Chương 266, nhớ lại tiểu huynh đệ, ngươi không mặt cũng quá không đem tiểu thư của chúng ta để vào mắt ta. Tiểu thư của chúng ta tốt sinh mời ngươi vì nàng làm thơ, ngươi vậy mà lựa chọn những cái khác nữ hải. Sở Bác vừa dứt lời, Khôi Ngô lão giả mày nhăn lại, một cái lắc mình xuất hiện tại hắn phụ cận, trong ánh mắt bắn trước hàn quang. Chẳng lẽ lại tiểu thư nhà ngươi mời ta, ta nhất định phải vì nàng làm thơ sao? Sở Bác suốt quần áo, ánh mắt với Khôi Ngô lão giả tương đối, trong tay phải đã nắm giữ tam sinh tam tử 10m đào hoa châm. Cuồng vọng ra hỏa. Khôi Ngô lão giả gầm lên một tiếng, cường hành khí tức nhập vào cơ thể mà ra, bên ngoài thân bên ngoài hiện hiện một tầng màu vàng hào quang. Những cái này kim sắc quang mang như là áo giáp một loại bám vào tại Khôi Ngô lão giả thân thể bốn phía, đem hắn một mực bọc ở trong đó. Không chỉ như thế, kim sắc quang mang trong thỉnh thoảng có thật nhỏ luồng khí xoáy bắt đầu khởi động, bù bù rung động. Linh tướng. Nhìn qua Khôi Ngô lão giả bên ngoài thân bên ngoài linh khí áo giáp, Sở Bác mày nhăn lại, biểu lộ có chút có thể biến hóa. Này khác, hắn đã không có chiến thắng 10 phần 5 chắc. Dù sao, hắn hiện tại chỉ vẹn vẹn có dựa vào chính là trong tay 10m đào hoa châm, mà cái này 10m đào hoa châm có thể không phá vỡ đối phương linh khí áo giáp còn là một không biết. Hạng lão, lui ra. Ngay tại trên đài cao hào khí trở nên quỷ dị lúc, một đạo quát mắng âm thanh vang lên. Tiểu thư, nàng, lui ra. Khôi Ngô lão giả vừa muốn nói cái gì đó sau lưng, váy dài nữ tử lần nữa gầm lên, tiếng quát trong xen lẫn một ít uy nghiêm. Vâng, tiểu thư. Khôi Ngô lão giả không cam lòng quét mắt Sở Bắc, tiếp theo một cái là mình, trở lại váy dài nữ tử sau lưng. Vị công tử này, Hạng Lao lúc trước thái độ không tốt, mong rằng ngươi chớ để nhớ trách. Đã công tử không muốn vì tiểu nữ tử làm thơ, tiểu nữ tử kia liền lập ở một bên, làm người nghe. Váy dài nữ tử quét mắt dưới đài cao Mạc Khinh Vũ, khỏe miệng như trước ngậm trước nhàn nhạt dáng tươi cười, biểu lộ không có biến hóa, tựa hồ cũng không thèm để ý đa tạ cô nương lý giải. Sở Bác báo dùng mỉm cười, tiếp theo hướng phía Mạc Khinh Vũ vây tay, "Khinh Vũ, nhanh chút ít lên đây đi." "Khinh Vũ tỷ, cái khác ngươi ngốc trước." "Sở đại ca tại gọi ngươi đấy, nhanh lên đại a." "Không được, ta vậy muốn đi theo đi, khoảng cách gần cảm thụ Sở đại ca tại văn chương." Vương Nghiên Tịch nhẹ nhàng xô đẩy trước Mạc Khinh Vũ, trong lời nói mang theo hưng phấn. "Chúng ta cùng tiến lên đi, cho Khinh Vũ tỷ trợ uy." Cao Tử Yiye, Hoàng Vũ huynh bọn người nhìn nhau, một bộ kích động biểu lộ. Ở sau lưng hắn, Vương Tiểu Hổ, Trác Bất Phàm, Thạch Hạ bọn người trà sát động lên bàn tay, chỉ cần Mạc Khinh Vũ bước chân mở ra, bọn hắn sẽ gặp theo sát phía sau. Cái này mới là ta nhận thức hiệu cầm đồ ca mà. Nếu là tùy tiện một mỹ nữ, có thể đem Sở đại ca dụ dỗ đi, ta đây mới là nhìn lầm người. Hiệu cầm đồ ca với Mạc lão bản mới là trời đất tạo nên một đôi. Diễn đàn bên trong, mọi người cũng biết, dù là không biết hiệu cầm đồ ca sẽ vì Mạch Thượng Khinh Vũ làm ra cái dạng gì thi từ đến, nếu là tốt lời nói, ta còn có thể đọc thuộc hạ xuống, về sau dập khuôn ta thích nữ tử. Tại âm ý trong thanh âm, Mạc Khinh Vũ tại Vương Nghiên Tịch bọn người cùng đi hạ, đi đến thềm đá. Mỗi lần phóng ra một bước, hắn trên hai gò má đỏ ửng sẽ gặp tăng lớn một phần. Sở đại ca, ở đây nhiều người như vậy. Đi vào Sở Bắc trước người, Mạc Khinh Vũ liếc trộm mắt bốn phía cùng với giới đài cao nhiều vô số kể của chúng, thấp giọng nỉ non. Giờ khắc này, Mạc Khinh Vũ trong ngày thường lạnh giọng quát mắng Sở Bắc Vương bá chi khí biến mất không tại, chỉ lưu lại một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng tư thái. Không cần phải xen vào bọn hắn. Sở Bắc đưa tay chỉ qua du thuyền lên vây xem của chúng, về sau hai tay khoác lên Mạc Khinh Vũ vai lên, trên khóe miệng bật lên, "Khinh Vũ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc chàng cảnh sao?" "Nhớ được, khi đó ngươi vừa từ ngõ hẻm nhất phía tây cái kia núi non trùng điệp trong đi ra." Bên hai bên cạnh vang lên Sở Bắc nhu hòa lời nói, Mạc Khinh Vũ mân mí môi, khẽ gật đầu, ánh mắt có trước một chút né tránh, hơn nữa là hồi ức. Hơn 2 tháng trước, có ai không? Có thể hay không cho ta đến ăn chút gì hay sao? Có. Không biết ngươi muốn ăn mấy thứ gì đó. Ta vậy thì đi làm cho ngươi. Đến điểm cơm là tốt rồi, ta. Trên người của ta không có gì tiền. Không có chuyện gì nữa, ngươi ngồi xuống trước đã. Nhìn ngươi đều đói chết, ta vậy thì đi làm cho ngươi. Lão bản, như thế nào lên nhiều món ăn như vậy? Ta thật sự không có tiền đấy. Yên tâm ăn đi. Ta bữa ăn này quán vị trí vắng vẻ, ngày bình thường có rất ít người đến, hôm nay ngươi còn là người thứ nhất khách hàng này. Bữa cơm này a, tạm thời trước mắt ta miễn phí làm cho ngươi đấy. Lão bản, cảm ơn a. Tuy nhiên ta không có gì tiền, nhưng là không thể ăn chùa ngươi một bữa cơm, như vậy đi, ta cho ngươi giảng một cái chúng ta chỗ ấy câu chuyện a. Tốt. Đang nghe câu chuyện trước, ta đi lại nương chỗ ấy cho ngươi tìm kiện tốt đi một chút quần áo đến, ngươi nhìn ngươi đều bận thành cái dạng gì. Cái này, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Có như vậy một vị hiếu thuận chàng trai, hắn tên là Đồng Vĩnh. Hắn cha bỏ mình, bởi vì gia cảnh bần hàn hắn không có tiền hạ táng. Vì không cho hắn cha thi lệnh, cái này Đồng Vĩnh lựa chọn bán mình làm một cái viên ngoại gia, chỉ vì đạt được một chút tiền tài đem hắn cha mai táng. Hắn hiếu thuận, đã động trên trời một vị tiên nữ. Cái này tiên nữ đồng tình Đồng Vĩnh tao ngộ, một mình hạ phàm, cuối cùng cùng hắn kết làm vợ chồng. Tiên nữ một đêm gấm 10 xếp, trợ giúp hắn sửa 3 năm đứa ở vì trong ngày. Trong ngày kỳ hạn đầy, ở này hai người chuẩn bị ẩn cư núi rừng vượt qua vô ưu vô lự hạnh phúc thời kỳ lúc, tiên nữ phụ thân biết được việc này. Ngươi cái này người như thế nào câu chuyện nói đến một nửa đừng nói này. Nói tiếp a, ta đang nghe lắm. Đừng đội, quả thật bởi vì ngươi cái này đồ ăn làm quá ăn quá ngon. Chờ ta ăn xong, ta lại nói tiếp với ngươi tình thế đạo đến. Nơi này là 2 quả tiền vàng, ngươi cầm a. Nhanh chóng đi tìm phần tốt đi một chút việc cần làm. Cái này tiền ta không thể cầm. Còn nữa, hiện tại ta lại nên đi con đường nào vậy? Ngươi vì sao phải ly khai ngươi trước kia sinh hoạt địa phương vậy? Người nhà của ngươi vậy? Bọn hắn? Ai, một lời khó nói hết a. Thực xin lỗi. ta phải hay là không đụng chúng ngươi chuyện thương tâm? Ta không nên đề cập đấy. Lão bản, ngươi là tốt cô nương, không biết có thể không lại để cho ta tại này ở tạm ngày mùng 3. Cái này ngày mùng 3 bên trong, ta có thể hóa thân tiệm tiểu nhị, vì ngươi giảm bất lượng công việc. Không được, cái này không được đấy. Chúng ta giới tính bất đồng, cùng chỗ một cái dưới mái hiên, sẽ khiến đại đường, thái đại ca bọn hắn hiểu lầm đấy. 3 ngày, từ 3 ngày mà thôi. Ngươi có thể cùng bọn hắn giảng, ta là ngươi từ bên ngoài đến lớn biểu ca. Ta nhìn ngươi bữa ăn này quán có 2 tầng, ngươi ở lại mặt, ta tiểu ở lầu 1 này. Đúng, vừa mới cái kia câu chuyện kêu thiên tiên kết duyên, chúng ta chỗ ấy truyền lưu cùng loại câu chuyện khá nhiều loại. Còn có như vậy câu chuyện sao? Ta nếu để cho ngươi lưu lại 3 ngày, ngươi sẽ tiếp tục cho ta giảng sao? Đây là đương nhiên, cam đoan từng cái câu chuyện đều lại để cho ngươi thật sâu xúc động. Cái kia, ta đây suy nghĩ một chút đi. DS, rất lâu không có cầu phiếu đề cử. Chương 267, mỹ nhân này gặp chi không quên sống hướng, du thuyền 2 tầng, trên đài cao. Đã nói rồi đấy, chính ở 3 ngày, có thể ngươi cuối cùng rõ ràng chơi xỏ lá, lại muốn lưu 3 ngày. 3 ngày lại 3 ngày, một mực ở đến ngươi hiệu cầm đồ dựng lên đến. Mạc Kinh Vũ giận một mắt Sở Bắc, giống như có lẽ đã xem nhẹ chung quanh một đám ánh mắt của người. Nếu là ta lúc trước lựa chọn ly khai, hiện tại chúng ta tiểu cũng không đứng ở chỗ này, không phải sao? Sở Bắc thò ra tay, đem Mạc Kinh Vũ vành thái trước tóc xanh đuốt đến sau đầu, mượn từ trước mắt cơ hội này, lúc này đây ta không để cho ngươi kể chuyện xưa, mà là vì ngươi làm thơ một. Nhu hòa lời nói rơi xuống, Mạc Kinh Vũ thân thể khẽ giật mình, cách đó không xa váy dài nữ tử, tứ đại tài tử cùng với một đám vây xem quần chúng đều lỗ tai dựng thẳng, trên mặt tràn ngập chờ mong. Khúc khúc khúc. Sở Bắc thanh trừ hắng giọng, về sau hai mắt khóa chặt Mạc Khinh Vũ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cánh môi khẽ nhúc nhích. Da như xinh đẹp sứ môi như anh đào, mắt ngọc mày ngài trăm mỹ sinh. Duyên dáng yêu kiều eo thon tinh tế, nói chuyện tiếng cười yến ngữ anh. Tú Lan cỏ thơ ngoái đầu nhìn lại cười, thản nhiên dịu dàng quyến rũ như trăng sáng. Đôi mắt đẹp nhìn này lông mày lá liễu, khéo cười tươi đẹp như thổi kèn. Nó đậm hoa gầy thon thon tay, sóng mắt lay động lúc và xấu hổ biểu lộ. Nghe thường chợt đi vào dịu dàng múa, dần dần thúc cái phách buông xuống hà tay áo. Có mỹ nhân này, gặp chi không quên, một khắc không gặp này, nghĩ chi như điên. Từ Sở Bắc trong miệng cái thứ nhất âm tiết rơi xuống lúc, chàng trong liền lâm vào yên tĩnh trong. Nhưng mà, này khác Sở Bắc đã nói ra thi từ cuối cùng một chữ tiết, chàng trong đã không có bất luận cái gì thanh âm. Bất luận là trên đài cao tự kiềm chế thành cao người đọc sách, hay là dưới đài cao vây xem của chúng, hay là váy dài nữ tử, một cái thần sắc cứng lại, còn chưa theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Sở đại ca, cảm ơn ngươi thơ. Mạc Khinh Vũ trước hết nhất hồi thần, trên mặt đỏ ửng đã không có đến bên hai, hai tay chặt chẽ xoa nắn lấy góc áo, trong miệng xuất rất nhỏ như con muỗi giống như đây này lẩm bẩm âm thanh. Tốt một cái có mỹ nhân này, gặp chi không quên, một khắc không gặp này, nghị chi như điên. Công tử tài hoa, tiểu nữ tử thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất. Sau một hồi khá lâu, váy dài nữ tử theo trong lúc khiếp sợ hồi thần, bước đi thong thả trước bộ pháp hướng Sở Bắc đi tới. Nương theo trước váy dài nữ tử thanh em rơi xuống, cả đám trước sau tỉnh táo lại, không xuất một lát, trên đài dưới đài liền vang lên lôi minh giống như tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ càng là không ngừng. Mỹ nhân này, gặp chi không quên. Kỳ lạ a, thật kỳ lạ a. Tuy nhiên nói trở lại, dùng Mạc lão bản dung mạo, xứng được khởi hiệu cầm đồ ca như vậy đánh giá. Các người có ai dùng thông đạt ghi chép lại? Trong chốc lát chuyển cho ta. Cái này thơ ta phải đem nó học thuộc, về sau gặp lại đến Âu Yếm cô nương trực tiếp đến lên như vậy một chút. Được a, tốt như vậy thơ, qua hôm nay sẽ tại chúng ta Tây Nguyên trấn lưu truyền ra đến. Cái nào cô nương đúng lên người trước mắt? Trừ phi ngươi đi dụ dỗ bên ngoài trấn cô nương. Ta phải nhắc nhở lúc, đầu năm nay tin tức chuyển nhanh, ngươi nếu là độ chậm, muốn không bao lâu những cái khác diễn đàn đều truyền lưu cái này thơ. Thật không nghĩ tới hiệu cầm đồ ca mới thật sự là toàn năng tài tử a. Nghĩ kỹ cái kia tứ đại tài tử trước kia biết thơ, quả thực tiểu là cất chó a. Một khắc không gặp này, nghĩ chi như điên. Không biết ta chính là cái kia hắn, hiện tại có thể hay không tại tưởng niệm ta vậy. Váy dài nữ tử trong miệng nỉ non, trong lúc lơ đãng liền đi tới du thuyền bên, ngưng mắt nhìn xem bốn lượn xuống hướng, trên mặt nhiều một vòng khuôn mặt u sầu, trong mắt càng là tràn ngập thật sâu tưởng niệm. Tiểu thư, hắn không có việc gì đấy. Khôi Ngô lão giả thở dài một tiếng, không biết từ nơi này lấy ra một vòng khinh bạc quần áo, choàng tại váy dài nữ tử trên người. Hắn như không có việc gì, lại thế nào cam lòng không liên hệ ta vậy? Váy dài nữ tử trên nét mặt mang theo phiền muộn, ngươi bây giờ đến tụt cùng ở chỗ nào? Sống hay chết vậy ngược lại là cho ta cái tin tức a. Tiểu thư, cái khác nghĩ nhiều. Ngươi như vậy, lão nô nhìn xem đau lòng a. Khôi Ngô lão giả trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Hạng lão, chúng ta đi thôi, cũng nên trở về. Váy dài nữ tử khép hở lên hai con ngươi, trong khi lần nữa mở mắt ra mảnh mải lúc, đã khôi phục lúc trước trong trẻo nhưng lạnh lùng mị hoặc bộ dáng. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, tại Khôi Ngô lão giả cùng đi hạ, váy dài nữ tử đi đến Sở Bắc bên cạnh lúc, bước chân hơi ngưng lại, lúc trước nghe nói, công tử hiệu cầm đồ mở ra ăn nghi ngo trong. Đúng vậy cô nương nếu có thì giờ rảnh không ngại đi chiếu cố một chút suy nghĩ. Sở Bắc gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Đúng đấy. Chuông gió giống như thanh em rơi xuống, tại mọi người chú mục hạ, váy dài nữ tử, Khôi Ngô lão giả hai người hướng về du thuyền một tầng mà đi, dần dần từng bước đi đến. Sở đại ca, ngươi che giấu thật sâu a. Cái kia tứ đại tài tử so với ngươi đi, quả thực kém lớn. Cao tử y vẻ mặt sùng bái nhìn xem Sở Bắc, nói được, lại nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, trêu ghẹo đi, Khinh Vũ tỷ, tốt sinh hâm mộ a. Chẳng biết lúc nào, muội muội ta mới có thể gặp đến xem Sở đại ca như vậy nam nhân đâu. Từ Y Tỷ nói rất đúng, Sở đại ca đã có tiền, lại có vũ lực, còn có thể làm thơ, quả thực vạn năng a. đáng tiếc à, Sở đại ca danh thảo có chủ, không phải vậy ta xác định vững chắc muốn hảo hảo truy cầu một phen. Vương Nghiên Tịch tự nhiên cười nói, đồng dạng mở miệng trêu ghẹo đi. Các ngươi lại nói về sau cũng đừng đi ta nhà hàng. Mạc Khinh Vũ tức giận bạch nhãn Vương Nghiên Tịch với Cao Tử Yiye, ra vẻ công kích hình dáng, giống như một mực báo tố có cái. Nhìn qua trước mắt đã đùa giỡn lên Mạc Khinh Vũ mấy người, Sở Bắc đứng thẳng một bên, khoe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiểu ý Khinh Vũ, cái này hòa tiện đưa ngươi. Đợi cho vài tên nữ tử vui đùa ầm ĩ hoàn tất, Sở Bắc đem linh tinh điêu khắc mà thành hoa leo tím đưa tới Mạc Khinh Vũ trước người, về phần phá trướng đan thì là thu nhập được trong. Sở đại ca, cảm ơn ngươi. Như chim hoàng oanh giống như êm thai thanh âm rơi xuống, dịu dàng nhu hòa. Lão bản, ta muốn ngồi nhỏ như vậy thuyền. Phát giác được Sở Bắc với Mạc Khinh Vũ ở giữa mập mờ hào khí, Băng Đồng Đồng trong mắt chuyển động, mang theo một ít giảo hoạt. Men theo Băng Đồng Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại, đó là một chiếc chỉ vẹn vẹn có 3 cái vị trí ngồi du thuyền. Đổi lại mà nói, Vương Nghiên Tịch, Vương Tiểu Hổ bọn người không thể tiếp tục đi theo. Nhân tiểu quỷ đại gia hỏa. Sở Bắc nhẹ nhàng linh hoạt gõ gõ Băng Đồng Đồng cái hốc, về sau lôi kéo Mạc Khinh Vũ hướng thềm đá đi đến một phút đồng hồ sau. Sông hướng trung đoạn, 3 người du thuyền. Lão bản, ngươi nhìn bên cạnh. Đó là cái gì? Ngay tại Sở Bắc Mạc Khinh Vũ hai người đầu ngồi ở mũi thuyền, ái mộ nói chuyện với nhau lúc, Băng Đồng Đồng đột nhiên quát to một tiếng. Nghe thanh âm, Sở Bắc Mạc Khinh Vũ đồng thời nhìn về phía du thuyền tây nam phương hướng, trong nước sông nổi lơ lửng một cái màu đen cỡ lớn vật thể. Nhìn chăm chú nhìn lại, đó là một cái dài ước chừng 2 mét chiều rộng khoảng 1 mét hòm gỗ lớn. Lão bản, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh kiếm nhìn lại nhìn a. Băng Đồng Đồng trà sát động lên bàn tay, trong ánh mắt tán trước hào quang, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Nhìn ngươi con khỉ bộ dáng gấp gáp. Sở Bắc quét mắt Băng Đồng Đồng, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay dâng lên xuất một cỗ mạnh mẽ cương phong. Cương gió thổi qua mặt nước, thẳng đến hòm gỗ lớn mà đi. Rầm rầm. Tiếng nước vang lên, tại Sở Bắc dưới sự khống chế, cương phong mang theo bọc lấy hòm gỗ lớn lay động đến du thuyền bên. Nếu một cái dương linh tệ, chúng ta đã có thể lợi nhuận lớn. Tại Sở Bắc vớt hòm gỗ sắp, Băng Đồng Đồng hưng phấn lên tiếng. Chương 268, Phượng Hoàng máu mắt xanh thanh niên. Vành. Trên thùng gỗ thuyền, Sở Bắc tụ lực, trực tiếp một trường vỗ vào nắp hòm lên. Tiếng oanh minh bắt đầu nắp hòm bay vào trong sông Sở đại ca, cái này, làm sao là một người? Dương hòm mở ra nháy mắt, Mạc Khinh Vũ đồng tử co rụt lại, vẻ mặt không thể tin chi sắc. Duy gặp trong Dương ngửa mặt nằm thẳng trước một ước chừng 20 tuổi thanh niên xuyên một bộ dài quần áo, chất liệu là băng lam tốt nhất tơ lụa, lồng ngực chỗ thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn tuyết trắng đường biển với trên đầu của hắn Dương chi ngọc châm gài tóc hòa lẫn. Nhìn chăm chú nhìn lại, một đầu xanh thẳm rậm rạp tóc dài với cái tia lạnh như băng khuôn mặt, cho người một loại che không đi mê say khí tức. Đây là một cái lay người tiếng lòng nam tử, kiên nghị góc cạnh, dương cương ngũ quan, mỗi người mỗi vẻ, hợp lại tụ cùng một chỗ lại hoàn mỹ không tì vết. Sở Bắc lông mày dần dần nhăn lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống, thò ra tay điều tra khởi hòm gỗ trong tóc xanh thanh niên. Lão bản, hắn chết sao? Băng Đồng Đồng đới ra tại Dương Hồng Ven, khẽ cắn hàm răng, cùng đợi Sở Bắc trả lời. Còn có khí tức. Nói được, Sở Bắc đem ngón trỏ ngón áp út theo thanh niên chóp mũi chỗ thay đổi đến đôi mắt chỗ, có chút kích thích, tránh ra thanh niên tầm mắt, một đôi lam sắc đồng tử hiện lộ mà ra. Sở đại ca, ánh mắt của hắn là lam sắc đấy. Mạc Khinh Vũ miệng khẽ nhếch, trong lời nói mang theo một chút kinh ngạc. Nhịp tim thất thường, khí tức mỏng yếu, xem ra chúng ta nhặt được một cái phiền phức a. Sở Bắc cú thở dài một tiếng, lâm vào trong trầm tư. Sở đại ca, chúng ta cứu hắn a. Dù nói thế nào, đây cũng là một cái mạng a. Mạc Khinh Vũ quét mắt trong Dương thanh niên về sau, ngưng mắt nhìn về phía Sở Bắc, mân mí môi. Thôi, trước cứu lại nói. Thật lâu, Sở Bắc thở dài một hơi, xuất ra quyết định. Trước mắt, hắn có thể để xác định chính là, cái này tóc xanh thanh niên trúng độc, lại không là tầm thường có thể thấy được độc. Tiếp theo, thanh niên này lai lịch bất phàm. Sông hướng, là chính Tây Nguyên trấn nội hạ, cái này hòm gỗ lớn tất nhiên không thể nào là theo bên ngoài trấn lưu lại tới. Còn có thể xác định chính là, đem cái này hòm gỗ lớn ném vào sông hướng bên trong người ly khai thời gian sẽ không quá lâu. Dù sao, hôm nay là Tây Nguyên Tết, nếu là cái này hòm gỗ lớn sớm đã xuất hiện sông hướng ở bên trong, còn chưa tới phiên bọn hắn đến phát hiện. Lão bản, chúng ta bây giờ phải trở về đi không? Băng Đồng Đồng bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trên nét mặt mang theo một chút thất lạc. Cứu người trọng yếu. Không đợi Sở Bắc mở miệng, Mạc Khinh Vũ dẫn đầu lên tiếng. Ba khắc đồng hồ sau. Vạn giới hiệu cầm đủ, lầu 1. Khinh Vũ, đi trong ngăn kéo đem tiên tri cho ta mang tới. Sở Bắc đem tóc xanh thanh niên đặt ngang tại trên mặt ghế về sau, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Khinh Vũ mở miệng nói, tiên tri bực này vô cùng chân quý đồ vật, Sở Bắc cũng không có đặt ở túi tu di trong. Ở trong mắt hắn xem ra, an toàn nhất địa phương, không ai qua được hắn hiệu cầm đồ. Nghe được Sở Bắc lời nói, Mạc Khinh Vũ gật gật đầu, tiếp theo hướng bảy hàng đi đến. "Lão bản, hắn bên trong cái gì được ạ?" Băng Đồng Đồng hiếu kỳ dò xét một phen tóc xanh thanh niên, sửng sốt không thấy xuất cái gì khác thường đến. "Không biết, nhưng có thể để xác định chính là, hắn đang trong chi độc tính không thua ngươi lúc trước chỗ bên trong tam nhật phái tâm độc." Sở Bắc hơi chút trầm tư, tiếng nói vừa ra, Mạc Khinh Vũ đã đi về tới, tay trái bưng một chén nước trà, tay phải chính là nắm một chút đã mài thành mảnh vụn hình dáng tiên tri. Với cứu cái kia hai tiểu gia hỏa đồng dạng, từng điểm ngược lại, ta lại để cho ngươi ngừng tự ngừng. Nói xong, Sở Bắc hóa nắm vị chảo, nắm tóc xanh thanh niên miệng miệng, đem hắn cường hành căng ra. Tốt. Mạc Khinh Vũ trong miệng một chữ nhả ra, tiên tri hỗn hợp có trà nước chậm rãi khuynh đảo. Thuốc số lượng không đủ, lại đến một ly. Sở Bắc mày nhăn lại, trước mắt tóc xanh thanh niên quả nhiên không phải một cái người bình thường. Vừa mới tiên tri, vậy mà toàn bộ bị hắn thân thể hấp thu, cũng không có đạt tới giải độc hiệu quả. Nửa khắc đồng hồ về sau, chọn vẹn ba chén hôn tạp có tiên tri trà nước vào bụng, tóc xanh thanh niên nhịp tim nhảy lên mới dần dần khôi phục bình thường. Ngừng. Trước mắt thứ tư chén nước trà khuynh đảo một nửa lúc, Sở Bác phất tay bày ra ý, thuốc số lượng đã đầy đủ. Sở đại ca, hắn bao lâu có thể tỉnh lại vậy? Mạc Kinh Vũ đem trong tay chén trà thả lại đến trên quầy về sau, lên tiếng hỏi thăm. Không biết, trước đem hắn an bài trên lầu đông nam phòng ngủ a. Vạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, cộng lại 4 cái phòng ngủ, cơ bản hiện lên điển hình chữ cách cục. Trước mắt, Sở Bác ngủ ở đông bắc phòng ngủ, Băng Đồng Đồng ngủ ở tây nam phòng ngủ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, Sở Bác ôm lấy tóc xanh thanh niên hướng lầu 2 đi đến. Lão bản, cổ của hắn phía dưới giống như có ân ký. Đông nam phòng ngủ, ngay tại Sở Bác vừa đem tóc xanh thanh niên đặt ngang tại mềm mại lớn giường lúc, Băng Đồng Đồng nghi hoặc thanh âm vang lên. Nghe thanh âm, Sở Bác ngưng mắt nhìn lại. Trong khi chứng kiến tóc xanh thanh niên dưới cổ phương nhất điểm hướng lúc, đồng tử mạnh mà co rụt lại. Tiếp theo, không có chút nào chần chờ, hai tay rất nhanh thò ra, xoẹt một tiếng nhanh chóng đem thanh niên bên ngoài thân bên ngoài dài quần áo xé đi. Phượng hoàng máu. Hết thể tựa hồ xác minh Sở Bác phỏng đoán, trong khi thấy rõ ấn ký bộ dáng lúc, mang theo kinh ngạc tiếng kêu thoát ra. Giờ khắc này, Sở Bác thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt trở nên rời rạc, như là tại hồi ức trước cái gì. Lão bản, ngươi nhận thức cái này đồ án? Băng Đồng Đồng hoang mang khó hiểu nhìn xem Sở Bác, mang trên mặt vẻ tò mò. Trên đại lục, phàm là có chút thực lực thế lực hoặc tổ chức đều có chức đơn độc thuộc về mình huy chương hoặc là ấn ký đánh dấu, nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhận thức ấn ký đánh dấu số lượng cũng không ít. Nhưng trước mắt, tóc xanh thanh niên trên lồng ngực ấn trước cái kia màu đỏ như máu cùng loại phượng hoàng đồ án, nàng hay là lần đầu nhìn thấy. Đối chiếu Băng Đồng Đồng, Mạc Khinh Vũ hai người hỏi thăm ánh mắt, Sở Bác làm sơ do dự về sau, lắc lắc đầu nói, hẳn là ta nhận lầm. An trí tốt tóc xanh thanh niên về sau, Sở Bác đi về hướng cửa đối diện đông bắc phòng ngủ. Nhìn qua phòng ngủ góc tường màu đen đại gia hỏa, Sở Bác khẽ miệng có chút giơ lên một vòng đường cong. Hạng nặng súng laser, hắn tại rẻ xì đẹp đệ biểu vị diện lần thứ nhất giao dịch đạt được mà bối. Trước đây trước du thuyền lên, đối mặt Khôi Ngô lão giả lúc, hắn thắng bại toàn bộ đặt ở cuối cùng một căn 10m đào hoa châm lên. Cái này lại để cho hắn sinh ra nguy cơ cảm giác. Nếu như khi đó có cái này hạng nặng súng laser tại trên người, mặc dù đối phương có linh khí áo giáp hộ thân, hắn vậy có nắm chắc đem hắn đánh nát, do đó diện sát đối phương. Sở đại ca, đây là cái gì đồ vật? Phải hay là không lại rất nguy hiểm? Mạc Khinh Vũ đi tới, ánh mắt khóa chặt tại Sở Bắc trong tay hạng nặng súng laser lên, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Như ngươi suy nghĩ, một cái lớn tính sát thương vũ khí. Sở Bắc nhíu nhíu lông mày, trên nét mặt mang theo vẻ đắc ý lão bản, ngươi cái đồ chơi này dùng như thế nào hả? Lúc trước ta lục lọi hơn nửa ngày, đều không có đầu mối. Băng Đồng Đồng xen vào nói. Nghe được Băng Đồng Đồng lời nói, Sở Bác trên trán trực tiếp toát ra đổ mồ hôi. Tốt tại, đối phương không có lục lọi ra đến, nói cách khác, dùng sai phương pháp, hiệu cầm đồ không có việc gì, cô gái nhỏ này đã hóa thành cho bụi. Vút vút một phen hạng nặng súng laser về sau, Sở Bác đem hắn ném vào túi tu di trong. Chương 269, nguy cơ tiến đến trường hư phố, Lý phủ. Một rộng rãi trong hành lang, một gã thân trước hoa lệ trường bào ước chừng 45-46 tuổi trung niên nam tử đang ngồi trước chủ vị lên, hắn sau lưng phân biệt đứng đấy một nữ tử với một gã nam tử. Tại tay phải của hắn nghiêng, có trước một cái bàn tròn bốn phía ngồi ngay ngắn cái này nằm tên thân mặc hắc y nam tử. Năm người tư thế ngồi tùy ý, thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên đều không có đem chủ vị lên Lý Cuồng Long để vào mắt. Phu thân, uống trà. Lý Hân ngược lại một chén nước trà, đưa tới Lý Cuồng Long trong tay về sau, thò ra tay dụng tâm vì người sau xoa nắn lấy vai. Lý Cuồng Long quét mắt Lý Hân, một ngụm đem trà nước rót vào trong miệng, ánh mắt di động, rơi vào ngũ sát người cầm đầu trên người. Tây Nguyên Tết đã tới, Vu Thừa tên kia như thế nào còn không có một chút động tĩnh. Đều đến lúc này, còn đem chúng ta triệu tập cùng một chỗ đến tột cùng có dụng ý gì? Ai biết hắn đang làm cái gì quỷ này? Ngũ sát người cầm đầu hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía đại đường bên ngoài, trong lúc biểu lộ mang theo không vui, nhất lệnh ta tức giận chính là, tên này triệu tập chúng ta đến đây đại đường, cuối cùng hắn bản thân mình vậy mà còn chưa tới. Đạp đạp đạp. Ngay tại ngũ sát người cầm đầu phàn nàn âm thanh vừa mới rơi xuống, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng bước chân, cùng với bánh xe chuyển động thanh âm. Ha ha, thật sự là không có ý tứ, kẻ hèn này cho các ngươi lợi lâu. Vu Thừa bước nhanh đi vào đại đường, hướng phía chủ vị lên Lý Cuồng Long cùng với bàn tròn bốn phía ngũ sát phất phất tay, trong lúc biểu lộ cố ý bộc lộ một ít vẻ ấy nấy. Vu Minh, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì trò? Cái kia vật thí nghiệm đến tột cùng biến dị như thế nào? Hôm nay có thể hay không triệt để thi hóa? Lý Cuồng Long mày nhăn lại, hỏi đến quan tâm nhất sự tình. Hắc hắc, nhận được thượng thiên chiếu cố, cái này triệt để thi hóa thời gian rút ngắn không ít. Vu Thừa cầm xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra cái kia xấu xí hư thối khuôn mặt, lên tiếng cười ha hả, trong tiếng cười mang theo đắc ý chớ không phải là đã thành công. Vũ sát lẫn nhau tương vọng một mắt, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cùng ta cùng một chỗ xuất đến xem ta vĩ đại kiệt tác ca. Tiếng nói vừa ra, Vu Thừa hướng phía Lý Cuồng Long cùng với Ngũ Sát vẫy tay, ngươi sau đó xoay người mở ra bộ pháp, dẫn đầu đi ra đại đường. Lý Cuồng Long, Ngũ Sát bọn người không có chút nào chần chờ, nhanh chóng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, theo sát tại Vu Thừa sau lưng. Xuất đại đường, đầu tiên chứng kiến chính là bốn cái cầm trong tay bội đao hộ vệ. Tại thân thể của bọn hắn về sau, có trước một con tuấn mã kéo lấy một cỗ không có nghiêng bảng cùng với lều đỉnh tấm ván gỗ xe. Tấm ván gỗ trên xe có trước một cái bị miếng vải đen bọc lớn đông tây, bên trong thỉnh thoảng có dữ tợn tiếng gào thét truyền ra. Bên trong đúng là ta cho ngươi đưa đi cái kia vật thí nghiệm. Lý Cuồng Long dò xét vươn ngón tay trước xe ba gác lên bị miếng vải đen bọc lớn đông tây, trong mắt mang theo chờ mong. Vũ Thừa không có trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn về phía một gã thị vệ, xốc lên.
Vâng, đại nhân.
Thị vệ không cong eo, về sau đi đến xe bà gác bên cạnh. Miếng vải đen xốc lên, bên trong là một cái cực lớn lồng sắt. Trong lồng, trang bị một gã xuyên phá quần áo cũ trung niên nam tử, xác thực mà nói, hắn đã không coi là nhân loại. Duy gặp hắn toàn thân da thịt tối giữa, trên mặt che kín gân xanh, ánh mắt đô lên, ánh mắt trống rỗng vô thần. Đại trương miệng trong miệng, vốn nên hình thành hàm răng biến vừa dại vừa nhọn, thỉnh thoảng chạy tràn trước lệnh người buồn nôn chất lỏng. Hướng phía dưới nhìn lại, vô luận là cánh tay kia hay là đùi, trừ gân xanh hiển lộ, các nơi thối giữa bên ngoài còn dị thường lớn hơn hai vòng, hai người đến cực điểm. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, ngũ sát vuốt bàn tay, đồng thời đi về hướng tấm ván gỗ xe, khoảng cách gần quan sát một phen thi biến nam tử về sau, hướng phía Vu Thừa dựng thẳng lên ngón tay cái, Vu Minh, quả nhiên lợi hại. Năm vị quá khen. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở chính là, các ngươi nên cách hắn xa một chút. Không phải vậy bị hắn cắn lên như vậy một ngụm, mặc dù các ngươi có trước linh sĩ ngũ tinh lục tinh thực lực, cái kia cũng vô dụng. Cuối cùng vậy sẽ biến thành với hắn đồ vật. Vu Thừa quét mắt ngũ sát, khoe miệng ngậm trước cười đắc ý cho. Đa tạ Vu Minh tiện ý nhắc nhở, chúng ta tự nhiên sẽ chú ý đấy. Ngũ sát lẫn nhau tương vọng một mắt, đồng thời lên tiếng. Ha ha ha. Đã hắn đã triệt để thi hóa, chúng ta kế hoạch phải hay là không cũng nên sớm. Lý Cuồng Long cười lớn một tiếng, ngưng mắt nhìn về phía vẻ mặt vẻ đắc ý Vu Thừa. Đây là tự nhiên, hiện tại là được tiến về trước sông hướng. Nếu không mấy cách giờ, làm cái Tây Nguyên chấn đều muốn đắm chìm tại khủng bố trong không khí. Tiếng nói vừa ra, Vu Thừa trong ánh mắt tránh qua một vòng rét lạnh, tiếp theo nhìn về phía tấm ván gỗ bên cạnh xe thị vệ, âm thanh lạnh lùng nói, đem vải bố đóng lên, tiến về trước sông hướng. Cùng lúc đó, sông hướng bên bờ, náo nhiệt cảnh tượng như trước đang tiếp tục. Tất cả lớn tạm thời dựng lều ở trong, chén rượu tiếng va chạm, ca múa thanh âm, tâm tình rộng rãi luận âm thanh lẫn nhau đảm bảo. Sông hướng lên, lui tới du thuyền lên, đồng dạng hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Thật tình không biết, nguy cơ chính lặng lẽ hàng lâm. Giờ thị, Sở đại ca, ngươi cười ngây ngô trước cái gì vậy? Mạc Khinh Vũ vừa đi vào hiệu cầm đồ, liền chứng kiến Sở Bắc ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thích trí bệnh lên chân bắt chéo, khóe miệng ở giữa lộ ra tiêu ý tại hồi nghĩ tới chúng ta lần đầu gặp mặt tình cảnh này. Sở Bắc vốn là sững sờ, tiếp theo con ngươi chuyển động, mở miệng hồi đạo Mạc Khinh Vũ mân mí môi, tránh đi Sở Bắc ánh mắt. Kỳ thật không phải vậy, Sở Bắc sở dĩ cười, là vì hắn phát hiện từ du thuyền lên sau khi trở về, hắn tại Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng liền bắt đầu có rõ ràng gia tăng. Lên thuyền trước đó, hắn tại Tây Nguyên chấn độ nổi tiếng vì 64 điểm. Mà khi hạ, khoảng cách ly khai du thuyền vẫn chưa tới 2 canh giờ, hắn độ nổi tiếng đã nhảy lên tới 70 điểm, mà lại cái này điểm số còn đang gia tăng trước. Trước mắt, hắn khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành, vậy vẹn vẹn chênh lệch cuối cùng 20 điểm. Đúng, cái kia tóc xanh thanh niên hắn tỉnh lại sao? Mạc Khinh Vũ nghĩ đến tới đây mục đích, vuốt vuốt trên trán tóc xanh lên tiếng hỏi. Còn không có. Sở Bác chưa mở miệng, Băng Đồng Đồng liền đạp trên bộ pháp, biểu lộ xuống thang lầu. Thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên. Đương nhiên, Sở Bác vô cái óc, tựa hồ nghĩ đến một kiện cực kỳ là chuyện trọng yếu. "Lão bản, ngươi như thế nào?" Băng Đồng Đồng, Mạc Khinh Vũ đồng thời nhìn về phía Sở Bác, trong ánh mắt mang theo hoang mang khó hiểu. "Hai người các ngươi chờ ta ở đây, ta tiến về trước một chuyến an nghi trang viên." Dứt lời, Sở Bác nhanh chóng xuất hiệu cầm đồ, biến mất tại Mạc Khinh Vũ với Băng Đồng Đồng trong tầm mắt. Sau một hồi khá lâu, An Nghi trang viên, đông nam góc. Sở Bác đứng yên ở Hắc Nguyệt cây bồ đề trước, ánh mắt quét qua quét lại, trong miệng không ngừng nỉ nó trước. 110, 111, 112, 126. Đương khẩu trong cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, Sở Bác đồng tử co rụt lại. Lại thiếu bốn gốc, xem ra đã bị dò ngó a. Kiểm kê hết Hắc Nguyệt cây bồ đề lên bồ đề kết quả, Sở Bác cười lạnh một tiếng, tiếp theo bước chân hoạt động, hướng đối diện trước cây bồ đề về phía tây đi đến. Cả ngày lẫn đêm giám thị, nhìn ngươi lần này còn không hiện lộ nguyên hình. Sở Bác luốt luốt thông đạn, đi ra An Nghi trang viên, hướng về vạn giới hiệu cầm đồ mà đi. Chương 270, ăn trộm chặt mạn đờ. Lão bản, người đi An Nghi trang viên làm gì vậy? Sở Bác vừa trở lại vạn giới hiệu cầm đồ, Băng Đồng Đồng liền không thể chờ đợi được mở miệng hỏi thăm. Còn nhớ rõ hôm trước chúng ta đi trang viên thời điểm, hiện trái cây thiếu chút ít sao? Sở Bác khỏe miệng ngậm trước nhàn nhạt tiêu ý nhớ được. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là ảo giác. Băng Đồng Đồng trọng trọng gật đầu, phục hồi tinh thần lại lúc, con mắt sáng ngời, chớ không phải là trong trang viên thật sự xuất hiện ăn trộm. Đúng vậy, không chỉ là hôm trước, ngày hôm qua với hôm nay đều thiếu. Sở Bác cười bỏ qua, về sau vuốt vuốt thông đạn, trên nét mặt mang theo nghiền ngẫm, tuy nhiên, cái này ăn trộm rất nhanh muốn hiện lộ nguyên hình. Sở đại ca, ngươi sẽ không phải là dùng thông đạn giám thị a? Mạc Khinh Vũ nhìn xem Sở Bác, trong mắt tránh qua một ít khôn khéo. Thông minh hơn người. Sở Bác hướng phía Mạc Khinh Vũ dựng thẳng lên ngón tay cái, tán dương một phen về sau, lại nói, muốn nghĩ nhanh nhất đem cái này ăn trộm tìm ra, thấy rõ hình dạng của hắn, cái này còn cần hai người các ngươi xuất một phần lực này. Nghe được Sở Bác lời nói, Băng Đồng Đồng Mạc Khinh Vũ nhìn nhau một mắt, lĩnh hội Sở Bác trong lời nói ý tứ. Video tới a, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Dứt lời, Băng Đồng Đồng Mạc Khinh Vũ đồng thời móc ra thông đạn. Một lát sau, vạn giới trong tiệm cầm đồ liền trình diễn có ý tứ một màn. Sở Bắc, Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng ba người phân biệt ngồi ở một cái ghế ở trên, từng người bưng lấy thông đạn, hai mắt một mực tập trung vào mặt cầu. Nhất là Băng Đồng Đồng, giống như là tại tầm bảo một loại, thần sắc vô cùng chăm chú. Nửa canh giờ sau, lão bản, xuất hiện, xuất hiện. Ta nhìn thấy nó, tốt. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Đương nhiên, Băng Đồng Đồng kinh têu ra tiếng, kích động bưng lấy thông đạn hoa chân múa tay vui sướng, mang trên mặt hưng phấn, thần sắc sục sôi. Tiểu gia hỏa, đừng nói là cái này ăn trộm không phải nhân loại. Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhăn lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Băng Đồng Đồng. Ta vậy không biết nó là cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là nó không phải nhân loại. Nói trở lại, tiểu gia hỏa này nhìn lên thật đáng yêu a. Băng Đồng Đồng lắc lư bằng trước thông đạn, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động cảm giác hưng phấn, không có chút nào tối lui. Đem nó xuất hiện đoạn thời gian kia chặn lại đến cho ta. Ta cũng muốn. Sở Bác vừa mới mở miệng, Mạc Khinh Vũ liền theo sát lấy hô. Hắc hắc. Hai người các ngươi thấy rõ tiểu gia hỏa này bộ dáng, nhất định cũng sẽ giật mình đấy. Băng Đồng Đồng nhíu nhíu lông mày, hai đầu lông mày lộ ra một lượng tự tin. Sau một hồi khá lâu, Sở Bác xem hết Băng Đồng Đồng chặn lại video về sau, miệng miệng đại trường, cả người trực tiếp lên người, hoàn toàn tựu là một bộ mộng bức bộ dáng. Sở đại ca, ngươi cái này biểu lộ so với ta còn khoa trương ai. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nhìn xem Sở Bác, nàng không nghĩ ra đối phương vì sao như thế thất thố. Mặc dù cái này trộm trái cây tiểu gia hỏa lớn lên có điểm quái dị, được xưng tụng một loại mới lạ sinh vật, có thể nàng đối Sở Bác tháo, đối phương cũng không trở thành giật mình đến miệng miệng đại trường tình trạng a. Lão bản, ngươi cái này phối hợp cũng quá được rồi. Thế nhưng mà có chút quá a, đã có làm bộ thành phần a. Nói xong, Băng Đồng Đồng hướng phía Sở Bắc làm mặt quỷ, trong ánh mắt nhiều một ít xem thường chi sắc. Bên hai bên cạnh vang lên Băng Đồng Đồng với Mạc Khinh Vũ thanh âm, Sở Bắc hồi thần, đội vàng ho nhẹ một tiếng che giấu lung túng. Hắn sở dĩ đúng thất thố, hoàn toàn là vì trong video tên trộm kia với việc chủ đồng đạo, hắn thái quá mức quen thuộc. Tiểu gia hỏa có trước một ít khủng long đặc thủ, cùng loại với thu chân áo mắt ăn thịt khủng long. Hắn quanh thân hiện lên màu cam, bụng với cái đuôi phía dưới là bơ sắc đấy. Nếu là nhìn kỹ lại, có bốn gốc nho nhỏ hàm răng chia làm tại nó cao thấp hàm. Tiểu gia hỏa con mắt hiện lên lam sắc, có được hơi ngắn tư chi, hơn nữa có bốn căn quá ngắn ngón tay với ban nền móng chảo. Nếu muốn nói, nó nhất rõ ràng trước đặc điểm, chính là nó cái đuôi trên ngọn cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm. Theo ngoại quan ở trên mà nói, cái này rõ ràng tựu là một cái chặt mạn đơ, hắn ở kiếp trước trong tồn tại ở ạ niềm bên trong một cái nhân vật. Tại Băng Đồng Đồng chỗ chặn lại trong video, một đạo quả cam quang từ liên tục dãy núi trong nhảy lên xuất, càng qua An Nghi trang viên tường đây. Cái này đạo quả cam quang đúng là với chặt mạn đỡ có chất giống nhau bên ngoài tên chỗ kia. Tiểu gia hỏa sau khi rơi xuống đất, cảnh giác bốn phía nhìn quanh, trong khi hiện bốn phía không có bất luận cái gì động tĩnh lúc, vèo một chút vọt đến hắc nguyệt cây bồ đề ở trên. Đứng thẳng tại tráng kiện chạc cây phía trên, tiểu gia hỏa loạn choạng đáng yêu cái đuôi nhỏ, lộ ra thập phần vui vẻ. Về sau, lần nữa dò xét một phen bốn phía, hắn cái kia lam sắc con mắt bắt đầu nhìn quét khởi hắc nguyệt bồ đề kết quả đến. Trong khi tìm được một gốc lớn nhất hắc nguyệt bồ đề kết quả lúc, thân ảnh chớp động đồng thời, hé miệng, một tay lấy hắn nuốt vào. Thương nhân chỗ ăn, cái này hắc nguyệt bồ đề kết quả cực kỳ khổ tâm, khó có thể nuốt xuống, mà trong video tiểu gia hỏa, tại ăn hắc nguyệt bồ đề kết quả về sau, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc thân sắc. Nhưng mà, một gốc hắc nguyệt bồ đề kết quả tựa hồ vẫn không thể thỏa mãn nó, bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn về sau, lại chạm còn lại đến trong lớn nhất một gốc. Cho đến ăn xong viên thứ tư hắc nguyệt bồ đề kết quả, tiểu gia hỏa mới cảm thấy mỹ mãn vô ngực một cái. Trước khi đi sắp, vẫn không quên lần nữa lườm mắt hắc nguyệt cây bồ đề ở trên bồ đề kết quả, một bộ lưu luyến bộ dáng. Sở đại ca, tiểu gia hỏa này thật sự đáng yêu. Mạc Khinh Vũ lần nữa nhìn một lần video, trong mắt chớp động lên hào quang. Đã ngươi cảm thấy đáng yêu, cái kia Sở đại ca liền muốn cái biện pháp lưu lại nó. Sở Bắc khẽ cắn môi, hắn không thể lập tức liền đem tiểu gia hỏa này cho bắt. Dù sao, một miếng hắc nguyệt bồ đề kết quả có thể bán 30 miếng linh tệ, gần kề 3 ngày thời gian, tiểu gia hỏa tiểu ăn tươi 12 gốc. Đổi lại mà nói, hắn đây là tổn thất tháng 3 năm 60 miếng linh tệ a. Như lại bỏ mặc mặc kệ, muốn không bao lâu, cái này hắc nguyệt cây bồ đề trái cây sẽ bị hắn ăn bụng quăng. Tốt hay, lão bản cầm xuống nó, khiến nó mỗi ngày đi theo ta. Sở Bác vừa dứt lời, Băng Đồng Đồng trước tiên hưng phấn nhảy dựng lên, một bộ kích động biểu lộ. Đạp 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 đạp. Ngay tại Sở Bác suy tư về như thế nào bắt ở trong video cái này tiểu gia hỏa lúc, ngoài cửa truyền đến một hồi rồn dập tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Sở tiểu hữu, ngươi có đó không? Lớn. Việc lớn cũng tốt. Vội vàng tiếng gào thét rơi xuống, bốn tên xuyên màu trắng dài áo khoác, vai ở trên treo trầm trọng ý dương nam tử lão đạo chạy vào hiệu cầm đồ. Là các ngươi? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lệnh các ngươi như thế bối rối. Sở Bác mày nhăn lại, mang trên mặt hoang mang khó hiểu. Trước mắt bốn người hắn đều biết, trong bốn người dừng tại phía trước nhất chi nhân, đúng là Tây Nguyên trấn ở trên cực kỳ có tên thầy thuốc, Bạch Tinh. Lần đầu gặp mặt lúc, địa điểm chính là tại Tây Nguyên võ quán. Lúc ấy Dương Vũ Chu Hồng hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên biến, võ quán quán chủ Nhạc Hạo bó tay chịu trói, liền mời đến trước mắt cái này mấy cái trấn ở trên nổi danh thầy thuốc. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đối mặt Dương Vũ Chu Hồng bệnh tình đồng dạng bó tay chịu trói, cuối cùng vẫn là do hắn dùng tiền chi trị liệu tốt hai cái tiểu gia hỏa. Sở tiểu hữu, xông hướng xuất tình huống, xuất lớn tình huống. Bạch Tinh trong miệng thở hổn hển, mang trên mặt một vòng vẻ lo lắng. Chương 271, biến dị Bạch Thần Y Liễu, có chuyện ngươi từ từ nói, rằng kỹ càng điểm. Sở Bác hướng phía Băng Đồng Đồng ngáy mắt, bày ra ý hắn vì Bạch Tinh rót một chén nước. Sở tiểu hữu, cái này chậm không được a. Nhanh đi với ta xông hướng a. Bạch Tinh tiếp nhận Băng Đồng Đồng truyền đạt trà nước, ho đọt một tiếng, một ngụm uống hạ, tiếp theo lôi kéo trước Sở Bác góc áo muốn hướng hiệu cầm đồ bên ngoài đi đến. Đi, cái kia ta vừa đi vừa nói chuyện. Sở Bác suốt quần áo, theo sát tại Bạch Tinh sau lưng, bộ pháp càng lúc càng nhanh. Đồng Đồng, chúng ta vậy mau cùng ở trên, nhìn xem đến tụt cùng sinh chuyện gì. Băng Đồng Đồng trọng trọng gật đầu, tùy ý Mạc Khinh Vũ lôi kéo tay đi theo Sở Bác sau lưng. Cái gì? Vậy mà sinh biến dị? Nghe xong Bạch Tinh trong miệng miêu tả một màn, Sở Bác lông mày chặt chẽ nhăn lại, mang trên mặt nghiêm trọng. Thời gian từng giọt chuyển rời, một đoàn người bộ pháp càng lúc càng nhanh. Nếu không là suy nghĩ đến Bạch Tinh, Mạc Khinh Vũ bọn người, Sở Bác trực tiếp khu động trước dê xe hiệp sĩ bằng nhanh đến độ trước đi xem một cái tình huống. Một phút đồng hồ sau, trước mắt, Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi tại sao trở về? Cháy mau, đừng có lại hồi xuống hướng, cái kia bên trong xuất đại sự, rất nhiều người đều xình đến dị, trở nên dị thường khủng bố. Tiểu huynh đệ, hiện tại chạy qua tới, một khi đi vào, bị những cái kia biến dị người cắn lên một ngụm, ngươi cũng sẽ biến dị đấy, thật sự là thật đáng sợ. Cái khác nhiều lời, hay là trước chú ý dường như mình a. Theo ta thấy a, đám kia tử tu võ giả vậy định không bao lâu, rất nhanh, chúng ta Tây Nguyên trấn sẽ gặp trở thành một phương chết trấn. Sở Bắc một đoàn người vừa đi vào ngõ thu thủy, trước mặt liền đụng phải một lần bối rối hoảng sợ người đi đường. Một cái mặt lộ vẻ sợ hãi, vung ra chân chạy như điên trước, khi đi ngang qua Sở Bắc bên cạnh thời điểm, trong đó bộ phận người còn có thể hơi ngưng lại, lên tiếng tiện ý nhắc nhở. Bạch thân y đi, van cầu ngài cứu cứu ta con a. Con ta hắn đến tuột cùng như thế nào? Vì sao đột nhiên tiểu biến thành bộ kia bộ dáng? Mấy vị thần y đi, van cầu các ngươi cứu cứu hắn a. Đồng nhiên, một ga xuyên chất phác áo đỏ ước chừng 70 đến tuổi bà lao quỳ rạp xuống Bạch Tinh trước người, che kín khe danh hai tay gắt gao ôm Bạch Tinh phải đuổi. Bà lao nước mắt tuôn đầy mặt, nước mắt tại một mảnh dài hẹp nếp nhăn bên trong mơ hồ có thể thấy được, vốn khô quắt khuôn mặt lộ ra càng thêm tang thương. Lao phu nhân, ngài trước đi. Ta đã mời đến Sở tiểu hữu, tin tưởng chúng ta, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bạch Tinh kéo dắt lấy bà lao đứng dậy, nhanh chấn an qua đi, lĩnh trước Sở Bắc tiếp tục đi về hướng sông hướng. Rõ ràng. Sở đại ca, thế nào? Như thế nào có thể như vậy? Xuyên qua ngõ thu thủy, vừa chứng kiến hướng hai bên bờ sông cảnh tượng, Mạc Khinh Vũ trực tiếp cả kinh hai tay một mực che miệng lại miệng, thân thể không ngừng run rẩy rác, trong ánh mắt lộ ra đồng tình chi sắc. Phóng nhãn nhìn lại, sông hướng đã không có sáng sớm náo nhiệt, mà chuyển biến thành chính là bối rối cảnh tượng. Hai bờ sông tạm thời dựng xa hoa lều bên trong, tất cả lớn nhỏ du thuyền ở trên, thậm chí cái kia hướng trong nước sông, tràn đầy trên mặt che kín gân xanh ánh mắt nô lên biến dị chi nhân. Những cái này biến dị chi nhân, ánh mắt trống rỗng vô thần, giống như là mất đi ý thức một loại, chỉ biết là miệng há hốc miệng, trong miệng không ngừng xuất hãi người tiếng gào thét, bên khỏe miệng càng là chạy tràn trước lệnh người buồn nôn chất lỏng. Tại tít mại bên ngoài, một cái xuyên áo giáp thị vệ cầm trong tay tâm chắn, lẫn nhau nương tựa kéo thành một đầu phòng tuyến, đang cực lực ngăn cản trước những cái này biến dị chi nhân tiếp tục quyết trương phạm vi lớn. Tại một đám áo giáp thị vệ phía sau, có thể chứng kiến chính là lần lượt từng cái một bi thống khuôn mặt, bọn hắn trong mắt đựng đầy bi thương với bi thương. Có ước chừng 8-9 tuổi hài đồng, đối diện trước sông hướng trong cái nào đó biến dị nam tử tiếng khóc kêu gào, hạt đậu nước mắt quần quần mà hạ, hô được hẳn cả giọng. Có ước chừng 24-25 tuổi thiếu phụ, ngực trong ôm sinh ra không lâu hải nhi co quắp té trên mặt đất, hai mắt một mực tập trung vào du thuyền ở trên biến dị một gã thanh niên, thanh âm đã hô được hẳn giọng, bi thương đến cực điểm. Có ước chừng 6-70 tuổi lão phụ hai mắt sưng đỏ vây quanh cùng một chỗ, khóc hô hào nhìn chăm chú lên lớn trong dạp nhi nữ, kêu tê tâm liệt phế. Bạch thần y đi, ngươi xuất hiện, nhanh cứu hải tử cha a. Mấy vị thần y đi, các ngươi đúng có biện pháp đấy, đúng không? Các ngươi y thuật cao, ngày bình thường có thể coi được các loại tật bệnh, hiện tại vậy nhất định có thể cứu bọn hắn đấy. Thần y đi, các ngươi nếu có thể cứu con ta, chúng ta vợ chồng nguyện dốc hết gia tài. Chúng ta cũng là, chỉ cần các ngươi có thể làm cho bọn hắn khôi phục nguyên trạng, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Van cầu các ngươi, nhanh chút ít ra tay đi. Hắn nhóm biểu tình nhìn xem rất thống khổ. Đám chìm tại bi thống thê thảm bên trong người, tại nhìn thấy Bạch Tinh bọn người lúc, trong ánh mắt bay lên một ít chờ mong chi sắc. Các vị, xin yên tâm, đúng không có chuyện gì nữa, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Bạch Tinh cùng với khác ba gã thầy thuốc bước nhanh ở trên trước, lên tiếng trấn an cả đám cảm xúc. Lao ca, bên này, nhanh đến bên này. Đồng nhiên, quen thuộc tiếng gào tại Sở Bắc bên thai bên cạnh vang lên. Sở đại ca, là tiểu hổ bọn hắn. Theo tiếng nhìn lại, Vương tiểu hổ đang đứng tại một đám áo giáp thị vệ chính giữa, nhanh huy động hai tay. Tại hắn bên cạnh, Hoàng Vũ quanh tay mà đứng, trong miệng hô âm thanh không ngừng. Về phần chắc bất phàm, Thạch Hạo, Cao Tử Y Lìa bọn người, chính là với áo giáp thị vệ thoáng bảo trì một khoảng cách, dù sao bọn hắn còn không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Ta hãy đi trước. Trong miệng bốn cái âm tiết thổ lộ mà ra, Sở Bắc một cái lắc mình mang theo tiếng xé gió, mau ra hiện tại Vương Tiểu Hổ Hoàng Vũ quanh hai người bên cạnh. Bành bành bành. Tiếng rít bắt đầu, Sở Bắc đưa tay ở giữa liền bắn ra suốt mấy đạo cương phong, đem một lần nhanh gọn tới biến dị chi nhân chấn lui về. Hay là lão ca lợi hại. Nhìn qua đưa tay ở giữa liền đánh lui 12 biến dị chi nhân Sở Bắc, Vương Tiểu Hổ nhịn không được dựng thẳng lên ngón tay cái, từ đáy lòng xuất một tiếng cảm khái. Gia gia của ngươi vậy? Sở Bắc không để ý đến Vương Tiểu Hổ, ánh mắt rơi vào Hoàng Vũ Vinh trên người. Gia gia hắn và Nhạc Quan Trường, tạ gia gia cùng một chỗ này. Dứt lời, Hoàng Vũ Vinh chỉ một cái phương vị, cái kia bên trong đúng là biến dị chi nhân dày đặc nhất địa phương. Biết rõ. Tiên bình thanh âm rơi xuống, Sở Bắc thân ảnh lần nữa động. Trong chớp mắt công phu, Sở Bắc liền tới đến Hoàng Thiên Cương bọn người nơi ở này khác Hoàng Thiên Cương, Nhạc Hạo cùng với bộ hoang ba người, trực tiếp đứng thẳng tại biến dị chi nhân trong vòng đây. Ba người bước chân hoạt động, thỉnh thoảng nghĩ cách cứu viện trước chưa bị gặm cắn bình thường người. Sở tiểu hữu, ngươi đến. Ừ. Sở Bắc ngưng mắt quét mắt vẻ mặt vẻ lo lắng tại chính nước, khiêm tốn chào hỏi về sau, thả người nhảy lên, gia nhập vào chiến trường trong đó. Có Sở Bắc gia nhập, Hoàng Thiên Cương, Nhạc Hạo, bộ hoang ba người áp lực rõ ràng giảm mạnh. Rất nhanh, cái này một phương biến dị chi nhân bị bức phải tiếp liền lui về phía sau, phân tán trước hướng những cái khác phương hướng mà đi. Sở tiểu hữu, trước mắt tình huống cực kỳ không ổn a. Hoàng Thiên Cương hít sâu một cái khí, thật dài thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Chương 272, lại thấy vết trùng. Mặc dù là những cái này sinh biến dị người, cũng đều là Tây Nguyên trấn dân chúng a. Mặt đối với bọn họ, chúng ta không chỉ muốn thời khắc cảnh giác sợ bị bọn hắn tổn thương cắn, vẫn không thể đối với bọn họ ra tay gắt, cực kỳ là khó giải quyết a. Bố Hoang, Nhạc Hạo hai người suốt lộn xộn quần áo, bọn hắn tu vi còn không có đột phá chí linh sư cảnh giới, còn không cách nào làm được linh khí phóng ra ngoài. Lẫn nhau tại Hoàng Thiên Cương mà nói, đối phó những cái này biến dị dân chúng, hai người bọn họ càng thêm cố hết sức, không nghĩ qua là, tiêu rất có thể bị làm bị thương cắn được, do đó trở thành hạ một cái biến dị chi nhân. Đạp 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 đạp. Một hồi dồn dập tiếng bước chân vang lên, nam tên xuyên áo giáp thị vệ tạm giữ trước một gã nam tử áo đen chạy mau đến. Lao ra, chính là hắn. Chính là hắn mang đến cái kia cỗ xe ngựa, cũng là tạo thành trận này tai nạn đầu sỏ họa. Vì thị vệ, một cước đá vào nam tử áo đen chân sau ở trên, lệnh hắn trực tiếp quỳ rạp xuống Hoàng Thiên Cương trước người. Nói, tại sao phải làm như vậy? Những điều này đều là tầm thường dân chúng, ngươi vì sao phải đối đại như vậy bọn hắn? Nhìn xem nam tử áo đen, Hoàng Thiên Cương vẻ mặt phẫn nộ, trực tiếp một cái tát phía qua. Thanh thúy tiếng bạt tai rơi xuống, lại là trùng trùng điệp điệp một cước đá ra, trực tiếp đem nam tử áo đen đạp đến trên mặt đất. Hoàng lao ra tử, trước ngăn chặn cảm xúc. Nhạc Hạo quét mắt trong miệng phún huyết nam tử áo đen, gấp bước lên phía trước một bước, vỗ nhẹ chụp Hoàng Thiên Cương vai, về sau ánh mắt trở lại nam tử áo đen trên người, trầm giọng nói, có không có giải dược? Nhanh lấy ra. Đối mặt Hoàng Thiên Cương với Nhạc Hạo hai người ép hỏi, nam tử áo đen một ngụm máu tươi nhả ra, tiếp theo đóng chặt lại miệng, bảo trì trầm mặc. Không nói lời nào đúng không? Ta nghĩ ngươi cần phải nghe qua ta bộ hoàng tên tuổi a. Ta thẩm vấn thủ đoạn vẫn có chút đấy. Sớm mở miệng, chậm mở miệng, ngươi sẽ mở miệng đấy. Tuy nhiên, tại ngươi không mở miệng trong thời gian, muốn thừa nhận thống khổ cũng không phải một điểm hai điểm. Bộ Hoang ở trên trước một bước, khoe môi nết lên một ít cười lạnh, thanh âm trở nên cực kỳ trầm thấp. Quả nhiên, Bộ Hoang lời nói phát ra nổi hiệu quả. Mặc dù thừa nhận Nhạc Hạo một trưởng một cước sắc mặt đều không có chút nào biến hóa nam tử áo đen, đang nghe Bộ Hoang lời nói về sau, kiên quyết trên nét mặt xuất hiện một vòng vẻ do dự. Một giây, hai giây, ba giây. Quỷ dị hào khí hạ, nam tử áo đen nhìn thấy Bộ Hoang từ trong lòng móc ra ba căn dài nhỏ đèn châm về sau, đồng tử mạnh mà co rụt lại, cánh môi bắt đầu cao thấp đóng mở. Kỳ thật cái này trên xe ngựa. Sau đó, trong miệng vừa mới thổ lộ sáu cái âm tiết, thân thể đột nhiên một cái run rẩy, trong miệng đại lượng bọt mép bắn ra. Tùng. Sau một khắc, châm thấp âm thanh vang lên. Tại Hoàng Thiên Cương, Bộ Hoang bọn người chú mục hạ, nam tử áo đen ầm ầm ngã xuống đất, lật lên bạch nhãn. Lao ra, hắn đây là như thế nào? Giống như bất động. Nam tử áo đen ngã xuống đất, vị thị vệ biểu lộ đột biến, trước tiên lên tiếng. Hoàng Thiên Cương không có làm bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, thò ra tay phải khoác lên nam tử áo đen chỗ cổ, điều tra khởi người sau sinh mệnh khí tức. Hoàng lão đệ, tên này như thế nào? Tạ Chính Đức nhanh đi tới, lông mày thật sâu nhăn lại. Đã không có khí, chết. Hoàng Thiên Cương vừa dứt lời, trên đất thanh niên mặc áo đen sắc mặt kịch liệt biến thành đen, cho đến như than một loại, hai cái lỗ mũi ở giữa màu đen huyết dịch bắt đầu lưu đầy không ngừng. Cái này, nhìn qua thanh niên mặc áo đen trên người sinh một màn, Tạ Chính Đức, Nhạc Hạo, Hoàng Thiên Cương bọn người nhìn nhau một mắt, trong lúc biểu lộ bay lên một vòng kinh ngạc. Đứng ở một bên Sở Bắc, thân sắc vậy có biến hóa, hai đầu lông mày bay lên một vòng ngưng trọng. Trước mắt sinh một màn, từng tại Tây Nguyên Võ Quán vậy đã xanh. Tây Nguyên Võ Quán thi đấu ở trên, hai gã đệ tử vậy sinh dị biến, đầu mâu chỉ hướng bọn hắn võ sư. Mà cái này võ sư vừa định giải thích biết cái gì thời điểm, cũng là ầm ầm ngã xuống đất, sắc mặt đen, lỗ mũi ở giữa giữ lại đêm tối huyết dịch. Lao ra, người xem. Đột nhiên, một gã thị vệ kinh kêu một tiếng. Nghe âm thanh nhìn lại, nam tử áo đen trong lỗ mũi một đầu màu đỏ rắn chậm rãi leo ra. Huyết trùng. Nhạc Hạo nắm đấm cầm bút lên, tiếng quát vừa rơi, nhanh từ trong lòng lấy ra một khối vải trắng đem màu đỏ rắn nhất giết, quả nhiên lại là bọn hắn. Nhạc quan chủ, người quan trong đệ tử lần trước biến dị sự kiện kia, hiện tại trai như thế nào? Tạ Chính Đức ngưng mắt nhìn về phía Nhạc Hạo, hắn vừa dứt lời, Hoàng Thiên Cương, Bộ Hoang chờ ánh mắt của người đồng thời tập trung tại Nhạc Hạo trên người. Bất mãn các vị, bọn hắn làm quá ẩn nấp, không có để lại một điểm dấu vết. Cho đến hiện tại, ta còn không có bất luận cái gì đầu mối. Nhạc Hạo khép hở ở trên hai con người, hít sâu một cái khí, chậm rãi nói ra. Lao ra, không, không tốt. Phía đông bị bọn hắn công phá. Nhạc Hạo trong miệng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Đông thuận tiện chuyển đến sợ hãi tiếng gào. Ngưng mắt nhìn lại, cái kia bên trong thị vệ đã thất thủ, chàng trong càng là lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tại bọn hắn phía sau, vốn là kinh hồn chưa định tầm thường dân chúng, lần nữa sống ở sợ hãi trong đó, gào thét trước, kêu khóc trước, bốn phía trốn nhảy lên. Trong đó, càng có một ít xuyên áo giáp thị vệ bị biến dị dân chúng trích đi mũ bảo hiểm, do đó bị cắn đến vậy bắt đầu tiến hành biến dị, biểu lộ cực kỳ thống khổ. Lao ra, Bắc. Bờ Bắc vậy có địa phương thất thủ. Hoàng Thiên Cương sau lưng vì cái kia tên thị vệ, đồng tử mạnh mà co rụt lại, run rẩy trước bờ môi, run run rẩy rẩy đưa tay chỉ hướng sông hướng đối diện, trên mặt bay lên một vòng hoảng sợ. Đột phá phòng thủ biến dị dân chúng, bắt đầu không kiêng nể gì cả hướng từng cái phương hướng chạy tới, trong miệng hái người dịch nhẫn chạy xuôi nhất điểm. Không suốt một lát, hướng hai bên bờ sông vốn là thoáng không chế được thế cục liền lần nữa sinh biến hóa, thê thảm cảnh tượng vì ý có thể thấy được, tiếng kêu rên càng là tại bên hai bên cạnh vang dội không ngừng. Sở Tiểu Hữu, lần trước ta vo quán cái kia hai cái tiểu gia hỏa tiểu là bị ngươi cứu. Không biết ngươi lúc ấy cứu trị bọn hắn dược vật hiện tại có thể còn có. Nhạc Hạo quét mắt bốn phía đắm chìm tại sợ hãi trong đó tầm thường dân chúng, ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo một ít cầu khẩn. Sở Tiểu Hữu, chúng ta biết rõ ngươi là một cái người làm ăn, định cư Tây Nguyên trấn cũng mới 3 tháng. Nếu là loại thuốc này vật ngươi còn có hàng tồn, chúng ta nguyện ý dùng đồng giá đồ vật trao đổi, dùng linh tệ mua sắm cũng được. Tạ Chính Đức, Hoàng Thiên Cương hai người hai mắt nhìn nhau, ánh mắt làm sơ trao đổi, rất nhanh liền làm xuất quyết định. Mặc dù có hàng tồn, chỉ sợ cũng không đủ dùng a. Cái này đã biến dị người, thật sự quá nhiều. Sở Bác quét mắt bốn phía, hai đầu lông mày mang theo một vòng ngưng trọng. Có thể cứu bao nhiêu, trước cứu bao nhiêu? Hoàng Thiên Cương lập tức mở miệng. Cũng chỉ có thể như vậy. Sở Bác thở dài một tiếng, về sau chỉ phía đông cùng với bị biến dị dân chúng công phá địa phương, nói, các ngươi đi trước khống chế thế cục, đừng cho những cái này biến dị chi nhân lại lần nữa quyết tán. Tốt. Hoàng Thiên Cương, Bộ Hoang, Nhạc Hạo ba người đồng thời gật đầu, về sau thân ảnh chớp động, hướng về phía đông mà đi. Thời gian cực kỳ đổi a. Nhìn qua Hoàng Thiên Cương ba người rời đi bóng lưng, Sở Bác khẽ lắc đầu, hướng về Mạc Khinh Vũ trô đến vị trí mà đi. Chương 273, tiến về trước Nam Cực Đại Lục Lão Ca, thế cục không khống chế được, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sở Bác đã đến, Vương Tiểu Hổ giống như là tìm được người tâm phúc một loại, trên mặt vẻ lo lắng hơi có giảm bớt. Trước tiếp tục đỉnh lấy. Sở Bác lườm mắt Vương Tiểu Hổ cùng với Hoàng Vũ Anh, tiếng nói vừa ra, bước nhanh đi về hướng Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, ngươi với đồng đồng trở về đến tiên tri. Nhớ kỹ, muốn đem hắn mài thành bụi phấn. Dứt lời, Sở Bác chú ý lực theo Mạc Khinh Vũ trên người chuyển gì, thân thể bốn phía bắn ra xuất một cổ mạnh mẽ luồng khí xoáy, một cái lắc mình gia nhập vào chiến trường trong. Đồng đồng, chúng ta vậy nắm chặt thời gian. Dứt lời, Mạc Khinh Vũ kéo băng đồng đồng bàn tay nhỏ bé, chạy mau vào ngõ thu thủy, hướng về An Nghi ngõ mà đi. Leng keng. Ngay tại Sở Bác khống chế được cương phong đẩy lui một gã biến dị chi nhân lúc, hắn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hắn thức hải mặt bảng trong rẽ xì đèn lệ biểu vị diện bốn chữ to sáng lên kim sắc quang mang. Như thế nào hết lần này tới lần khác lựa chọn đến lúc này đến? Sở Bác mày nhăn lại, duy trì lấy bốn phía bên ngoài thân bên ngoài gào thét cương phong, đồng thời thần niệm khẽ động, điểm một lần rẽ xì đèn lệ biểu vị diện sáu chữ to đằng sau cái nút. Thần nhân, ngươi ở đâu? Ta là Tư Lạc Kỳ. Đội chúng ta bên trong có người bị zombie cho cắn, đã nhanh không được. Có lẽ, muốn không bao lâu, hắn tựu sẽ biến thành zombie. Chúng ta biết rõ ngài đến từ 9 tầng trời bên ngoài, có trước vượt qua hư không đại thần thông, van cầu ngài xuất thủ cứu đồng bạn của ta. Trong khoảnh khắc, một đoạn quen thuộc mang theo cầu khẩn đội vàng lời nói tại Sở Bắc trong đầu vang lên. Bị zombie cắn. Trước mắt, ta trong tay còn không có thể cứu trị ngươi đồng bạn dược vật. Nếu là các ngươi còn có thể đợi chờ lời nói. Không đúng, có thể không cứu trị đồng bạn của ngươi, cái này với ta có hay không có được vượt qua hư không năng lực có quan hệ như thế nào? Sở Bác trong đầu thoáng hiện qua dâu lẩm chẩm đại hán bộ dáng về sau, đồng tử co rụt lại, người được đối phương trong lời nói một cô không tầm thường ý tứ hàm xúc. Thân nhân, ngươi không có dược vật, có thể chúng ta có. Nhưng chúng ta khoảng cách đến thuốc chi mà quá xa, thời gian ở trên căn bản không kịp a. Sở Bác vừa mới nói xong, bên kia nhanh truyền đến thanh âm, cực kỳ là rồn rập. Cái gì? Các ngươi thậm chí có cái này dược vật? Hàng tôn có bao nhiêu? Sở Bác thanh âm mang theo kích động, nếu là đúng phương tồn số lượng khá lớn lời nói, hắn không những được cứu sở hữu biến dị dân chúng, còn có thể còn lại tiên tri. Dù sao, tiên tri là chính với tôn hầu tự đồng xuất tại tiên thạch ở bên trong, đó là sao mà chân quý. Trước đây, nếu không là thật không có biện pháp gì, hắn vậy không chọn đem tiên tri lấy ra. Có bao nhiêu hàng tồn? Cái này ta vậy không biết. Tại Nam Cực Đại Lục trung tâm chi đấy, chúng ta có một cái châu Nam Cực Tam Giác bộ đội đặc chủng thi biến sở nghiên cứu, là đặc biệt nghiên cứu chế tạo thi độc giải dược đấy. Trước đó không lâu, chúng ta liên hệ với sở nghiên cứu, đối phương tuyên bố biết chúng ta dược tề đã nghiên cứu chế tạo thành công. Nếu là có thể, cầu ngài thi triển vô thượng thần thông, vì chúng ta thu hồi dược tề. Dâu lợm trầm đại hán cầu khẩn thanh âm lần nữa tại Sở Bắc trong đầu vang lên. Ta biết rõ, thời gian khẩn cấp, ta vậy thì đi ở trên một chuyến. Nói xong, Sở Bắc hít sâu một cái khí, một đạo thần niệm xuất, tiến vào rẽ xi đèn lệ vị diện, trung tâm chi địa. Gần như đồng thời, hắn trong thức hải mặt bảng phải góc dưới vị diện gặp phía sau con số chớp mắt theo 6 biến thành 5. Sau một khắc, hắn trên đỉnh đầu một cái đen kịt lỗ thủng hiện hiện, cực lớn hấp lực bắn ra mà ra, đem hắn kéo vào đi. Lẫn nhau tại bị vị diện trong người kêu gọi mà nói, vận dụng vị diện gặp, Sở Bắc có thể không thụ bất luận cái gì câu thúc. Một điểm vị diện gặp, một canh giờ. Cái này một canh giờ ở trong, hắn chỉ cần xuất thần ý, có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại vị diện trong bất kỳ địa phương nào. Rẽ xi đèn lệ vị diện, Nam Cực Đại Lục, trung tâm chi. Băng Thiên Tuyết Địa ở bên trong, có trước một nửa hình tròn lâu đài cổ. Duy gặp lâu đài cổ đại môn toàn diện phong kín, vẹn vẹn có mấy cái hơi lớn điểm cửa sổ mở rộng ra, bảo trì lâu đài cổ trong không khí chính là lưu thông. Này khác, lâu đài cổ vừa ẩn che trong phòng, một gã đầu đội mũ quân đội thanh niên chính ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên mặt ghế, làm việc trước các loại công nghệ cao thiết bị. Tại trước người của hắn là chính năm cái cực lớn màn hình, mỗi cái màn ảnh ở trên đều ấn trước một bộ vệ tinh địa đồ. Vậy tiểu liên hệ với bọn hắn cái kia một nhóm người, chẳng lẽ hôm nay thế giới thật sự chỉ còn lại có chúng ta những người này sao? Đáng tiếc chính là bọn hắn cái kia trong người đi đường vậy mà lại có người bị zombie cho cắn. Có lẽ có một ngày như vậy, trên đời này thật sự chỉ còn lại có một mình ta. À, đến lúc đó ta vậy chọn với cái này vốn nên mỹ hảo thế giới cáo biệt. Thanh niên nam tử khoe miệng giơ lên một vòng khổ tâm dáng tươi cười, trên nét mặt tràn đầy vẻ mất mát, lại nói buồn cười chính là trong lúc này bí lại còn nói sẽ có người tới thay bọn hắn đến dự tế. Mở cái gì vui đùa a, đây là nơi nào? Đây chính là Nam Cực Đại Lục a. Mặc dù là đặt ở thi độc lớn trước, nơi này cũng không phải người bình thường có thể đến a. Go go go. Thanh niên nam tử trong miệng rên rỉ lời nói vừa rơi xuống, một hồi tiếng chó sủa truyền đến. Yên tâm đi, ta biểu lộ vào cái ngày đó cũng sẽ đem ngươi mang lên đấy, không đúng chỉ lưu ngươi cô độc còn sống đấy. Thanh niên nam tử xoay người, ánh mắt rơi vào cạnh góc tường một cái xe trượt tuyết chó ở trên, lắc đầu thì thào lên tiếng. Đạp đạp đạp. Thanh niên nam tử ôm lấy xe trượt tuyết chó, di chuyển bộ pháp chậm rãi đi đến một cái mịt rộ phòng trước. Lại đến hàng ngày thông báo thời gian, cỡ nào hy vọng có thể lại tìm được một lần người a. Lúc trước, tại sao phải đem cái này sở nghiên cứu tuyển chỉ tại Nam Cực Đại Lục a? Zombie là sẽ không tới, có thể lệ tiến sĩ nghiên cứu ra đến thuốc đến tuột cùng như thế nào mới có thể đưa ra ngoài ạ? Tiếng thở dài rơi xuống, thanh niên nam tử thanh trừ hắng giọng, ấn mở mịt rộ phồn bên cạnh chốt mở, nơi này là châu Nam Cực Tam Giác Bộ đội đặc chủng thi biến sở nghiên cứu, có người nghe được mời đáp lời, có người nghe được mời đáp lời. Lời tương tự ngữ một lần lại một lần theo thanh niên nam tử trong miệng xuất. Cùng lúc đó, lâu đài cổ bên ngoài, phía đông 3000m chỗ. Thật sự là khó tìm a. Nghe được quảng bá thanh âm, Nguyên Gốc mặt lo lắng Sở Bắc Hưng phấn thấp lẩm bẩm một tiếng. Trong khi bằng nhanh đến độ đi vào thanh âm xuất chi mà lúc, nhịn không được có chồng chửi ầm lên xúc động. Cái này nửa vòng tròn hình lâu đài cổ thật sự là xây dựng quá mức thấp bé, lộ ra độ cao 2m cũng chưa tới, mà lại tường vây hay là thành màu trắng. Từ xa nhìn lại, gần như với đại địa dung làm một thể, đây cũng là vì sao Sở Bắc bị chuyển tống đến trong lúc này chim mà không thể trước tiên tìm kiếm được hắn trô đến nguyên nhân. Tốt tại, cái này quảng bá thanh âm xuất hiện kịp thời. Xẹt xẹt xẹt. Đột nhiên, bước chân lao nhà âm thanh vang lên. Ba gã xuyên màu trắng lớn lên áo khoác zombie hướng Sở Bắc đánh tới. Ừ, đây là sở nghiên cứu khoa học nhân viên sao, thật đáng buồn kết cục a. Sở Bắc dò xét một phen ba gã zombie, lắc đầu thở dài qua đi, đưa tay ở giữa lòng bàn tay bắn ra xuất một cỗ mạnh mẽ cương phòng, trực tiếp đem chúng tung bay xuất 10m xa. Về sau, Sở Bắc vòng quanh lâu đài cổ chuyển đi, rất nhanh liền tìm được một cái hơi thấp điểm cửa sổ, trực tiếp tung người mà bắt đầu nhảy vào đi. Chương 274, thời gian khẩn cấp lâu đài cổ ở trong, ẩn nấp trong phòng. Tạp pháp vừa thông báo hoàn tất, chuẩn bị bưng lên trên bàn trà đồ uống ở trên một lúc. Hàng chính phía trước màn hình có động tĩnh. Trong màn hình, một đạo thân ảnh tự mình trong cửa sổ nhảy lên mà xuống, độ cực nhanh. Gần như đồng thời, một đạo trầm thấp rơi xuống đất tiếng va chạm tại lâu đài cổ trong quanh quần ra. Go, go, go. Vốn là ngồi xổm góc tường xe trượt tuyết chó bỗng nhiên ngồi thẳng lên, trong miệng bắt đầu không ngừng đổ chó sủa trước. Ngoan, chớ khẩn trương. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Tạp pháp trên mặt mang theo một vòng cảnh giác, cầm lấy góc bàn một căn côn gỗ, đồng thời đem xe trượt tuyết chó ôm lấy, cẩn thận từng ly từng tí bước đi thong thả trước bộ pháp. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tạp pháp trong tay côn gỗ cầm vậy càng ngày càng dày hạn. Có ai không? Một đạo tiếng gào, chớp mắt lại để cho tạp pháp tâm đề cập cổ họng. Ngươi là ai? Như thế nào lại tới đây đấy? Tạp pháp biểu lộ qua một cái góc, dừng lại bước chân, ổn định lại tâm thần sau mở miệng lên tiếng. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, cách đó không xa tiếng bước chân liền càng ngày càng gần. Rất nhanh một gã xuyên áo bào xanh nói chung cùng hắn tuổi một loại lớn nam tử xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Vừa mới tựu là ngươi tại thông báo a? Nghe hơi có vẻ quen thuộc thanh âm, Sở Bắc ngưng mắt nhìn xem đối diện thần sắc khẩn trương thanh niên nam tử. Trả lời trước vấn đề của ta. Ngươi là ai? Lại là như thế nào lại tới đây đấy? Còn có, ngươi vừa mới thế nhưng mà theo cao 10m cửa sổ nhảy xuống, như thế nào đúng một bị thương đều không vậy? Dứt lời, tạp pháp buông ngực bên trong xe trượt tuyết chó, lui về phía sau một bước, hai tay nắm chặt côn gỗ một mặt, một chỗ khác chỉ vào Sở Bắc. Chớ khẩn trương, ta là bị người nhờ vả tới lấy cái kia có thể cởi bỏ thi độc dược tới đấy. Về phần ta vì sao theo trong cửa sổ nhảy xuống lại bình yên vô sự, cái này có lẽ là bởi vì thân thể của ta tố chất tương đối mạnh à? Sở Bắc lúc lắc hai tay gấp đội mở miệng, ý đồ lại để cho thanh y nam tử bông lòng cảnh giác. Nguyên lai ngươi tiểu là Tư Lạc Kỳ trung ý trong miệng cái kia người. Nghe được Sở Bắc lời nói, tạp pháp thật dài hô một hơi, treo lấy tâm bông đến, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian khẩn cấp, không biết ngươi có thể mau chóng đem dược tề cho ta. Nói được, Sở Bắc chiều thanh y nam tử mở ra bàn tay. Mời đi theo ta. Thanh y nam tử trọng trọng gật đầu, về sau nhanh quay người hướng về lâu đài cổ ở trong chỗ sâu chạy tới. Nửa khắc đồng hồ sau, một gian tràn đầy dụng cụ ẩn nấp trong phòng. Dược tề toàn bộ ở chỗ này. Tạp pháp đi đến một màu trắng ngăn tủ trước, dừng lại bước chân chỉ một hắc sắc cái hộp. Hộp đen mở ra, bên trong ngay ngắn song song bày đặt 6 cái màu trắng bạc ống kim, mỗi cái ống kim bên trong có chiếc ước chừng 3ml dược tề. Chỉ có 6 cái. Ít như vậy. Sở Bắc cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái ống kim, đánh giá bên trong dược tề, lông mày dần dần nhăn lại. Nếu như những cái này dược tề chỉ có thể cứu 6 người, vậy đối với hắn mà nói căn bản giải quyết không vấn đề của hắn a. Ngươi cũng biết cái này dược tề chỗ lợi hại sao? Đừng nhìn nơi này chỉ có 6 cái, nếu là dùng thỏa đáng, vẹn vẹn cần một cái là được cứu vớt hiện tại bị zombie chiếm lĩnh thế giới. Tạp pháp thò ra tay vậy niết cầm lấy một cái ống kim, mang trên mặt vẻ đắc ý chỉ giáo cho. Sở Bắc ngưng mắt nhìn về phía thanh niên nam tử, cùng đợi hắn kế tiếp lời nói. Những cái này dược tề thế nhưng mà tại mấy cấp cao nhất nghiên cứu khoa học nhân viên cùng nhau cố gắng phá được xuống mà chế thành, vì thế bọn hắn còn lấy thân thí nghiệm thuốc, trả giá thảm trọng tính mạng một cái giá lớn. Tốt tại, cái này dược tề cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công. Nói đến đây, tạp pháp hơi ngưng lại, hít sâu một cái khí, hơi có vẻ đắc ý nói, những cái này dược tề là chính theo zombie trong thân thể lấy ra thi độc, định hướng nghiên cứu mà thành. Theo ý nào đó ở trên mà nói, những cái này dược tề với thi độc không dị, cũng là có thể tiến hành nhanh truyền bá đấy. Nghe vậy, Sở Bắc con mắt sáng ngời, ý của ngươi là, trước mắt người đầu tiên bị thuốc này tề chữa cho tốt, phàm là bị hắn gặm cắn người, tại chết trước khi đi, đều có thể có được cứu trị. Đúng. Một cứu 10, 10 cứu 100. Đây cũng là ta vì sao lúc trước cực kỳ là tự tin, một cái dược tề dùng thỏa đáng là được giải quyết dòm bị vấn đề nguyên nhân căn bản chỗ đến. Nói được, ta pháp liền đem trong tay dược tề đưa tới Sở Bắc trước người, nói tiếp, Tư Lạc Kỳ trung ý một đoàn người là ta gần mấy tháng qua gặp được đợt thứ nhất người sống, thêm chi trong tay ngươi dược tề, cái này hai ống dược tề ngươi giao cho hắn a. Sở Bắc tiếp nhận tạp pháp trong tay dược tề về sau, lại cùng hắn ngắn ngủi trao đổi một phen, biết được cái này dược tề phương pháp sử dụng về sau, ôm một cái quyền, thời gian thần cấp, ta tiểu không lại dừng lại. Đúng, ngươi đến tột cùng là làm sao tới đến cái này Nam Cực Đại Lục hay sao? Tạp pháp ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc tập trung vào Sở Bắc, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Sở Bắc cười cười, không nói gì, về sau thần niệm khẽ động, tiến về trước phí là đẹo phí ạ, The Logi Đa Trang Viên. Ý niệm vừa mới hạ đạt, hắn trên đỉnh đầu một cái đen kịt lỗ thủng hiện hiện, cực lớn hấp lực bắn ra mà ra, đem hắn kéo kéo vào đi. Go, go, go. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện đen kịt lỗ thủng, xe trượt tuyết chó đổ chó sủa đi, như là nhận đến kinh hãi. Cái này, ta ngày, ta đây là thấy cái gì? Lại nhìn tạp pháp, biểu lộ kinh ngạc, miệng miệng mở lớn, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Sở Bắc biến mất địa phương, trong miệng ấp úng, thổ lộ trước khiếp sợ lời nói. Vì là đẹo phỉ ạ, The Logi Đa Trang Viên, một gian bước đi trong phòng. Lão đại, ạ bị toàn thân nóng, sắp không kiên trì nổi. Một gã xuyên trường bào màu xám trung niên nam tử tay phải phối hợp trên giường một gã phụ nữ trên trán, biểu lộ thống khổ. Lão đại, cái kia thần nhân còn nhiều hơn lâu mới đến à? Ta sợ ạ mì đợi không được hắn đến. Lại một gã nam tử nhìn về phía dâu lợm chầm đại hán. Cầu, van cầu các ngươi, thừa dịp ta không có trước khi chết, hiện tại tiểu dùng tay của các ngươi thương đối với ta cái hót đến một chút đi. Ta không muốn trở thành zombie, van cầu các ngươi. Trên giường phụ nữ hai tay chống mép giường bên cạnh, thử lại để cho bản thân mình ngồi thẳng lên, nhìn về phía dâu lợm chầm đại hán cùng với khác mấy tên lính trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Đúng không có chuyện gì nữa, thần nhân hắn nhất định sẽ đuổi lên đấy. Dâu lợm chầm đại hán hít sâu một cái khí, vừa đem trong miệng xì gà bóc tắt, ngoài cửa truyền đến một hồi dồn dập tiếng bước chân. Lão đại, lão đại, đến. Thần nhân, hắn đến. Hưng phấn kích động thanh âm từ xa mà đến gần. A Mi, ngươi có thể cứu chữa. Dâu lợm chầm đại hán trên mặt tránh qua một vòng mừng rỡ, vô vô trên giường phụ nữ vai về sau, không thể chờ đợi được hướng ngoài cửa chạy tới. Không suốt một lát, hắn trong chờ mong mà lại hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Thần nhân, dược tề vào tay sao? Dâu lợm chầm đại hán ba bước cũng hai bước đi vào Sở Bắc bên cạnh, thần sắc cực kỳ là cung kính. Ừ. Sở Bắc khẽ gật đầu, đáp nhẹ một tiếng. Thật sự là quá tốt. Thần nhân, thứ không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, mau mau mời vào trong. Dâu lợm chầm đại hán hướng phía bên phải chuyển vị trí, tiếp theo hướng phía Sở Bắc bày ra một cái mời thủ thế. Chương 275, chỉ có thể do ngươi cứu cái này là tạm pháp trong miệng cái kia thần kỳ thuốc sao? Hảo tiểu tử, rõ ràng cho hai ta cái. Dâu lợm chầm đại hán nhìn xem Sở Bắc từ trong lòng móc ra hai cái màu trắng bạc ống kim, khỏe miệng giơ lên một vòng tiếu ý, nhưng mà ngay tại hắn chìa tay đi lấy thời điểm, đối phương thoáng lui về phía sau một bước. Từ cách hai lần giao dịch thù lao, cái này một ống thuốc ta tiểu thu hạ. Dứt lời, Sở Bắc vẹn vẹn đem trong tay một cái ống kim đưa cho dâu lợm chầm đại hán. Nghe được Sở Bắc lời nói, dâu lợm chầm đại hán biểu lộ sững sờ, tuy nhiên rất nhanh tiểu khôi phục bình thường, đã người xem ở trên cái này thuốc, tự nhiên có thể nhận lấy, như cái này thuốc đúng như tạm pháp miêu tả cái kia giống như, một cái đã đủ chúng ta dùng. Như vậy thuận tiện, ta thời gian đang gấp, trước hết cáo tử. Tiếng nói vừa ra, không đợi dâu lợm chầm đại hán bọn người mở miệng, Sở Bắc thần niệm khẽ động. Vạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, đông bắc phòng ngủ. Mềm mại lớn giường nghiêng phía trên, một đạo đen kịt dài nhỏ lỗ thủng hiện hiện, Sở Bắc thân ảnh từ đó từ từ đáp xuống. Ngay tại hắn vừa dứt đấy, bên hai bên cạnh liền vang lên đông 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 gõ âm thanh. Sở Bắc chỉnh lại quần áo, bước nhanh xuất phòng ngủ, hướng về đinh ốc bậc thang đi đến. Trong khi đi vào lầu một lúc, liền đối với ở trên mạc khinh vũ cái kia kinh ngạc ánh mắt. Sở đại ca, ngươi như thế nào đúng từ trên lầu hạ xuống? Đến lúc này, ngươi không phải cần phải đang giúp trợ tiểu hổ, hoàng lao ra tử bọn hắn sao? Máy rút thường trước, mạc khinh vũ, băng đồng đồng hai người đang ngồi ở thấp bé ghế đầu ở trên, hai người trong tay từng người nắm một cái nhỏ mục truy. Tại thân thể của các nàng trước, chính là một khối hình vuông sạch sẽ khăn lau. Khăn lau ở trên phòng trước đúng là Sở Bắc theo Tây Du vị diện mang về tiên tri, này khác tiên tri đã có một phần tư bị mài thành bụi phấn. Ta tại sao lại từ trên lầu hạ xuống? Cái này. Sở Bắc gãi đầu, con ngươi không ngừng chuyển động, trong miệng ấp úng thật lâu, sửng sốt cũng không nói đến cái nguyên cớ đến. Lão bản, ngươi trở về có chuyện gì sao? Bây giờ là lại muốn chạy tới sông hướng sao? Băng đồng đồng trong mắt tránh qua một vòng giảo hoạt, vội vàng đổi chủ đề. Trước chớ mải, ta tìm được cứu trị những cái này biến dị dân chúng phương pháp. Sở Bắc hướng phía Băng Đồng Đồng ném đi một cái cảm kích ánh mắt, về sau bước nhanh đi ra vạn giới hiệu cầm đồ. Chúng ta đuổi kịp. Nghe vậy, Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng hai người nhìn lẫn nhau một mắt, đồng thời thả ra trong tay nhỏ một truy, đi theo Sở Bắc sau lưng. Một phút đồng hồ sau, Trường Hưng phố, trung đoạn. Trước mắt, hiệu cầm đồ ca, ngươi nguyên lai ở chỗ này. Mất. Thất thủ. Hoàng lao gia tử bọn hắn thất thủ, hiện tại những cái kia biến dị người đã che kín Tây Nguyên trấn phố lớn ngõ nhỏ. Tiểu huynh đệ, nhanh đến An Nghi ngõ cuối cùng trong núi lớn chạy a. Muốn không bao lâu, những cái kia biến dị chi nhân sẽ gặp đuổi tới nơi này. Thời gian không nhiều, hay là ít nhất điểm lời nói a. Trước mắt, trốn chạy để khỏi chết mới là nhất trọng yếu đấy. Nhìn qua phía trước thần sắc bối rối cư dân, Sở Bắc ba người bước chân không ngừng nhanh hơn. Rất nhanh, Sở Bắc liền nhìn thấy quen thuộc thân ảnh. Lúc này Vương Tiểu Hổ, Hoàng Vũ Vinh hai người chính một bên né tránh một bên ngăn cản trước biến dị dân chúng tiến công. Tại phía sau bọn họ, Trác Bất Phàm, Thạch Hạo, Cao Tử Y và bọn người đang cố gắng trấn an trước thất kinh bà lão Hải Đồng. Ta hay đi trước. Trong miệng bốn cái âm tiết thổ lộ mà ra, Sở Bắc một cái lắc mình mang theo tiếng xé gió, mau ra hiện tại Vương Tiểu Hổ Hoàng Vũ Vinh hai người bên cạnh. Bành bành bành. Tiếng rít bắt đầu, Sở Bắc đưa tay ở giữa liền bắn ra suốt mấy đạo cương phong, mau đem bọn tới biến dị chi nhân chấn lui ra ngoài mấy chục mét. Lão ca, ngươi đi đâu? Hoàng lao ra tử bọn hắn thất thủ. Hiện tại Tây Nguyên trấn từng cái đường đi, đều có những cái này biến dị dân chúng bóng dáng. Nhìn thấy Sở Bắc đã đến, Vương Tiểu Hổ vội vàng lên tiếng, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Gia gia của ngươi bọn hắn vậy? Sở Bắc không có trả lời Vương Tiểu Hổ vấn đề, ánh mắt rơi vào Hoàng Vũ Vinh trên người. Gia gia hắn và Nhạc Quan Trưởng, tạ gia gia vẫn còn ngõ thu thủy này. Bộ thúc, hắn bị cắn đến, đã biến dị. Nói được, Hoàng Vũ Vinh cắn cắn môi, trên nét mặt mang theo lo lắng. Biết rõ. Tiên bình thanh em rơi xuống, Sở Bắc không chần chờ nữa, trực tiếp theo túi tu di chúng lấy ra dề xe hiệp sĩ. Chân ga sâu dẫm, tiếng gầm gừ bắt đầu nên ngang rời đi. Sở Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng có thể xuất hiện. Trị liệu bọn hắn dược vật mang đến sao? Ngõ thu thủy ở trong, Bạch Tinh vẻ mặt lo lắng nhìn xem Sở Bắc, thậm chí đều không có thời gian hỏi thăm dề xe hiệp sĩ lai lịch, chỉ là vội vàng quét mắt một vòng. Mang. Sở Bắc từ trong lòng móc ra trang bị 3ml thuốc ống kim, tại Bạch Tinh trước mắt lắc lắc. Sở Tiểu Hữu, cái này, dược vật này tiểu một chút như vậy, trước mắt biến dị người có thể. Nhưng mà, Bạch Tinh trong miệng lời nói còn chưa nói xong, Sở Bắc thân thể mạnh mà vọt tới trước, mau ra hiện tại Hoàng Thiên Cương, Nhạc Hạo hai người chính giữa. Sở lão bản, nhanh trước cứu cứu bộ huynh a. Hắn biến dị về sau, nếu so với biến dị tầm thường dân chúng khó chơi nhiều. Hoàng Thiên Cương, Nhạc Hạo hai người nhìn thấy Sở Bắc đã đến, trên mặt đồng thời bay lên một vòng mừng rỡ. Nhìn qua trước mắt biểu lộ dữ tợn nổi gân xanh bộ hoàng, Sở Bắc gật gật đầu, về sau một bước phóng ra, trực tiếp theo bên mình đến người sau trước người. Lòng bàn tay trái bắn ra cương phong chế trụ bộ hoàng đồng thời, tay phải nắm chặt ống kim, chuẩn xác vô cùng mà hướng phía hắn chỗ cổ đâm đi xuống. Tiểu Bắc, tiểu hoàng được cứu trợ sao? Tạ Chính Đức bước đi thong thả trước bộ pháp, lườm mắt bộ hoàng, vẻ mặt vẻ lo lắng đi đến Sở Bắc bên cạnh. Cần phải không có việc gì. Sở Bắc ngưng mắt quét mắt vẻ mặt vẻ lo lắng Tạ Chính Đức, khiêm tốn gật đầu. Quả nhiên, tại hắn vừa dứt lời, vốn là dữ tợn của bộ hoàng bắt đầu bình tĩnh trở lại, phóng đại đồng tử vậy dần dần thu nhỏ lại, cho đến khôi phục bình thường. Bạo lộ lồi ra gân xanh bắt đầu co rút lại, hồng tím làn da vậy khôi phục màu đồng cổ. Lao ra, Sở lão bản, Hoàng lão gia tử, Nhạc huynh, ta vừa mới phải hay là không biến dị. Sau một hồi khá lâu, bộ hoàng tỉnh táo lại, cái môi khẽ nhúc nhích xuất rất nhỏ thanh âm. Tốt, thật sự rất. Hoàng Thiên Cương hưng phấn quát to một tiếng, về sau nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, kích động nói, Sở tiểu hữu, còn mời ngươi bây giờ xuất thủ cứu cứu những người khác à? Hoàng lão gia tử, bây giờ có thể cứu trị những cái này biến dị dân chúng người cũng không phải ta à? Nói đến đây, Sở Bắc ngừng, tại Hoàng Thiên Cương Tạ Chính Đức mấy người khó hiểu trong ánh mắt, dò xét vươn ngón tay hướng bộ hoàng, cười nói, bây giờ có thể cứu trị những cái này dân chúng người, chỉ có bước đại ca à? Do ta cứu trị bọn hắn. Bộ hoàng biểu lộ khẽ giật mình, về sau khỏe miệng lộ ra một vòng khổ tâm dáng tươi cười, Sở lão bản, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta nếu là có thể cứu trị bọn hắn, trước tiên tiểu xuất thủ, cũng không trở thành tại một phút đồng hồ trước bị bọn hắn làm bị thương, bản thân vậy biến dị. Trước đây ngươi không thể cứu, nhưng bây giờ là có thể. Mang theo tiểu ý tiếng nói vừa ra, Sở Bắc lắc lắc trong tay màu trắng bạc ống kim, bắt đầu giảng thuật khởi thuốc đặc thủ chỗ. Chương 276, Tây Nguyên thứ nhất danh nhân cắn ngược lại bọn hắn một ngụm hoặc là lại để cho bọn hắn lại cắn một ngụm. Sở lão bản, ngươi cái này thuốc thật là, lại để cho ta không cách nào dùng lời nói hình dung a. Nghe xong Sở Bắc miêu tả, bộ hoang lộ làm ra một bộ mặt khổ qua, giật nhẹ khoe miệng, thở dài nói, thôi thôi, tự lại để cho ta xả thân trưởng thành a. Tạ Chính Đức, Hoàng Thiên Cương bọn người nghe được bộ hoang tiếng thở dài, một cái nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Hoàng lao gia tử, còn xin ngài phong tỏa Tây Nguyên trấn, chớ khiến cái này biến dị dân chúng tiến về trước bên ngoài trấn. Sở Bắc thoáng suy tư về sau, ngưng mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Cương dặn dò. Không có vấn đề. Hoàng Thiên Cương trọng trọng gật đầu, ngươi sau đó xoay người chạy hướng cách đó không xa thị vệ, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Tạ lao gia tử, còn xin ngài phái người đi trấn an những cái kia kinh hoàng dân chúng, nói cho bọn hắn biết đã có thể trị liệu những cái này biến dị người thuốc, lại để cho bọn hắn bình phục lại. Sở Bắc nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Chính Đức, đồng thời dò xét vươn ngón tay chỉ cách đó không xa hoảng sợ kêu rên tầm thường dân chúng. Tốt, vậy thì giao cho ta. Tạ Thiên Cương gật đầu, ngươi sau đó xoay người hướng phía hắn sau lưng vài tên hộ vệ thấp giọng phân phó đi. Sở tiểu hữu, ngươi xem ta có thể làm mấy thứ gì đó vậy? Sau một hồi khá lâu, Nhạc Hạo phát hiện Sở Bắc không có nhìn về phía bản thân mình hạ đạt nhiệm vụ dấu hiệu lúc, nhịn không được chủ động mở miệng hỏi thăm. Ở giữa sân trong mấy người, đối phương tuổi tuy là nhỏ nhất, trên lý luận mà nói, đối phương hẳn là nhất không có quyền lên tiếng, có thể hắn rõ ràng lại đối với đối phương có chức vô cùng tín nhiệm, cái này rất giống là tìm đến người tâm phúc một loại. Nhạc quan chủ, ngươi tiểu phụ trợ bộ đại ca cùng một chỗ cứu người a. Sở Bắc hơi chút trầm tư sau mở miệng nói ra. Một lát sau, trường hương phố đằng trước, xuất hiện thú vị một màn. Bộ hoang biểu lộ giữ tận cố nén buồn nôn, xông vào một lần lại một lần biến dị trong đám người, bắt mớ khởi một cái liền kéo đến trước người, một ngụm cắn xuống đi. Một phút đồng hồ không đến trong thời gian, tại Nhạc Hạo dưới sự trợ giúp, bộ hoang đã cắn gần 30 biến dị người. Con a, ngươi có thể nghe được mẫu thân lời nói sao? Bạch Thân Y nói, cái kia khai mở hiệu cầm đồ tiểu hưu đã có thể cứu chữa trị đám bọn chúng phương pháp. phương pháp kia tiểu là lại để cho Tạ Trang đại quản gia cắn ngươi một ngụm, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào ạ? Trường Hương phố đoạn trước, một đôi ước chừng 6-70 tuổi lão phu lão phụ hai mắt sưng đỏ vây quanh cùng một chỗ, tại thân thể của bọn hắn trước, đúng là một gã vừa bị bộ hoang mở miệng cắn qua tráng niên nam tử. "Cha, mẫu thân, ta rõ ràng nhớ được bị một cái biến dị người cắn một ngụm." Sau đó, thân thể bắt đầu trở nên khô nóng, dần dần mất đi ý thức. Hiện tại, giống như đã không có việc gì. Tráng niên nam tử vây vây đầu, giống như có lẽ đã tỉnh táo lại. "Quá tốt, thật sự là quá tốt. Nhà của chúng ta khiếm khuyết cái kia tiểu hữu một cái mạng à, hắn là của chúng ta tái tạo ân nhân a." Lão phu lão phụ trà lau rơi trong mắt nước mắt, đem tráng niên nam tử kéo đến ngực ở bên trong, hung hăng ôm. "Cha, ngươi khôi phục ý thức. Cái này thật sự là quá tốt, cái kia thúc thúc không có lựa gạt ta, hắn thật sự tìm được cứu trị các ngươi phương pháp." Ngõ thu thủy ở trong, một gã 8-9 tuổi hài đồng nhún nhún cái mũi, nhìn xem đã tỉnh táo lại không lại bốn phía cắn người phụ thân, hạt đậu nước mắt quần quần mà xuống, lúc này đây vui đến phát khóc. "Ngươi ở chỗ này hảo hảo ở lại đó, đừng có chạy lung tung. Phụ thân hiện tại cũng có thể hướng bộ quản gia như vậy, bắt đầu cứu trị những người khác. Lúc này đây, chúng ta thực phải hảo hảo cảm tạ cái kia sở lão bản a." Một gã xuyên chất phác áo khoác ngoài nam tử vô vô một gã hài đồng bay, về sau rất nhanh chạy vào một cái người biến dị bầy ở bên trong, với đối phương cắn xé đi. "Phu quân, ngươi có thể nhận ra ta cùng hài tử sao?" Sông hướng bên bờ, một gã 24-25 tuổi thiếu phụ, lực chúng ôm sinh ra không lâu hài nhi, im im lặng lặng nhìn xem một gã thanh niên. Thanh niên vốn là giữ tận biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, trở nên trắng đồng tử vậy bắt đầu co rút lại cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Thời gian dần trôi qua còn nhiều một ít ôn nhu. "Lại để cho ngươi lo lắng, ta không sao." Thanh niên hít sâu một cái khí, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thiếu phụ ngực bên trong hài nhi, trong mắt tràn ngập yêu thương. "Phu quân, tùy ý chúng ta nhất định phải tiến về trước An Nghi ngõ, hảo hảo cảm tạ một phen sở lão bản. Nếu không là hắn, chúng ta Tây Nguyên trấn làm cái đều xong." Thiếu phụ vì thanh niên chỉnh lại quần áo, về sau ngưng mắt nhìn về phía An Nghi ngõ phương hướng. Lúc ban đầu, bộ hoang một người cùng biến dị người cắn xé, về sau, 10 người với biến dị người cắn xé, lại nói tiếp, 100 người cùng biến dị người cắn xé. Theo thời gian từng giọt qua, biến dị người số lượng càng ngày càng ít, cứu vớt người quy mô không ngừng mở rộng. Gần kề 2 canh giờ trong thời gian, cứu vớt người số lượng liền vượt qua biến dị người số lượng. Đương nhiên, những cái này làm cứu người toàn thân các nơi vậy tăng thêm không ít mới miệng vết thương, tuy nhiên vậy gần kề chỉ là vết cắn mà thôi, cũng không có lần nữa biến dị. Lại qua 1 canh giờ, người bên kia còn có phát hiện biến dị người sao? "Nhà đấy, ta bên này đã toàn bộ trị liệu xong, ta tổng cộng cắn 38 cái. Ta bên này cũng vừa thanh trừ xong, bọn hắn đều khôi phục bình thường, đã bắt đầu cùng ta đoạt sinh ý. Tiếp theo tìm a, cũng đừng có lọt lưới người, tuy nhiên chúng ta không sợ những cái này biến dị người, nhưng bạn nhất bọn hắn chạy ra chúng ta chấn, vậy cũng tiểu không ổn." "Điều này cũng đúng. Địa phương khác cũng không có sở lão bản, bọn hắn có thể ý trị không hết bọn hắn." Một lần lại một lần khôi phục bình thường dân chúng tụ tập cùng một chỗ, thảo luận trước từng người tiến triển. Giờ dậu, Trường Hương phố ở trên, mặc dù là vô cùng rộng rãi đường đi cũng đã chen chúc không chịu nổi. Phóng nhãn nhìn lại, một người tiếp một người nương tựa cùng một chỗ, xem hắn số lượng, tựa hồ làm cái Tây Nguyên trấn cư dân đều chen đến Trường Hương phố ở trên. Tại Trường Hương phố trung đoạn, Tạ Chính Đức, Hoàng Thiên Cương bọn người dựng ở đám người vị trí trung tâm, Tạ Vận, Vương Tiểu Hổ các loại một đám hậu bối chính là tĩnh đứng yên ở thân thể của bọn hắn sau. "Tiểu Bắc, lúc này đây thật sự là nhờ có ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta Tây Nguyên trấn căn bản không cách nào tránh được lúc này đầy kiếp nạn. Ta Tạ Chính Đức đại biểu làm cái Tây Nguyên trấn cư dân, hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn." Tạ Chính Đức ở trên trước một bước, thần sắc vô cùng chăm chú, hắn vừa dứt lời, liền hướng phía Sở Bắc túi người. Còn lại mọi người, giống như là nhận đến chỉ thị một loại, đồng thời theo sát trước Tạ Chính Đức chiều Sở Bắc túi đầu. "Sở Tiểu Hữu, chúng ta cũng biết người trong tiệm đồ vật đều là bà bối. Cái kia ống thuốc chúng ta vậy kiến thức đến sự lợi hại của hắn chỗ, nhất định cực kỳ chân quý. Người có thể cứ nói giá, chúng ta Tây Nguyên trấn người tên mặc dù nhiều xoay sở, cũng không thể khiến người lỗ lã." Hoàng Thiên Cương chỉnh lại quần áo, một bước phóng ra, đứng tại Chính Đức bên cạnh, ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, biểu lộ cực kỳ chăm chú. Hoàng Thiên Cương vừa nói xong, bốn phía chi nhân liền bắt đầu lên tiếng phụ họa, nhao nhao thái độ tiểu tính toán táng ra bại sản cũng không thể khiến Sở Bắc lỗ vốn. Nhưng mà, tư cách này khắc chuẩn bị nhận chú ý Sở Bắc, chú ý của hắn lực hoàn toàn không tại cả đám trên người. Hết hạn đến trước mắt, hắn tại Tây Nguyên trấn độ nổi tiếng đã đạt tới kinh người 98 điểm. Đổi lại mà nói, hắn gần như tiếp cận làm được nổi tiếng trình độ, có thể nói đã thật trở thành Tây Nguyên trấn đệ nhất danh người. Chương 277, Sùng Linh đăng ký chủ trong 7 ngày, Tây Nguyên trấn độ nổi tiếng đạt tới 90 điểm ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tiễn đưa đạt nhiệm vụ mới ban bố, trong 5 ngày, ký chủ tu vi đạt tới linh tướng nhất tinh hồi tưởng đến trong đầu lúc trước vang lên hệ thống âm, cùng với cái kia nhiều đi ra tin tức, Sở Bắc thật sự là không thể chờ đợi được muốn trở lại vạn giới hiệu cầm đồ đi xem một cái nhiệm vụ tiễn đưa đạt ban thưởng. "Lão bản, ngươi như thế nào đến lúc này thất thần?" Đột nhiên, băng đồng đồng hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, cái kia trắng nón tiểu nộn bàn tay nhỏ bé chính không ngừng khẽ động trước Sở Bắc góc áo. "Khục khục." Sở Bắc hồi thần, quét mắt bốn phía trấn ở trên cư dân, về sau ánh mắt rơi vào Tạ Chính Đức với Hoàng Thiên Cương trên người, hai vị lao gia tử, ta hiện tại dù gì cũng là Tây Nguyên trấn cư dân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem lại chỗ ở lâm vào một hồi tai nạn trong đó. "Lúc này đây thuốc, ta miễn phí cung cấp." "Tiểu Bắc, cái này..." "Này làm sao có thể? Ngươi cái kia thuốc tất nhiên cực kỳ trân quý, ngươi tiểu nói cái giá đi." "Tiểu đúng vậy a, chúng ta đơn hộ nhân gia cấp không nổi, có thể cùng một chỗ cho. Ngươi cứu chúng ta đoàn người, là chúng ta Tây Nguyên trấn ân nhân cứu mạng, chúng ta sao có thể đủ lại để cho ngươi chịu thiệt này? Sở lão bản, lúc này đây nếu là không có ngươi, chúng ta Tây Nguyên trấn đã hủy. Nếu không phải báo đáp ngươi chút gì đó, chúng ta trong nội tâm băn khoăn a. Nghe bốn phía trong dân cư lời nói, Sở Bắc lắc đầu, về sau thanh trừ hắn giọng, các vị, các ngươi đây là đang cho ta gây áp lực à? Ta lúc vừa tới, liền chiếm dụng các ngươi Tây Nguyên trấn thổ địa, xây dựng vạn giới hiệu cầm đồ. Trước đó vài ngày, lại xây dựng Tây Nguyên trang viên, cái này thuốc tiểu tạm thời trước mắt mua thổ địa đấy. Sở tiểu hữu, ngươi sử dụng mảnh đất kia đều là không ai muốn đấy, với ngươi thuốc so sánh mới, cái này hoàn toàn không lại. Hoàng lão gia tử, ngài già đừng nói là, chuyện này cứ như vậy đi. Sở Bắc cắt ngang Hoàng Thiên Cương trong miệng lời nói về sau, nhưng đầu đảo qua cả đám, lại nói, các vị, các ngươi đa số người đều nhận không nhỏ tổn thương, tiểu sớm chút trở về nghỉ ngơi điều dưỡng à. Các ngươi đem cái này Trường Hương phố chắn được chật như nêm tối, ta đều không thể hồi hiệu cầm đồ làm kinh doanh. Nghe được Sở Bắc lời nói, Hoàng Thiên Cương, Tạ Chính Đức bọn người nhìn nhau một mắt, bọn hắn biết rõ vô luận như thế nào, Sở Bắc cũng sẽ không nhận lấy bọn hắn thù lao. Sau đó, chuyện này cũng chỉ có thể đến này thôi. Sau đó, Liên Hạ đạt lời nói, bày ra ý bốn phía dân chúng về nhà trước từng người điều dưỡng. Một phút đồng hồ sau, Trường Hương phố trên đường tuy nhiên như trước có trước không ít người đi đường, nhưng ít ra đã có thể thực hiện thông hành. Hoàng lão gia tử, ngươi có biện pháp gì có thể tìm ra cái này sau lưng đầu sỏ hòa vậy? Nhạc Hạo lông mày lẳng lặng nhăn lại, ngước mắt nhìn xem bên cạnh Hoàng Thiên Cương. Có thể nghiên cứu ra bực này đồ đạc người nhất định là cái độc tu. Hồi phủ về sau, ta liền lệnh người toàn diện bài tra chấn ở trên phải chăng có độc tu tồn tại. Nếu là có, đem hắn dẫn vào trong phủ, hảo hảo điều tra một phen. Hoàng Thiên Cương chỉnh lại quần áo, hít sâu một cái khí về sau, nắm tay chặt chẽ cầm bút lên, vẻ mặt tức giận. Lệnh ta hoang mang chính là, những người này vì sao phải hướng về Tây Nguyên trấn cư dân xuống tay? Bọn hắn chỉ là lại tầm thường tuy nhiên bình thường dân chúng a. Nếu là có điểm tính nắm bảo, cái kia còn có chút lục lọi đầu mối. Nhưng bây giờ, bọn hắn hành vi là chính toàn diện tung lưới a. Tạ Chính Đức xoa xoa trong râu, trong miệng tiếng nói vừa ra, liền lâm vào trong trầm tư. Nếu như Ngô Vĩnh không chết là tốt rồi, bởi như vậy, chúng ta liền có thể theo hắn tìm ra hắn sau lưng đám người kia. Đáng tiếc a đáng tiếc, những người này làm quá mức cẩn thận, một cái người sống đều không ở lại. Nhạc Hạo thật dài thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Lão gia tử, các ngươi tiếp tục nghiên cứu thảo luận, ta trước hết mang theo Khinh Vũ Đồng Đồng trở về. Sở Bắc trước sau quét mắt Tạ Chính Đức với Hoàng Thiên Cương về sau, gãi gãi đầu cười nói: "Tiểu Bắc, lần này thật là rất cảm tạ." Tạ Chính Đức lần nữa nói lời cảm tạ, theo hắn trong lúc biểu lộ có thể nhìn ra thập phần chân thành. "Lão ca, ta cùng chuột tối nay mà đi ngươi trong tiệm rút thưởng, cũng đừng vội vã đóng cửa a." Nhìn qua Sở Bắc ba người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Vương Tiểu Hổ đội vàng lên tiếng hô to. Trường Hương phố ở trên, Tây Nam cuối cùng. Con đường hai bên bán hàng rong đã có đang thu thập quầy hàng, có đã một lần nữa kinh doanh đi. Các ngươi mau nhìn, chúng ta đại ân nhân đến. Nhắc tới cũng thiệt là, đã gặp hắn thật nhiều lần. Một mực đều dùng vì hắn chỉ là trong ngõ nhỏ một người bình thường hộ gia đình, nhưng ai có thể ngờ tới có một ngày như vậy đúng cứu mạng của ta. Chúng ta thực là có mắt không trong a. Ân nhân, bụng của ngươi nói sao? Ta ở đây bánh nướng áp chảo ngươi tùy ý cơm ăn, hôm nay miễn phí, về sau vậy miễn phí. Lão bản, ngươi nghe được chưa? Bọn hắn bày hàng ở trên ăn uống, đều đối với chúng ta miễn phí này. Ngươi nói chúng ta muốn hay không mang một ít trở về? Nghe hai bên đường bán hàng rong hét to thanh âm, Băng Đồng Đồng lắc lắc Sở Bắc cánh tay, bàn tay nhỏ bé che miệng nhặt cười rộ lên. Sở Bắc tức giận trắng một mắt Băng Đồng Đồng, về sau nghiêng đầu nhìn về phía hai bên bán hàng rong, báo dùng mỉm cười đánh xong kêu gọi qua đi, quẹo vào An Nghi ngõ. Sở Minh, ngươi bây giờ thế nhưng mà chúng ta chấn ở trên đệ nhất đại danh người a. Sở Bắc vừa quẹo vào An Nghi ngõ, liền hiện Lý Nhân vợ chồng dừng tại y cửa quán trước, giống như là cố ý đang chờ hắn. Sở đại ca thật sự là lợi hại, phố ở trên hiện tại tất cả đều là cũng đang thảo luận ngươi đấy, thiết thiết thực thực Tây Nguyên chấn đại ân nhân a. Ngươi bây giờ với năm đó Tạ lao ra tử đồng dạng, đã triệt để thắng được cư dân tán thành. Lãnh Nguyệt Ngưng tự nhiên cười nói, nhịn không được hai tay thỏ ra, đồng thời hướng phía Sở Bắc dựng thẳng lên ngón tay cái. Tiểu Bắc ca, làm cũng tệ. Lãnh Nguyệt Ngưng vừa dứt lời, y quán đối diện phá trong phòng, Phong lão đầu loạn choạng đi tới, hướng phía Sở Bắc ném một cái tán dương thần sắc. Đang cùng Lý Nhân bọn người nói chuyện phiếm qua đi, Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng hai người liền đi hướng nho nhỏ nhà hàng, về phần Sở Bắc thì là hướng về vạn giới hiệu cầm đồ mà đi. Bịch. Vừa về tới hiệu cầm đồ, Sở Bắc liền không thể chờ đợi được đóng cửa lại. Ánh mắt khẽ rời, hạ tại tay trái nghiêng khay chứa đồ ở trên. Đi cả, Địch Chu. Địch Chu đứng khay chứa đồ tầng 4, loạn trọn kia chấp hình dạng cái đuôi nhỏ, mang trên mặt hưng phấn. Tại hắn bên cạnh là một cái hình tròn nửa trong suốt tinh xảo ngọc đồng trong trang bị 10 miếng tròn vo tuyết trắng đan dược. Súng linh đan, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng chi 1, hàng không bán. Địch Chu nhìn thấy Sở Bắc không có gì phản ứng, Địch Chu mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm trong một khởi ngọc đồng bèo một tiếng xông vào Sở Bắc của chúng. Sau một khắc, Địch Chu cử động trực tiếp lệnh Sở Bắc nhịn không được trên khóe miệng hất lên, đối phương biểu lộ quá mức nhân tính hóa, ra sức đồng thời lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Duy gặp hắn ánh mắt một mực tập trung vào Sở Bắc, nho nhỏ đầu thỉnh thoảng cọ trước Sở Bắc lồng ngực, đồng thời đáng yêu nhỏ móng nuốt không quên chỉ trong miệng ngậm ngọc đồng. Chương 278, 4360 miếng linh tệ a. Muốn ăn. Sở Bắc tiếp nhận địch chủ trong miệng ngọc đồng, tùy ý lắc lắc, nghiền ngẫm nhìn xem địch chủ. Đi cả, đi cả. Nghe được Sở Bắc lời nói, địch chủ nho nhỏ đầu hưng phấn cao thấp điểm độc lên, như là chống bỏi một loại. Không nghĩ tới cái này sủng linh đan đối với ngươi vậy có như vậy lớn hấp dẫn. Sở Bắc xoa bóp địch chủ khuôn mặt nhỏ nhắn, về sau mở ra ngọc đồng nắp, từ đó lấy ra một miếng sủng linh đan, đưa tới người sau miệng bên miệng. Địch Chu trường lớn suy nghĩ, thương vấn nhìn xem Sở Bắc trong tay sủng linh đan, hơi chút do dự về sau, lắc đầu. Như thế nào? Ngại ít. Sở Bắc đau lòng theo trong ngọc đồng lại lấy ra một miếng sủng linh đan. Địch Chu như trước lắc đầu. Ngại nhiều. Sở Bắc thăm dò tính đạo Địch Chu gật đầu. Nhìn thấy Địch Chu phản ứng, Sở Bắc hiểu ý cười cười. Một miếng sủng linh đan còn ngại nhiều, cái này cảm tình tốt. Kể từ đó, cái này 10 miếng sủng linh đan có thể đa dụng một thời gian ngắn. Két két. Thanh thúy thanh âm rơi xuống, Sở Bắc tách ra một miếng sủng linh đan 1/3, lần nữa đưa tới Địch Chu miệng bên miệng. Lúc này đây, Địch Chu trực tiếp mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một ngụm nuốt vào, đáng yêu ngốc nghếch này sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Đi cả, Địch Chu. Ăn xong sủng linh đan, Địch Chu hưng phấn kêu vài tiếng về sau, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, tiếp theo thích trí thỏa mãn tiến vào Sở Bắc ngực trong đóng lại hai mắt. Người tiểu gia hỏa này. Sở Bắc khẽ miệng mỉm cười quét mắt Địch Chu, lắc đầu lẩm bẩm một tiếng về sau, ngước mắt nhìn về phía khay chứa đồ tầng thứ 2. Vốn là trống rỗng khay chứa đồ 2 tầng, này khác nhiều hai dạng đồ vật. Thứ nhất là một bản màu trắng bạc mới tinh sách vở, thứ hai là một cái lóe hồng mang tinh xảo hộp ngọc. Không biết Thái đại ca lần này nên như thế nào cảm kích ta. Sở Bắc đi đến khay chứa đồ trước, thoáng cúi người cầm lấy màu trắng bạc sách vở, vuốt vuốt một phen về sau, khóe miệng có chút giơ lên một vòng đường cong. Duy gặp sách vở bìa mặt ở trên, thần đúc rèn 4 chữ to cực kỳ dễ thấy. Thí thần hoa hạt giống sao? Sở Bắc vung màu trắng bạc sách vở, mở ra lóe hồng mang tinh xảo hộp ngọc nhịn không được cực một tiếng. Trong hộp ngọc là một hạt ngón nút 1/5 lớn màu đỏ tím hạt giống, nếu là nhìn chăm chú nhìn lại, có thể ẩn ẩn trông thấy hạt giống biểu hiện ra quỷ dị đường vân. Vô luận là sủng linh đan hay là thần đúc rèn hệ thống đều cho tưởng tế thuyết mình, có thể duy trì có cái này thí thần hoa hạt giống không có cho bất kỳ tin tức gì. Cái này vậy tự làm cho, Sở Bắc hướng về cái này thí thần hoa hạt giống không có bất luận cái gì hiểu rõ. Tuy nhiên, chỉ cần hạt giống này danh tự, cũng đủ để nói rõ bất phàm của nó. Quan sát hết thí thần hoa hạt giống, Sở Bắc thần niệm khẽ động. Trong khoảnh khắc, một cái cực lớn màn hình ảo theo hắn tay trái vị diện rút thưởng trong giới chỉ chui đi ra. Nhìn qua màn hình ảo ở trên rậm rạp chẳng chỉ tấn có văn tự đồ án, Sở Bắc ánh mắt rời xuống, rơi vào phải góc dưới bắt mắt con số ở trên. Quả nhiên nhiều 10 lần máy rút thưởng hội. Sở Bắc khẽ miệng buộc vòng quanh một vòng tiêu ý, bởi vì tại các vị mặt tầm đó không ngừng sử dụng, hắn rút thưởng số lần chỉ còn lại 1 lần. Tốt tại, bởi vì nhiệm vụ ban thưởng, cái kia bắt mắt con số theo một biến thành 11. Điều tra hết sở hữu ban thưởng về sau, Sở Bắc lông mày dần dần nhăn lại. Hệ thống nhiệm vụ hạ đạt, độ khó một lần so một lần lớn. Trong 5 ngày, tu vi của hắn muốn đạt tới linh tướng nhất tinh. Trước mắt, tu vi của hắn linh sư tứ tinh, khoảng cách linh sư ngũ tinh còn cần lại vương máy rút thưởng trong đầu nhập 360 miếng linh tệ. Cảnh giới càng đi về phía sau, đối với linh tệ nhu cầu càng lớn. Linh sư ngũ tinh lên tới linh sư lục tinh, cần 600 miếng linh tệ, linh sư lục tinh lên tới linh sư thất tinh, cần 700 miếng linh tệ, linh sư thất tinh lên tới linh sư bát tinh, cần 800 miếng linh tệ. Sở Bác tính toán một chút, muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn cần đến máy rút thưởng trong đầu nhập 4360 miếng linh tệ. 5 ngày, 4360 miếng linh tệ. Cái này khổng lồ linh tệ số lượng, làm cái Tây Nguyên trấn sở hữu nhà giàu nhân gia, nhà nghèo nhân gia tài sản thêm cùng một chỗ đều không có có nhiều như vậy. Đảm nhiệm nặng mà đường xa. Sở Bác thật dài thở dài một tiếng, kế tiếp trong 5 ngày, hắn muốn mở ra điên cuồng kiếm tiền hình thức. Cái này nho nhỏ Tây Nguyên trấn đã không thể thỏa mãn hắn, hắn kinh doanh sinh ý phạm vi, muốn mở rộng lại mở rộng. Két két, muốn mở. Cảm khái qua đi, Sở Bác tay trái cầm thần đúc rèn tay phải cầm trang bị thí thần hoa hạt giống hộp ngọc đi ra hiệu cầm đồ. Thái thị lò rèn trước. Thái đại ca, đã bắt đầu bể bộn đi a. Nghe tiệm sắt trong truyền đến oanh ầm ầm thanh âm, Sở Bác thanh trừ hắn giọng, đề cao âm điệu hướng trong hét. Rất nhanh, tiệm sắt trong truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Thái Tín trên vai mang theo một khối lau khăn nhỏ chạy đến. Tiểu Bác ca, có chuyện gì sao? Thái Tín vừa nói, một bên dùng lau khăn lau sạch lấy trên gương mặt mồ hôi. Thái đại ca, ta là tới cho ngươi tặng đồ đấy. Tiếng nói vừa ra, Sở Bác tiện tay liền đem màu trắng bạc sách vở ném đến trên quầy. Thần đúc rèn. Đây là. Thái Tín vốn là sững sờ, trong khi sốc lên bịa mặt lúc, vốn là đến miệng hỏi thăm lời nói lập tức ngừng, đồng tử mạnh mà co rụt lại, tiếp theo trên mặt tràn ngập mừng rỡ, giống như là hiện mới đại lục một loại. Thái đại ca, trong sách nội dung ta dù sao xem cũng hiểu, chính ngươi giữ lại chậm rãi nghiên cứu à. Nói xong, Sở Bác nhún nhún vai, quay người rời đi. Tiểu Bác, ta. Trước mắt Sở Bác đi ra 10m xa lúc, sau lưng truyền đến Thái Tín to tiếng gào, trong thanh âm mang theo hưng phấn kích động. Nghe thanh âm, Sở Bác cười nhạt một tiếng, không có quay đầu, phất phất tay tiếp tục hướng phía tây đi đến. Nửa khắc đồng hồ về sau, an nghi trong trang viên. Tiểu ở đây a. Sở Bác đang suy nghĩ cả buổi, hay là quyết định đem cái này thí thần hoa hạt giống trùng tại trang viên nhất trung tâm vị trí. Đây là trực giác của hắn, trùng tại vị trí trung tâm tốt hơn qua khu vực khác. Trang viên mặt đất, phần lớn là do đá xanh cửa tiệm tiểu mà thành, nhưng có nhiều chỗ nhưng lại ngoại lệ. Ví dụ như trồng hắc nguyệt cây bồ đề đông nam góc, cùng với khác ba cái phương vị góc, còn có cái này nhất trung tâm vị trí, liền bị cách ly đi ra. Những cái này khu vực chính là Sở Bắc cố ý dùng để trồng một ít hệ thống ban thưởng hoa hoa thảo thảo cùng với cây cối đấy. Chờ mong ngươi trưởng thành vào cái ngày đó. Thí thần hoa hạt giống vùi vào trong đất, Sở Bắc lại vì hắn rội một chút nước về sau, thỏa mãn gật đầu. Giờ tuất, vạn giới trong tiệm cầm đồ. Lão ca, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Muốn như vậy, ngươi rõ ràng còn tiếp đãi ta cùng chuột. Vương Tiểu Hổ tay nắm lấy vừa rút chúng công phòng đạn, vẻ mặt định nọt nhìn xem Sở Bắc. Thạch Hạo cũng giống như thế, tay cầm trước thanh nguyệt thạch, bên khóe miệng treo tiểu ý ngoài cửa, đứng đấy 20 tên nam tử, đều là hai người này mang đến đấy. Về sau hay là tận lực đuổi sớm đến a. Sở Bác khoát khoát tay, ai bảo hắn hiện tại nhu cầu cấp bách linh tệ này. Con kiến tuy nhỏ, đó cũng là thịt ta. Năm ngày, 4360 miếng linh tệ, trước mắt hai người này lại cống hiến 20 miếng linh tệ, còn kém 4340 miếng linh tệ. Chương 279, ai đem hắn bắt giữ? Trường Hưng phố, Lý phủ. Thời có vẻ lờ mờ thanh thạch trên đường, lui tới vội vàng nhiều việc nha hoàn thị vệ. Này khắc, một rộng rãi trong hành lang, một gã thân trước hoa lệ trường bào ước chừng 45-46 tuổi trung niên nam tử đang ngồi trước chủ vị ở trên, hắn sau lưng phân biệt đứng đấy một nữ tử với một gã nam tử. Tại tay phải của hắn nghiêng, có trước một cái khuôn mặt xấu xí nam tử nắm chặt trà chén nước, trong mắt tràn ngập sát ý về phần hắn tay trái nghiêng, thì là một cái bàn tròn bốn phía ngồi năm tên nam tử, sắc mặt đồng dạng cực độ khó coi. Phụ thân, chúng ta bây giờ còn phải ly khai Tây Nguyên trấn sao? Quý trọng đồ vật đã đều sửa sang lại tốt. Lý Hân ngược lại một chén nước trà, đưa tới Lý Cuồng Long trong tay về sau, thò ra tay cẩn thận từng ly từng tí vì người sau xoa nắn lấy vai. Ly khai. Bây giờ còn có cái này tất yếu vậy. Lý Cuồng Long hừ lạnh một tiếng, trong tay trà chén nước trực tiếp té rớt trên mặt đất, khiến cho bịch một tiếng thanh thúy nổ mạnh. Lý Cuồng Long, ngươi đây là cái gì thái độ? Tại chỉ trích ta sao? Nhìn qua trên mặt đất chén trà mảnh vỡ, Vu Thừa mày nhăn lại quét mắt Lý Cuồng Long, một ngụm đem trà nước rót vào trong miệng, quát mắng một tiếng. Dùng ta Lý phủ tiếp cận 1/5 tích xúc, cuối cùng ngươi tựu cho ta cả suất như vậy một cái kết quả đến. Hai lần đều thất bại. Lý Cuồng Long tức giận lườm mắt Vu Thừa, trong lời nói mang theo tức giận. Lúc này đây không có thất bại, đã thành công. Các ngươi đều chứng kiến, hôm nay làm cái Tây Nguyên trấn đều nhanh lưu lạc. Vu Thừa nắm chặt nắm đấm, hai đầu lông mày mang theo vẻ không cam lòng. Kết quả kia vậy, Tây Nguyên trấn dân chúng như trước bình yên vô sự. Cái kia chết tiệt hiệu cầm đồ tiểu tử, như trước sống cực kỳ tốt, còn thành Tây Nguyên trấn cư dân đại ân nhân. Ngươi cái này cái gọi là thi độc, không chỉ không có bị nhiễm hắn, ngược lại thành tự hắn. Lý Cuồng Long hít sâu một cái khí, thực lực áp chế trong nội tâm lửa giận. Lý phủ chủ, Vu Minh, cũng đừng quên chúng ta bây giờ là cột vào trên một cái thuyền châu chấu. Chắc hẳn muốn không bao lâu, đường chủ liền có thể biết được chuyện này. Nói đến đây, ngũ sát bên trong vị chi nhân nhăn nhíu mày hơi ngưng lại về sau, hạ giọng nói, không thể phủ nhận, Vu Minh thí nghiệm hoàn toàn chính xác xem như thành công. Có thể cái kia hiệu cầm đồ tiểu tử vậy quả thật cởi bỏ cái này thi độc. Trước mắt, chúng ta có lẽ trước tìm kiếm nghị cách đem tiểu tử kia bắt giữ, hảo hảo thẩm vấn một phen hắn giải độc chi pháp. Đạt được muốn đáp án, lại đem hắn diệt sát. Nói ngược lại là nhẹ nhõm, tiểu tử kia hiện tại ít nhất linh sư tam tinh tu vi, linh sư ngũ tinh chiến lực, ai đưa hắn bắt giữ vậy? Lý Cuồng Long vừa mới nói xong, trong hành lang chớp mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vô luận là Vu Thừa hay là ngũ sát, bọn hắn đều không có cái này năng lực. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, đội vàng tiếng bước chân vang lên. Một gã thân trước hắc y nam tử quyết định nhanh chóng chạy vào đại đường. Phụ chủ, Bạch Hùng đại nhân đã trên đường tới ở trên, ngày mai đến. Sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại đến lúc này đến. Nghe được nam tử áo đen lời nói, Vu Thừa hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Nếu như hắn có thể sớm chút đã đến, thay chúng ta giết tiểu tử kia, ta thí nghiệm vậy tiểu triệt để thành công. Đến lúc này, ta có lẽ đã phản hồi Hắc Long Đường, tại hướng đường chủ tranh công. Vu Minh, lời này ngươi trước mắt chúng ta trước hết mặt nói là được, cũng đừng ở Bạch Hùng trước mặt mà nói, hắn tính tình nóng nảy ngươi cũng biết đấy. Ngũ sát lẫn nhau tương vọng một mắt, khoe miệng ngậm trước tiêu ý đây là tự nhiên, ta còn không có ngốc nghếch đến cái loại tình trạng này. Vu Thừa lắc lắc trong tay trà chén nước, ngưng mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài, hắn tới cũng tốt, không chừng có thể vì chúng ta cầm xuống tiểu tử kia. Bên kia, Bình Châu thành, hạ phủ. Ôn hòa nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào một xa hoa gian phòng chìm trên sàn nhà bằng gỗ. Trong phòng, là bắt mắt nhất chính là màu đỏ chót trứng mạn, trứng mạn xuống là một cái mềm mại lớn giường, tinh xảo khắc hoa trang trí thật là bất phàm. Hai bên thì là một bộ hỏa hồng tua cờ, theo gió nhẹ lay động. Tại lớn giường phía bên phải, có trước một tinh trí bàn trang điểm, cực lớn gương đồng cực kỳ bắt mắt. Này khắc, mềm mại lớn giường đống chính nằm ngang trước hai đạo lưỡi biếng bóng hình xinh đẹp, trong đó một đạo bóng hình xinh đẹp đang tại ngủ say, còn có một đạo thân ảnh chính miệng mở lớn vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Tung Đạt. Tỷ, ngươi đừng ngủ, mau tỉnh lại. Hôm nay Tây Nguyên trấn sinh một đại sự. Đột nhiên, Hạ Hàn Ngộng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liên tiếp hoan buôn thẳng đàng tại đang ngủ say Hạ Hàn Yên. Ta tốt muội muội, trời đều đen cũng nên ngủ. Có cái đại sự gì, ngày mai lại nói không được sao? Còn nữa, cái này Tây Nguyên trấn xuất đại sự, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Hạ Hàn Yên xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cứ không tình nguyện xốc lên chính choàng tại trên người cái kia hơi mỏng tím sắc thủy ti thêu hoa theo bên mình tơ tằm bị. Tỷ, đây là của ngươi Thông Đạt, nhanh tiến vào Tây Nguyên diễn đàn. Hạ Hàn Ngộng một tay lấy bên cạnh cái khác Thông Đạt nhét vào còn chưa ngủ tỉnh Hạ Hàn Yên trong tay. Tốt muội muội, cái này Tây Nguyên trấn đến tuột cùng xin cái gì, lại có thể lại để cho ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt lộ ra loại vẻ mặt này. Hạ Hàn Yên lườm ánh mắt tỉnh quái dị Hạ Hàn Ngộng, lắc đầu về sau, cứ không tình nguyện sau khi nhận lấy người trong tay Thông Đạt. Đừng nói, nhìn ngươi đã biết rõ. Hạ Hàn Ngộng luốt luốt tóc xanh, mân mím môi thúc giục Hạ Hàn Yên. Dừng Hạ Hàn Yên tức giận đảo mắt trợn trắng, thần niệm khẽ động, ấn mở Tây Nguyên diễn đàn. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Hàn Yên biểu lộ bắt đầu biến hóa. Yên bình, nhíu mày, kinh ngạc, khiếp sợ, cho đến cuối cùng một bộ ngậm bức bộ dạng. Lão tỷ, hiện tại ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Hàn Mộng lắc lắc trong tay Thông Đạt, khoe miệng mỉm cười nhìn xem Hạ Hàn Yên. Hạ Hàn Yên tựa hồ không có nghe được Hạ Hàn Mộng kêu gọi, hai mắt kinh ngạc chằm chằm vào Thông Đạt, không biết tại nghĩ cái gì.
"Tỷ,
ngươi có cảm tưởng gì?" Phát giác được Hạ Hàn Yên thất thần, Hạ Hàn Mộng thanh trừ hắng giọng, âm bối đề cao. Hạ Hàn Yên hồi thần, vẫy vẫy đầu, hít sâu một cái khí, cực lực lại để cho bản thân mình giữ vững bình tĩnh. Tây Môn Trấn, vậy mà thiếu chút nữa không còn Hạ Hàn Yên nỉ non một tiếng, giật mình đồng thời, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hàn Mộng, nếu là trận này hai nạn xanh ở chúng ta Bình Châu thành, không có Hiệu Cầm Đồ ca tồn tại, có thể còn sống sót lại có mấy người. Cái này người sau lưng đến tuột cùng là ai? Bọn hắn vì sao phải châm đối với mấy cái này Tây Nguyên trấn bình thường dân chúng? Lão tỷ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tuy nhiên lời nói còn nói trở về, cái này Hiệu Cầm Đồ ca bảo bối thật đúng là không phải một loại nhiều. Tốt nhất lần dựa vào cái kia 64 thai súng ngắn giải quyết hết một gã linh tướng, lần trước lại dựa vào mấy cây châm bức lui từ phong môn bốn đại chấp sự, cứu phủ thành chủ hai đại cao thủ, lúc này đây vậy mà lại không biết dùng cái gì đó, vậy mà cứu vớt làm cái Tây Nguyên trấn. Dứt lời, Hạ Hàn Ngộng ngưng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra một chút vẻ sùng bái. Nhìn bộ dạng như vậy, dành thời gian chúng ta lại phải đi ở trên một chuyến an nghi ngõ. Cái này Hiệu Cầm Đồ ca thật sự là khắp nơi lộ ra thần bí a, giống như thăm dò lai lịch của hắn a. Hạ Hàn Yên lắc đầu, thật dài thở dài một tiếng, về sau đem thông đạt vùng đến một bên, lần nữa hai mắt nhắm lại. Chương 280, bắt chặt Mạn Đở Bình Châu thành, thủy phủ. "Cha, muốn như vậy ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao?" Một gian tinh xảo trang nhã trong phòng, Thủy Nhược Giao tùy ý ngồi ngay ngắn trước mép giường bên cạnh, mở to mắt khó hiểu nhìn xem hắn trước người một người trung niên nam tử. "Giao Giao, ngươi lần trước dùng 90 miếng linh tệ theo một trong tay người mua 3 miếng trái cây, tu vi gia tăng tam tinh đúng không?" Thủy Phàm xong bước đi thong thả dạo bước phạt, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. "Là gia tăng tam tinh." Thủy Nhược Giao gật gật đầu, về sau trên mặt hoang mang càng lớn, "Cha, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Đã nghe ngươi nói, người nọ kêu Sở Bắc đúng không? Tại Tây Nguyên trấn An Nghi ngõ trong kinh doanh trước một gian nho nhỏ hiệu cầm đồ." Nói đến đây, Thủy Phàm xong cười nhạt một tiếng, từ trong lòng lấy ra thông đạt tại Thủy Nhược Giao trước mắt lắc lắc, nói, "Bản thân mình móc ra thông đạt xem đi." Hắn hiện tại đã thành Tây Nguyên trấn đại ân nhân, nhân khí thẳng truy đuổi Tạ Lao gia tử. Nghe vậy, Thủy Nhược Giao biểu lộ khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại về sau, không thể chờ đợi được cầm lấy gối đầu bên cạnh thông đạt. Trong khi ấn mở Tây Nguyên diễn đàn lúc, chú ý lực chớp mắt bị đưa đỉnh tiếp hấp dẫn. Tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn, may mắn a. Hoa rơi cầm tâm, chư vị, chứng kiến tiêu đề các ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta đến tột cùng kinh nghiệm cái gì. Tuyên truyền giới thiệu trước ta thật dài thở dài một tiếng, ổn định lại tâm thần, chậm rãi cho các ngươi đạo đến. Hôm nay là chính Tây Nguyên trấn Tây Nguyên Tết. Quen thuộc ta người cũng biết, ta tổ tông cựu là sinh hoạt tại Tây Nguyên trấn đấy. Cái này không, hôm qua cái này ta cũng đã tiến về trước Tây Nguyên trấn. Nói trở lại, cái này Tây Nguyên Tết vậy quả thực đủ náo nhiệt, nhất là sông hướng bên bờ, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Du thuyền ở trên, ta còn kiến thức Tây Nguyên văn nhân ngâm thi tác đối, thậm chí còn gia nhập đi vào, nên ăn ăn nên uống uống cũng coi như cực kỳ khoái hoạt. Trong lúc này, ta còn nhìn thấy thực sự tài tử, thuận miệng liền có thể hướng về xuất cái kia khó chi lại khó câu đối, xuất tự mình trong miệng cái thi tử, trong mắt của ta, ít nhất có thể truyền lưu trăm năm. Trận này cảnh ta dùng thông đạt ghi chép lại, đứng bám vào tại thiếp mời cuối cùng. Đáng tiếc ta còn không có chơi cái thông khoái, liền kinh nghiệm một trường hạo kiếp. Cái này sông hướng bờ bắc đột nhiên toát ra một cái biến dị nổi giận người, gặp người liền cắn. Đáng sợ chính là, phàm là bị hắn cắn được người đều sẽ cùng theo biến dị, hóa thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi. Bi kịch chính là, ta cũng trở thành trong đó biến dị chi nhân một cái. Ai, tóm lại là một lời khó nói hết ta. Vụ bật lẻ tẻ tìm một ít video, đi qua cố ý cắt nối biên tập đã có thể đại khái cho các ngươi hiểu rõ sự tình đi qua. Chư vị mời tìm chút thời giờ, ấn mở nhìn xem a cuối cùng, từ đáy lòng cảm tạ ta ân nhân cứu mạng, Tây Nguyên trấn, An Nghi ngọ trong vạn giới hiệu cầm đồ lão bản, Sở Bắc. Thiếp mời cuối cùng, phụ ở trên hai đoạn video. Bình Châu Vương giả, quy củ cũ, trước chiếm trước lầu sắp xếp bán hạt dưa trà nước. Ta kêu lầu 2K, vì lầu 2 thay thế. Hiếu Kỳ Vương, con mẹ nó. Cái này người chẳng phải là lần trước bán trái cây người nọ sao? Không nghĩ tới hắn rõ ràng như vậy có tài văn chương. Thật là nhìn không ra a, ta còn tưởng rằng hắn là người thô hào này. Chậc chậc chậc. Thật sự là nhìn lầm. Thần ta hỏng bét rồi, vì bài chủ mặc niệm 3 phút. Thật không có ngờ tới, năm nay Tây Nguyên Tết vậy mà kinh nghiệm khủng bố như vậy một màn. Hoàn hảo ta lưu trong thành. Bảo ta anh Tuấn ca, ta cái này đại huynh đệ vậy mà thành Tây Nguyên trấn cứu thế người. Xem ra, ta ngày sau lại đi Tây Nguyên trấn, chỉ cần báo tên của hắn ăn uống toàn bộ miễn phí. Khoai Tây ly khai khởi điểm, xem hết bài chủ video, trong lòng không hiểu bay lên một cỗ phẫn nộ. Cái này sau lưng hạ độc thủ người đến tột cùng là ai? Liên bình thường dân chúng đều không buông tha. Có chỗ trống nhiều đi An Nghi ngõ đi một chút ta, cái này người đáng giá giao nhau. Trong phòng, Thủy Phàm song phát giác được Thủy Nhược Giao thần sắc biến hóa, biết rõ đối phương đã xem hết video, tiếp theo thanh trừ háng giọng mở miệng nói: "Phu thân, ta biết rồi." Thủy Nhược Giao hít sâu một cái khí, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Bình Châu diễn đàn bên trong đưa đỉnh thiếp đã từng có ngàn hồi phục, nhưng ở Tây Nguyên Tết chuyện này ở trên, lẫn nhau tại Tây Nguyên diễn đàn mà nói, quả thực tiểu là không chịu nổi nhắc tới. Theo nguy cơ sau khi giải trừ bắt đầu, Tây Nguyên diễn đàn bên trong phàm là mới toát ra thiếp mời không khỏi là tại cảm kích sợ bắt đấy, một bài tiếp theo một bài, quả thực nổ tung nổi. Đêm dài, sao lốm đốm đầy trời. Sáng tỏ ánh trăng nghiêng chiếu vào An Nghi trên đường, yên tĩnh an nhàn. Về phần mọi người thảo luận tiêu điểm, rõ ràng đại trưởng quỹ sớm đã nhắm lại hai con ngươi, tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu đại địa, An Nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. Đông đông đông. Như thường ngày một loại, dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh trong lúc ngủ say Sở Bắc. Cô nàng này, nói lại nhiều lần đều vô dụng. Sở Bắc duỗi cái lưng mỏi, đánh cái ngáp về sau, nhảy xuống giường. Két két. Sau một hồi khá lâu, Sở Bắc chỉnh lại xuyên tốt quần áo kéo ra cửa phòng. Này khắc, Băng Đồng Đồng chính dựa tại đối diện cửa phòng ngủ bên cạnh, nó nghiêng đầu hiếu kỳ hướng vào phía trong nhìn xem. Khục khục. Sở Bắc nắm tay đặt ở miệng bên miệng, nhìn xem Băng Đồng Đồng bóng lưng, ho nhẹ hai tiếng. Lão bản, hắn như thế nào còn không có tỉnh? Băng Đồng Đồng quay đầu quét mắt Sở Bắc, vểnh lên miệng về sau, dò xét vươn ngón tay chỉ trên giường tóc xanh thanh niên. Sẽ tỉnh lại đấy, gấp cái gì? Rửa mặt xong, tiểu đi ngươi Mạc tỷ tỷ chỗ ấy ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, trở về nhìn xem tiệm. Sở Bắc nhẹ gõ gõ Băng Đồng Đồng đầu dưa nhỏ, dặn dò một phen về sau, hướng về đinh ốc cầu thang đi đến. Nửa khắc đồng hồ về sau, An Nghi trang viên. Sở Bắc dẫn đầu đi về hướng trung tâm khu vực, hắn không thể chờ đợi được muốn biết, đi qua suốt cả đêm thời gian, cái này thí thần hoa đã trưởng thành cái dạng gì. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, tại hắn làm dấu hiệu bên cạnh như trước là một bình trình thổ địa. Cái kia đã gieo xuống thí thần hoa hạt giống như trước còn chôn dưới đất, liền một ít rễ cây đều không có xuất hiện. Không có lẽ a? Sở Bắc ngồi xổm người xuống, trong miệng nhỉ non một tiếng, mày nhăn lại, trong lúc biểu lộ mang theo hoang mang. Đồng dạng là hệ thống ban thưởng, lúc trước Hắc Nguyệt cây bổ để mầm trong vòng một đêm liền vừa được cánh tay to. Theo lý thuyết, cái này thí thần hoa hạt giống tiểu tính toán không dài thành hình, như thế nào cũng phải bốc lên một chút đầu xuất hiện đi. Suy tư một lát, như trước không biết nguyên cớ Sở Bắc, vì thí thần hoa hạt giống đổ vào một thùng nước về sau, bước trước bước chân hướng đông nam góc đi đến. 104, 105, 106, 112. Hắc Nguyệt cây bổ để trước, Sở Bắc ánh mắt đảo qua từng cái chặt cây, kiểm kê tính toán. Trước mắt trong miệng cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, trên mặt rõ ràng mang theo một vòng tức giận. Lại thiếu 4 gốc. 120 miếng linh tệ a. Sở Bắc nhăn nhíu mày, từ khi vừa rồi bồ đề kết quả thành thục về sau, đã qua 3 ngày, cái này còn lại trái cây vậy không có thành thục dấu hiệu. Chính trực thiếu tiền thời điểm, còn có ăn trộm đến dòng nó. Xem ra được áp dụng hành động a. Trong miệng lẩm bẩm âm thanh rơi xuống, Sở Bắc theo túi tu di trong lấy ra trang bị sủng linh đan ngọc đồng, cũng từ đó lấy ra tiệp chủ vẹn vẹn ăn 1/3 sủng linh đan. Thoáng dùng sức, đem hắn tan thành phần cuối cùng. Về sau, tại hắc ngọc cây bồ đề rơi rắc một chút, tiếp theo chính là trang viên đại môn rơi, lại nói tiếp chính là An Nghi trên đường. Cho đến vạn giới trong tiệm cầm đồ. Chương 281, phẫn nộ bạch hùng lý quản gia, cái này có còn xa lắm không đường phải đi vậy. Trường hương phố ở trên, hai gã che mặt nam tử áo đen một trước một sau đi tới. Bẩm đại nhân lời nói, phía trước 100m chỗ cái kia phủ đệ là được. Biểu lộ ở hậu phương hắc y che mặt nam tử do xét vươn ngón tay chỉ lý phủ, ngữ khí cực kỳ cung kính. Cùng nhau đi tới, thật không có phát hiện các ngươi cái này Tây Nguyên trấn có cái gì thú vị. Có thể hết lần này tới lần khác lại có thể lưu lại ta cái kia không nên thân nhi tử tâm. Cái này đã nhanh nửa tháng không có cùng ta liên hệ. Biểu lộ tại phía trước nam tử áo đen nghiêng đầu lần nữa dò xét một phen hai bên đường, trong lời nói ẩn ẩn xen lẫn tức giận. Đại nhân, ngài hôm nay đã đến tin tức ta ngày hôm qua cũng đã phái người thông chi. Nhìn thời gian, phụ chủ cùng với Bạch Hạc đại nhân có lẽ đã đang đợi ngươi. Nói được, biểu lộ ở hậu phương che mặt nam tử bước chân nhanh hơn, dẫn đầu đi đến lý phủ trước cổng chính. Đứng lại. Một gã thị vệ quát lạnh một tiếng, đồng thời rút ra bội kiếm, để ngang lý tưởng trước người. Ta mới ly khai nửa tháng, các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Lý Tường thanh âm trầm thấp, kích thích trên mặt khăn mặt màu đen. Lý quản gia, là ngài. Thấy rõ nam tử khăn mặt màu đen sau dung mạo, thị vệ vội vàng thu hồi bội kiếm, vô cùng cung kính bày một cái mời thủ thế. Về sau thêm chút mắt. Lý Tường hung hăng trừng mắt vài tên thị vệ, hừ lạnh một tiếng về sau, quay người nhìn về phía Bạch Hùng, đồng thời chuyển vị trí bày một cái cung kính thủ thế, đại nhân mời vào trong. Bạch Hùng gật đầu, vừa đi vào phủ đệ, liền bỏ đi phía ngoài cùng màu đen áo khoác ngoài, tháo xuống khăn mặt màu đen, lộ ra cái kia với Bạch Hạc 7 phần rất giống dung mạo. Nửa khắc đồng hồ sau, Bạch huynh, ngàn mong bạn nhớ cuối cùng đem ngài lão cho chờ đến. Bạch Hùng vừa đi vào đại đường, Lý Cung Long, Ngũ Sát cùng với Vu Thừa liền bước nhanh ở trên trước nên đón, biểu lộ ra vẻ cung kính. Vu Thừa, ngươi thí nghiệm đây là thành công a? Hôm qua cái này vậy mà thiếu chút nữa đem Tây Nguyên trấn cho hủy, có thể cuối cùng xuất hiện chính là cái kia cứu tinh, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi thi độc liền chính ngươi đều hiểu rõ không sao? Vậy hắn ở đâu ra giải dược? Bạch Hùng quét mắt Lý Cung Long bọn người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Vu Thừa trên người, khoe miệng giơ lên một vòng trêu tức dáng tươi cười. Nghe được Bạch Hùng trong miệng cái lời nói, Vu Thừa sắc mặt dần dần âm trầm, quay đầu cũng không có mở miệng trả lời. Bạch huynh, đoạn đường này đuổi chắc hẳn ngài tất nhiên cực kỳ mệt nhọc, cũng đừng đứng đấy, ngồi xuống đến nghỉ ngơi một chút đã. Lý Cung Long ở trên trước một bước, hướng phía Bạch Hùng làm một cái mời thủ thế về sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Hân, còn không mau điểm đi dâng trà. Không cần. Bạch Hùng khoát khoát tay, về sau mày nhăn lại, Bạch Hạc tiểu tử kia vậy, biết rõ ta muốn tới, không dám ra tới sao? Cái này, Bạch Hạc hắn. Nghe vậy, Ngũ Sát, Vũ Thừa, Lý Cung Long lẫn nhau tương vọng một mắt, một cái ấp á ấp úng. Còn ta hắn ở đâu? Phải hay là không phát sinh cái gì? Phát giác được chàng trong dị thường hào khí, Bạch Hùng bắt đến một cỗ không tầm thường ý tứ hàm xúc, trong lòng bay lên một cỗ không ổn cảm giác. Bạch Hạc, hắn. Lý Cung Long bọn người như trước ấp úng, xem có cái gì bí mật khó nói một loại. Nói chuyện. Còn ta hắn ở đâu? Bạch Hùng ở trên trước một bước, ánh mắt nhìn gần trước Lý Cung Long, thanh âm trầm thấp. Hắn chết. Lý Cung Long hít sâu một cái khí, nói lời này lúc giống như là phí bao nhiêu khí lực giống như được. Cái gì? Không có khả năng. Cái này. điều đó không có khả năng. Bạch Hùng gần như gào rú lên tiếng, một cái lảo đảo lui về phía sau một bước, biểu lộ trở nên cực độ dữ tợn. Bạch Hùng đại nhân, còn xin ngài nén bi thương. Bạch Hạc hắn hoàn toàn chính xác xác thực qua đời. Ngũ Sát ở trên trước một bước, giống như là ước định tốt một loại, đồng thời mở miệng nói ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Dẫn ta đi gặp hắn. Bạch Hùng nắm đấm cầm bút lên, gầm lên một tiếng, hùng hồn khí tức lay động bắn ra, mãnh liệt cương phong trực tiếp đánh rách tả tơi cách đó không xa hình tròn bàn gỗ. Bẩm đại nhân lời nói, Bạch Hạc hắn đã chết đi nhanh nửa tháng, thi thể của hắn đã sớm mai táng. Ngũ Sát người cầm đầu vừa mới dứt lời, trái tim mạnh mà co rụt lại, một cỗ mãnh liệt nguy cơ cảm chớp mắt xông lên đầu. Nửa tháng, mà ta hôm nay mới biết được. Ha ha, tư cách một cái phụ thân, ta thật đúng là thất bại a. Bạch Hùng cười, cười cực kỳ điên cuồng, cả người giống như là điên một loại. Thân ảnh của hắn động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thân thể bốn phía một cổ mãnh liệt luồng khí xoáy gào thét mà bắt đầu. Khúc khúc khúc. Ngũ Sát người cầm đầu còn chưa kịp phản ứng, tiết hầu chỗ liền đã bị một bàn tay lớn một mực nhéo ở, trong miệng lập tức máu tươi ho ra. Bạch Hùng, ngươi mau buông tay. Ngươi đây là đang giết hại đồng môn, đường chủ nếu là biết rõ, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đấy. Vu Thừa trong miệng vừa mới dứt lời, Bạch Hùng sâm lạnh ánh mắt liền rơi vào trên người của hắn. Sau một khắc, đối phương xuất ra đến một tay, mạnh mà vung tới. Mạnh mẽ cương phong bản của tới, nhất thời làm bộ ngực hắn một buồn bực, ầm ầm một tiếng vọt tới vách tường, một ngụm máu tươi phun ra. Tu vi của ngươi, cái này làm sao có thể? Vu Thừa tê liệt ngã xuống tại góc tường, hoàn toàn không để ý bản thân thương thế, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Hùng, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc. Ai làm hay sao? Ai làm đấy? Bạch Hùng thở dài một hơi, ngước mắt nhìn về phía Lý Cổ Long, trong mắt lộ ra một cỗ hung ác lệ. Đúng, là Sở Bắc. Ngày hôm qua giải được thi độc, cứu vớt Tây Nguyên chấn người kia. Chống lại Bạch Hùng cái kia xâm lanh ánh mắt, Lý Cuồng Long thân thể một cái run rẩy, dọa đến nỗi ngay cả bệ bộn lui về phía sau một bước, sợ đối phương sẽ động thủ. Dù sao, hắn cùng với Ngũ Sát, Vũ Thừa bất đồng, đối phương là tu võ giả, mà hắn nhưng chỉ là cái người bình thường. Hắn đang ở đâu? Bạch Hùng tiếp tục ép hỏi Lý Cuồng Long, siết chặt nắm đấm thỉnh thoảng phát ra sét đánh cách cách thanh thúy âm thanh. Trường Hương phố Tây Nam cuối cùng, An Nghi ngõ, Vạn Giới hiệu cầm đồ. Lý Cuồng Long không làm bất cứ chút do dự nào, gấp vội mở miệng. Ta hiện tại tiểu đi giết hắn. Giận dữ tiếng nói vừa ra, Bạch Hùng một thanh bỏ qua Ngũ Sát người cầm đầu, trực tiếp lệnh hắn rơi đập đến Vu Thừa bên cạnh. Bạch huynh, ngài như vậy vừa đi đúng bạo lộ đấy. Ngài đừng quên đường chủ lời nhắn nhủ lời nói, huống chi ngài hay là đường trong cao tầng. Cái này một khi khiến cho phụ thành chủ với Tử Phong môn chú ý, cái này kết quả có thể không thể lường được a. Lý Cuồng Long khẽ cắn môi, gấp bước lên phía trước, mở miệng quy bảo. Yên tâm, một mình ta đi. Tăng thêm che mặt, không có người sẽ biết ta là ai, lại càng không có người biết rõ ta Hắc Long Đường với ngươi Lý phủ có lui tới. Bạch Hùng lạnh lùng quét mắt Lý Cuồng Long, hất lên ống tay áo, một cỗ cương phong trực tiếp đem Lý Cuồng Long lùi đến một bên. Bạch huynh, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử kia hiệu cầm đồ có cổ quái a. Hắn đúng không hiểu dẫn xuất lôi điện, mặc dù tu vi của ngươi so với hắn cao, vậy rất có thể chịu thiệt a. Nhìn qua Bạch Hùng bóng lưng, Lý Cuồng Long chỉnh lại mạch suy nghĩ, rất nhanh đem dự báo cùng với thám tử bị lôi điện bổ đánh sự tình kỹ càng tự nói ra. Vậy mà còn có như vậy quái dị sự tình. Quả nhiên, Bạch Hạc đang nghe hết Lý Cuồng Long lời nói, dừng lại tiến lên bước chân. Thấy thế, Lý Cuồng Long rất nhanh chạy về Bạch Hạc trước người, vội vàng nói, "Bạch huynh, kỳ thật ta cùng Vu huynh bọn hắn nghĩ ra giải quyết hắn biện pháp, chỉ cần chúng ta. Bởi như vậy, hắn không chỗ có thể trốn, đến lúc đó ngài lại ra tay, tất nhiên có thể đem hắn diệt sát, vì Bạch Hạc báo thủ." Chương 282, ngoại viện cũng là thực lực ơ, hôm nay ngươi đây là gặp gỡ việc vui gì ạ? Sáng sớm cao hứng như vậy. Sở Bác nhìn vẻ mặt vui đi vào Vạn Giới hiệu cầm đồ Thạch Hạo nhịn không được trêu ghẹo nói, "Hiệu cầm đồ ca, ta nếu hôm nay lần nữa đến một khối thanh nguyệt thạch, tự gom góp đủ 6 cái. Đến lúc cầm lấy đi cho Thái lao bản đúc rèn, tại luận kiếm đại hội tiến đến trước, ta cấp 2 linh binh cũng đã xuất thế. Đến lúc đó, chỉ bằng vào một thanh này kiếm, ta là được lực ép ta hai vị đại ca, hung hăng đánh cha ta mặt." Thạch Hạo nhíu nhíu lông mày, mang trên mặt vẻ đắc ý, lại nói, "Có cấp 2 linh binh, không chừng năm nay luận kiếm đại hội nhân vật chính tựu là ta. Đừng quá tự tin, vạn nhất cái này thanh nguyệt thạch đúc rèn binh khí không phải cấp 2 linh binh vậy." Sở Bác lắc đầu, ý đồ cho Thạch Hạo dội lên một chậu nước lạnh, tỉnh đến lúc xuất hiện dị tình hình, tâm như chết sám. Hắc hắc, cái kia tinh hôi thiết đều có thể đúc rèn xuất nhất phẩm linh binh. Mặc dù cái này sau khối thanh nguyệt thạch không cách nào đúc rèn xuất cấp 2 linh binh, cái kia tại phẩm chất ở trên khoảng cách cấp 2 linh binh vậy không được đúng kém quá xa. Nói được, Thạch Hạo bước đi thong thả trước bộ pháp đi đến máy rút thưởng số một trước. Sở Bác nhếch miệng cười nói, ta đây chỉ có thể chờ ngươi một kích ở giữa. Mượn hiệu cầm đồ ca cắt luôn. Thạch Hạo cười lớn một tiếng, về sau nắm bắt hai quả linh tệ vùi đầu vào máy rút thưởng số 2 mở miệng trong. Rút thưởng bắt đầu quen thuộc máy móc gầm rơi xuống, tại Thạch Hạo chờ mong trong ánh mắt, hồng mang bắt đầu ở 6 cái ô vuông ở giữa chạy đi. Ông trời phù hộ, trong. Hồng mang chạy độ hạ, Thạch Hạo chắp tay trước ngực, ngã sấp tại máy rút thưởng ở trên, ánh mắt một mực khóa chặt tại tinh hôi thiết ô vuông ở trên. Leng keng. Chúc mừng người chơi hỉ lấy được tư huyết đan. Không thiệt thòi. Mặc dù không có chúng phải muốn thanh nguyệt thạch, nhưng Thạch Hạo vậy hiểu được phạm là cái này máy rút thưởng số 2 trong đồ vật, giá trị đều tại phía xa hai quả linh tệ phía trên. Đổi lại mà nói, chỉ cần không phải hỏng, hắn đều là lợi nhuận lớn. Xếp thành hàng, nghe mệnh lệnh của ta, một cái tiếp một cái tiến đến rút thưởng. Thạch Hạo theo lỗ thủng trong lấy ra tư huyết đan về sau, chỉnh lại quần áo, đi đến hiệu cầm đồ nơi cửa, hướng phía An Nghi trên đường cả đám phân phó đạo rút thưởng bắt đầu rút thưởng bắt đầu rút thưởng bắt đầu chúc mừng người chơi hỉ lấy được thanh nguyệt thạch tại Thạch Hạo dưới chỉ thị, trước mắt thứ 6 người quăng vào hai quả linh tệ lúc, hồng mang chuyển động dừng lại tại ấn có thanh nguyệt thạch đồ án ở trên. Đợi đến, nghe trong chờ mong thanh âm, Thạch Hạo mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nhanh ngồi xổm người xuống lấy ra thanh nguyệt thạch, hung hăng mà hôn vào hai phần. Đạp đạp đạp. Ngoài cửa, đương theo trước một hồi bằng phẳng có tiết tấu tiếng bước chân, quen thuộc có lực tiếng gào từ ngoài cửa bay tới. Lao ca, ta cùng Vũ Anh đến rút thưởng. Sau một khắc, Vương Tiểu Hổ với Hoàng Vũ Anh hai người bước đi thong thả trước bộ pháp đi vào vạn giới hiệu cầm đồ. Ba mẹ nó, hai người các ngươi dĩ nhiên là cùng đi đấy. Thạch Hạo miệng mở lớn, vẻ mặt không thể tin chi sắc, tựa hồ căn bản không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Kinh ngạc ánh mắt tại Vương Tiểu Hổ với Hoàng Vũ Anh trên người qua lại hoán đổi, cuối cùng định dạng tại Vương Tiểu Hổ trên người. Tiểu Hổ, ngươi được à? Rốt cục thủ được mây mờ trăng tỏ sáng a. Làm vì huynh đệ, ta thật sự thay ngươi cảm thấy vui vẻ a. Nghe Thạch Hạo trong miệng kính nể lời nói, Vương Tiểu Hổ khoe miệng có chút giơ lên, trên nét mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngày hôm qua, hắn cứu ta ba lượn, vì báo ân, ta thỏa mãn yêu cầu của hắn, có thể mời ta ba lượn. Không hơn. Hoàng Vũ Anh sâm lanh ánh mắt quét mắt một vòng Thạch Hạo, thử lạnh một tiếng. Trước mắt, Vương Tiểu Hổ tu vi là chính linh đồ lục tinh, còn nếu so với Hoàng Vũ Anh cao hơn hai sao. Tại Tây Nguyên Tết ở trên, Vương Tiểu Hổ ba lượn cứu Hoàng Vũ Anh, lệnh hắn miễn đi biến dị thống khổ. Chàng trai, cũng được. Ta cực kỳ coi được tương lai của ngươi. Sở Bác cười nhạt một tiếng, ở trên trước một bước, thò ra nhẹ tay vô vô Vương Tiểu Hổ vai, bên khóe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nhận được lão ca cắt luôn, nhất định sẽ đến tay đấy. Dứt lời, Vương Tiểu Hổ không để ý Hoàng Vũ Anh cái kia sâm lánh biểu lộ, nhíu nhíu lông mày nói, còn nhiều thời gian, đến sau mời đi ra số lần nhiều nữa này. Nghĩ quá nhiều. Hoàng Vũ Anh tức giận trừng mắt Vương Tiểu Hổ, trực tiếp quay đầu. Được, hai người các ngươi cứ tiếp tục vung chó lương thực a. Ta trước hết cáo tử, đi tìm Thái lão bản. Thạch Hạo nhún nhún vai, về sau bước nhanh xuất vạn giới hiệu cầm đồ, song tay nắm lấy thanh nguyệt thạch hướng An Nghi đường phía đông chạy tới. Thái thị lò rèn trước. Thái lão bản, đây là cuối cùng một khối thanh nguyệt thạch, ngươi có thể khởi công chế tạo. Thạch Hạo đem thanh nguyệt thạch đặt ở trên quầy, hướng phía bên trong đang tại bận rộn Thái Tín gào lên. Đợi trên tay việc này bể bộ xong, ta mà bắt đầu vì ngươi đúc rèn. Sáu khối thanh nguyệt thạch à, muốn không bao lâu lại là một thanh có 102 hảo kiếm sẽ xuất phát từ ta Thái Tín chi thủ à. Thái Tín trà lau mồ hôi trên mặt nước, trà sát bàn tay cầm qua thanh nguyệt thạch, trên nét mặt mang theo một ít kích động. Thái lão bản, tiền ta đã ở, xin nhờ ngài nhất định phải đem chuyện này để ở trong lòng a. Cái này kiếm liên quan đến chức nhân sinh của ta đi về hướng a. Dứt lời, Thạch Hạo hướng phía Thái Tín ôm một cái quyền, tiếp theo từ ngực trong lấy ra hai quả linh tệ ném đặt ở trên quầy. Vạn giới trong tiệm cầm đồ. Sở lão bản, nay cái này như thế nào không có gặp đồng đồng à? Vương Tiểu Hổ theo máy rút thưởng số một lỗ thủng trong lấy ra công phòng đạn, về sau nhìn về phía Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm chi ý. Cô nàng kia đi theo Khinh Vũ đi trưởng hương phố mua thức ăn đi, có lẽ còn muốn chút thời gian mới có thể trở về. Sở Bắc kéo qua một cái ghế ngồi trên đi, thuận miệng đáp. Sở đại ca, ngươi cái kia hắc nguyệt bồ đề kết quả lúc nào mới lại có ạ? Ta không thể chờ đợi được muốn a. Hoàng Vũ Anh mân mí môi, vẻ mặt u oán nhìn xem Sở Bắc, trong lời nói mang theo bức thiết. Hiển nhiên, nàng tại trách cứ lúc trước Sở Bắc có cái quả này thời điểm, không có trước tiên nghĩ đến hắn, nên có chắc chắn sẽ có đấy, đừng nội đừng nội. Sở Bắc khoát khoát tay, cười bỏ qua. Không được gấp. Ta vừa nghĩ tới tu vi của hắn tại ta phía trên, ta cả người đều không được tốt, quả thực bực bội sợ. Hoàng Vũ Anh vẻ mặt không cam lòng chỉ bên cạnh Vương Tiểu Hổ. Nàng 8 tuổi đã thông linh huyệt sau liền bắt đầu tu võ, có thể kết quả là tu vi lại không có bên cạnh cái này đã thông linh huyệt không đến một tháng người tu vi cao. Cái này đều chuyện gì mà? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì đối phương với ngươi quan hệ tốt, cũng bởi vì đối phương đúng định nói, ngươi liền đem thứ tốt trước tiên lưu cho đối phương. Chống lại Hoàng Vũ Anh cái kia u ám ánh mắt, Sở Bác gãi gãi đầu, nói, chờ một chút, một khi có mới trái cây, ta cam đoan cái thứ nhất thông chi ngươi. Tiếng nói vừa ra, Sở Bác nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hổ, nhíu nhíu lông mày nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là dám lười biếng, nếu không vài ngày, Hoàng Vũ Anh tu vi lại muốn đuổi ngươi, lần nữa đem ngươi chèn ép. Lão ca, ngươi cứ việc yên tâm a. Về sau một không có việc gì, ta tiểu đến ngươi cái này chạy, có cái gì thứ tốt đều cho ta chừa chút, ta muốn trở thành một đời cường giả. Vương Tiểu Hổ cầm nắm tay, về sau ngưng mắt nhìn xem Hoàng Vũ Anh, vẻ mặt ý chí chiến đấu. Dừng, đã biết rõ dựa vào ngoại viện. Hoàng Vũ Anh đảo mắt trợn trắng. Ngoại viện vốn là thực lực một loại khác thể hiện. Vương Tiểu Hổ chỉ Sở Bắc, vẻ mặt ngạo nghễ. Chương 283, ra tay trước chiếm lợi thế trường hương phố, Vương phủ. Trời nắng chang chang, sáng lạn ánh mặt trời xuống, ba năm giao nhau thanh con đường bằng đá đường bị bao phủ ở trên một tầng màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi. Lao tỷ, cha vậy kêu ngươi. Vương Tiểu Hổ tại thanh thạch trên đường nhỏ đi đến một phát xiên giao lộ lúc, trước mặt xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Hù chết ta còn tưởng rằng cha lại cho ta an bài thân phận này. Nhìn thấy ngươi, ta tiểu yên tâm. Vương Nghiên Tịch nhẹ vỗ ngực một cái, trong nội tâm treo lấy đá lớn bùng đến. Lao tỷ, ngươi yên tâm đi, ngươi thân cận sẽ không thành công đấy. Vương Tiểu Hổ buông buông tay, trong lời nói mang theo điểm một chút tiêu ý. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là lão tỷ tư sắc trên lại sao? Lão tỷ, ngươi đẹp như tiên nữ. Nghe được Vương Nghiên Tịch âm điệu giơ lên, trên mặt mang theo một ít tức giận, Vương Tiểu Hổ đội vàng quát tay, đổi chủ đề. Đừng tưởng rằng ngươi là lục tinh linh đồ, lão tỷ cũng không dám đánh ngươi. Vương Nghiên Tịch hung hăng trừng một mắt Vương Tiểu Hổ, thử lạnh một tiếng. Lão tỷ, ngươi nói cha cái này gấp đội vàng bảo chúng ta hai chỗ gọi là chuyện gì? Vương Tiểu Hổ nhíu môi, trong lời nói tràn đầy ưu oán. Một phút đồng hồ trước, hắn vẫn còn với Hoàng Vũ Hoanh cuộc hẹn đâu rồi, có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại cố gắng của hắn xuống hai người quan hệ có chỗ hòa hoãn lúc, hắn trong phủ thị vệ gấp đội vàng đều hắn hồi phủ. Tốt tại, Hoàng Vũ Hoanh biểu thị có thể thêm vào gia tăng một lần cuộc hẹn, không phải vậy hắn mới không trở lại này. Vương Nghiên Tịch trắng Vương Tiểu Hổ một mắt, hừ lạnh nói, đi chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Vương Nghiên Tịch nhanh hơn bước chân. Két két, môn khai mở. Uy Vũ Hùng Tráng cha a, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi kêu gọi, thiếu chút nữa hủy nhân sinh của ta đại sự a. Ngươi còn có nghĩ là muốn ôm mập mạp cháu trai? Vương Tiểu Hổ đẩy ra cửa phòng, lên tiếng gào thét kêu lên. Trong phòng Vương Ba Thiên ngồi ngay ngắn ở một cái ghế ở trên, từng miếng phẩm chức trà xanh, lông mày khi thì nhăn lại khi thì giãn ra, giống như là có cái gì tâm sự một loại. Các ngươi tới rồi, tìm cái ghế ngồi xuống đi. Vương Ba Thiên đem trong tay chén trà bông, ánh mắt trước sau đảo qua Vương Nghiên Tịch với Vương Tiểu Hổ, thở dài một hơi. Cha, trong nhà sinh chuyện gì sao? Nhìn ngươi bộ dạng như vậy, như thế nào cảm giác lo lắng hay sao? Vương Nghiên Tịch kéo qua một cái ghế, trực tiếp ngồi trên đi, thăm dò tính mà hỏi. Nguy cơ tiến đến, nay cái này chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị một phen a, dù sao ra tay trước chiếm lợi thế a. Vương Ba Thiên mở ra quạt xếp chập chờn đi, ngưng mắt nhìn xem góc tường, không được biết đang suy tư cái gì. Cha, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại Lý Cuồng Long muốn đối với chúng ta xuống tay sao? Vương Tiểu Hổ nhăn nhíu mày mở miệng nói, ta xếp vào tại Lý phủ người vừa mới khẩn cấp báo lại, tự mình sáng sớm bắt đầu bọn hắn trong phủ liền có đại quy mô nhân viên điều động. Vốn là tại bên ngoài thị vệ, gần như toàn bộ hồi phủ, chắc hẳn đây là muốn đối với chúng ta động thủ. Nói đến đây, Vương Bá Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nghiên Tịch, hạ giọng, hiện tại công phòng đạn tổng cộng bao nhiêu miếng? 15 miếng. Vương Nghiên Tịch cánh môi khẽ nhúc nhích. Cha, con của ngươi ta đã là lục tinh linh đồ. Bằng một mình ta có thể đem Lý phủ cho đầu, nếu không ta hiện tại bỏ chạy ở trên một chuyến Lý phủ, cầm một người hỏi một chút, xem bọn hắn phải hay là không muốn đối với chúng ta động thủ. Vương Tiểu Hổ trà sát bàn tay, thần sắc hưng phấn, một bộ kích động bộ dáng. Không ổn, hay là cẩn thận là hơn. Theo ta thấy, Lý phủ sở dĩ dám đối với chúng ta động thủ, nhất định là trong phủ có tu võ giả đã đến. Đây cũng là vì sao ta quyết định trước xuống tay nguyên nhân, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Mà cái này chiến trường chỗ đến, chính là bọn họ Lý phủ. Vương Bá Thiên hít sâu một cái khí, ngưng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong con ngươi lộ ra một cỗ không khéo. Cha, vậy ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Vương Nghiên Tịch cắn môi, lên tiếng hỏi thăm. Giờ tuất. Tiếng nói vừa ra, Vương Bá Thiên ngừng, tiếp theo ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Hổ trên người, đi chuẩn bị công phòng đạn. Tại ta hạ đạt mệnh lệnh động thủ trước, các ngươi cũng đừng có ly khai phủ đệ. Ừ. Vương Tiểu Hổ gật gật đầu, ứng một tiếng về sau, quay người hướng ngoài cửa chạy tới. Buổi trưa, Vạn Giới rút thưởng trong tiệm cầm đồ. Tại tiễn đi một lần vì Tinh La quần mà đến thiếu nữ về sau, Sở Bác liền chán đến chết ngồi liệt tại ghế nằm ở trên. Ngay tại hắn sờ lên cằm, cùng đợi Băng Đồng Đồng đến đây kêu hắn ăn cơm thời điểm, tầm mắt của hắn bên trong một đạo ánh sáng màu cam tránh qua, tiếp theo vững vàng rơi vào hắn trước cửa. Khá lắm, rốt cục mắc câu. Đợi thấy rõ đạo kia ánh sáng màu cam hiện lộ ra hình thể hình dạng, Sở Bác con mắt sáng ngời, chớp mắt đến tinh thần. Cùng loại khủng long ngoại hình, màu cam làn da, chia làm ở trên càng dưới cái kia bốn cái nho nhỏ hàm răng. Lam sắc con mắt, hơi ngắn tứ chi, cái đuôi trên ngọn thiêu đốt lên hỏa diễm. Đúng là Sở Bác không thể chờ đợi được muốn cầm bắt cái kia có chức chặt mạn ở bên ngoài ăn trộm. Cái này sủng linh đan quả nhiên hữu hiệu. Sở Bác hai tay kéo lấy cái cằm, nhấc lên chân bắt chéo tuyệt không nóng đội nhìn xem ngoài cửa chặt mạn đờ. Dù sao cái này sủng linh đan tuyệt đại bộ phận bị hắn đặt ở vạn giới trong tiệm cầm đồ, hắn tin tưởng vững chắc ngoài cửa tiểu gia hỏa là chịu đựng không nổi hấp dẫn đấy. Một khi đối phương tiến vào lãnh địa của hắn, cái này kết quả không cần nói cũng biết. Á cổ, á cổ. Tiểu gia hỏa đứng hiệu cầm đồ trước cửa an nghi trên đường, trong miệng xuất kỳ quái thanh âm. Về sau, cảnh giác bốn phía nhìn quanh, trong khi hiện bốn phía không có bất luận cái gì động tĩnh lúc, lay động bắt đầu vậy đáng yêu cái đuôi nhỏ, lộ ra thập phần vui vẻ. Sau một khắc, tại Sở Bắc chú mục xuống, hắn thân thể thoáng hoạt động, đi vào cái kia khối bầy đặt sủng linh đan bột phấn khu vực, thò ra cái kia xinh xắn móng vuốt, hương phấn đem sủng linh đan bột phấn leo vào trong miệng. Bột phấn đi vào miệng, tiểu gia hỏa thích thú lay động đi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Sau một hồi khá lâu, tiểu gia hỏa lay động thân thể bắt đầu ổn định lại, đồng thời vậy đáng yêu tiểu nao túi nghiêng về vạn giới hiệu cầm đồ đại môn phương hướng. Duy gặp trong cửa lớn, có trước một quán so với trước cộng lại tổng còn nhiều hơn sủng linh đan bột phấn. Á cổ, á cổ. Tiểu gia hỏa ánh mắt một mực tập trung vào sủng linh đan bột phấn, càng không ngừng nhúc nhích trước kiết hầu, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Nhưng mà, tiểu gia hỏa tựa hồ vậy chú ý tới ghế nằm ở trên Sở Bắc tồn tại, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, to như vậy trong mắt chuyện không ngừng, tựa hồ do dự. Thấy thế, Sở Bắc nhếch miệng cười cười, duỗi cái lưng mỏi về sau, theo ghế nằm ở trên đứng dậy, bước đi thong thả trước bộ pháp đi đến khay chứa đồ bên phía nam, dấu ở sau đại môn vương. Nhìn qua trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa Sở Bắc, tiểu gia hỏa phất phất móng vuốt, đúng là vẫn còn ngăn cản không được hấp dẫn, vèo một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng màu cam. Bịch, đóng cửa. Ngay tại tiểu gia hỏa vững vàng rơi xuống đất sắp, vạn giới hiệu cầm đồ đại môn liền bị Sở Bắc nhanh chóng đóng lại. Á cổ, á cổ. Nghe được sau lưng bịch thanh âm, tiểu gia hỏa rõ ràng trở nên bối rối lên, trong miệng gọi thanh âm vậy bắt đầu trở nên dồn dập lên. Đều đến lúc này, ngươi vậy mà còn có tâm tư nghĩ đến sủng linh đan, thật sự là tham ăn gia hỏa. Nhìn trước mắt thần sắc khẩn trương rồi lại một mực đem sủng linh đan bột phấn hộ tại sau lưng kiên quyết không được lui về phía sau chặt mạn đỡ Sở Bắc nhịn không được cười ra tiếng.
Chương 284, lại thấy đồ nướng phần ăn đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, không nhanh không chậm bước trước bộ pháp. Á cổ. Nhìn qua càng ngày càng gần Sở Bắc, tiểu gia hỏa trên mặt vẻ cảnh giác càng nghiêm trọng, hai cái móng vuốt bảo vệ sủng linh đan bột phấn đồng thời, há miệng khẽ hấp, tiếp theo một cái phụt lên. Sau một khắc, tiếng xe gió vang lên, một đoàn vô cùng nóng bỏng hỏa cầu đánh hướng Sở Bắc. Phát hiện địch nhân hướng về hiệu cầm đồ ác ý, địa chủ có thể xuất động ký chủ mời lựa chọn, đồ nướng phần ăn hoặc tử vong phần ăn trong đầu máy móc hệ thống âm hưởng bắt đầu Sở Bắc không để ý đến, một cái nghiêng người tránh đi hỏa cầu về sau, xoa bóp nắm đấm, trên mặt ra vẻ hung thần ác sát biểu lộ, khá lắm. Chúng ta đồ đạc còn dám chủ động công kích ta. Ngươi thực là coi trời bằng vung. Á cổ, á cổ. Tiểu gia hỏa miệng miệng mở lớn, vẻ mặt giật mình nhìn qua bị hỏa cầu đánh trúng nhưng như cũ mạnh khỏe đại môn, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên tràn đầy vẻ giật mình. Điểm ấy lực đạo khả còn chưa đủ a. Sở Bắc chỉ sau lưng đại môn, vẻ mặt trêu tức nhìn xem Trạt Mạn Đờ, vừa mới là ngươi đạo thủ, hiện tại nên đến với ta. Dứt lời, không đợi tiểu gia hỏa lần nữa xuất thủ, Sở Bắc chân phải mạnh mà đạp đấy, thân ảnh như đạn pháo đạn bắn đi ra, đồng thời mở ra tay phải hướng về tiểu gia hỏa tròn vo bụng chụp tới. Xoẹt. Một đạo ánh sáng màu cam tránh qua, tiểu gia hỏa biến mất không thấy gì nữa, Sở Bắc trực tiếp bổ hụt. Cùng một thời gian, biến mất còn có trên sàn nhà sủng linh đan một phấn. Độ quá nhanh, khó giải quyết ta. Nhìn xem đã rơi vào trên quầy Trạt Mạn Đờ, Sở Bắc chật chật chép miệng a miệng trong lúc biểu lộ mang theo một chút bất đắc dĩ. Tiếp theo tay phải mở ra, linh khí phóng ra ngoài, một cỗ mạnh mẽ có lực luồng khí xoáy tự mình lòng bàn tay phún dũng mà ra. Á cổ, tiểu gia hỏa tựa hồ phát giác được nguy hiểm, mặc dù nhảy lên, rơi vào trên sàn nhà về sau, thật dài gào rú một tiếng. Sau một khắc, làm Sở Bắc khiếp sợ kinh ngạc một màn xuất hiện. Nương theo trước tiểu gia hỏa giống lên một tiếng, hắn hình thể vậy mà tại dần dần bị lớn, không suốt một lát, liền đạt tới Sở Bắc độ cao. Trung trung điệp điệp một móng vuốt chụp được, trực tiếp vung đánh hướng Sở Bắc. Sở Bắc không tránh không né, hóa nắm bị quyền, thân ảnh một cái bật mạnh, nên đón. Bành! Trầm thấp tiếng va chạm vang lên, quyền chảo chạm vào nhau ngay mắt, Sở Bắc ngực một hồi nặng nề, trong dạ dày càng là phiên giang đảo hải, bị chấn được tiếp liền lui về phía sau đi ra ngoài mấy bước. Ngược lại là hình thể biến lớn Trạt Mạn Đờ, không chút sức mẻ, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Sở Bắc, khóe môi nhếch lên nhân tính hóa tiêu ý mà mẹ nó, lực đạo như vậy lớn. Lúc này đây đến phiên Sở Bắc giật mình. Lúc trước một quyền, hắn đã xuất đem hết toàn lực, khả vậy mà còn rơi xuống hạ phong. Hắn như thế nào vậy không có ngờ tới, trước mắt cái này tiểu gia hỏa lợi hại như thế. Nếu là đơn thuần vừa mới một cái kia, đổi thành tu võ giả thực lực, ít nhất tại linh sư lục tinh phía trên. Á cổ. Nhìn thấy Sở Bắc kinh ngạc, tiểu gia hỏa toét ra khóe miệng, lần nữa thò ra móng đuốt chỉ vạn giới hiệu cầm đồ đại môn. Nghĩ lại để cho ta thả ngươi biểu lộ. Sở Bắc lĩnh hội Trạt Mạn Đờ ý đồ về sau, dựng thẳng lên ba ngón tay, lắc đầu, một chữ một lần, không, khả, năng. Á cổ. Một đạo ngập lấy tức giận tiếng gào rơi xuống, tiểu gia hỏa hình thể vậy mà lần nữa biến lớn. Mạnh mẽ có lực móng trái lần nữa vung đánh hướng Sở Bắc, mang theo chói tai tiếng rít. Đồ nướng phần ăn nhìn qua Trạt Mạn Đờ cái đuôi trên ngọn nhảy lên hỏa diễm, cảm thụ được trước mặt mà đến đau đớn cương phòng, Sở Bắc không lại do dự, trong miệng nỉ non một tiếng. Tiên bình bốn cái âm tiết rơi xuống, trong ngáy mắt, vạn giới hiệu cầm đồ trên không, mảng lớn mây đen hiện lên, hóa thành một cái cực lớn mâm tròn. Ầm ầm long, tiếng sấm vang rền, một đạo đạo điện quang bắt đầu tự mình trong mây đen hiện hiện. Á cổ, nghe tiếng sấm, tiểu gia hỏa mặt lộ vẻ hoang mang, ngẩng đầu hướng lên nhìn quanh. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn hướng trên đỉnh đầu trong hư không, đen kịt dài nhỏ lỗ thủng hiện hiện, một đạo to lớn lên kia chớp trực tiếp mà hạ. Xoẹt. Nương theo trước lôi đình bổ lên tiếng vang lên, tiểu gia hỏa thân thể mạnh mà một cái run run, sắp chụp trong Sở Bắc móng đuốt nhanh thu hồi đi. Sau một khắc, duy gặp trong miệng phun khói đen, hai chân lung la lung lay, giống như là uống say một loại. Sau một hồi khá lâu, Sở Bắc lần nữa vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nhìn trước mắt trước tiểu gia hỏa. Một đạo lôi đình đánh xuống, đối phương rõ ràng không có đổ xuống. Không chỉ như thế, ổn định lại thân hình về sau, đối phương lại một lần nữa tụ lực, tràn ngập phẫn nộ giơ lên móng đuốt hướng nó chụp tới. Xoẹt. Sở Bắc thần niệm khẽ động, lại làm một đạo lôi đình đánh xuống. Chuẩn xác vô cùng bổ chúng Trạt Mạn Đờ. Bành! Đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, tiểu gia hỏa thân thể một cái lảo đảo, loạn choạng té trên mặt đất. Nhưng mà, tại Sở Bắc chú mục xuống, tiểu gia hỏa chỉ là ngao ngao thống khổ kêu vài tiếng, liền lại gian nan đứng lên. Đạo thứ ba lôi đình rơi xuống, đạo thứ tư lôi đình rơi xuống, cho đến đệ lục đạo lôi đình rơi xuống, tiểu gia hỏa mới lựa chọn buông tha cho, ngưỡng nằm trên mặt đất lộ ra cái kia hơi điểm mờ sắc bụng nhỏ. Khá lắm, rất kháng phách đó a. Muốn hay không lại đứng lên thử xem? Nhìn qua hình thể đã thu nhỏ lại đến lúc ban đầu lớn nhỏ Trạt Mạn Đờ, Sở Bắc chậm rãi ngồi xổm người xuống, trên khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Á cổ, á cổ. Tiểu gia hỏa trừng lớn suy nghĩ, trong miệng từng tiếng tiếng gào, hữu khí vô lực. Đồng thời, không cam lòng lung lay đầu, bày ra ý nó sẽ không lại đứng lên làm phí công vô dụng chống cự. Ngươi năng nghe hiểu ta lời nói. Phát giác được tiểu gia hỏa lắc đầu động tác, Sở Bắc khóe miệng một kéo, thăm dò tính mà hỏi. Tiểu gia hỏa đáng thương nhìn xem Sở Bắc, gật gật đầu. Ba mẹ nó, ngươi thật có thể nghe hiểu. Sở Bắc trực tiếp tuôn ra nói tụ, cái này trừ tiệp chủ bên ngoài, lại là một cái tiểu yêu người ta. Đã ngươi năng nghe hiểu lời nói của ta, ta đây cùng với xin chào tốt tính toán một chút ta tổn thất. Giật mình qua đi, Sở Bắc bình phục xuống kích động tâm tình, thanh trừ hắng giọng, hết hạn cho tới hôm nay, ngươi tổng cộng ăn vụng ta 16 miếng trái cây. Một miếng trái cây 30 miếng linh tệ, ngươi lại để cho ta tổn thất 480 miếng linh tệ. Cái này, ngươi nên như thế nào bồi ta? Tiểu gia hỏa im lặng miệng, một mặt chớp mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn xem Sở Bắc. "Đừng cho ta chàng đáng thương. Trước mắt, ta cho ngươi hai con đường biểu lộ. Thứ nhất, ta cầm ngươi đưa đến phòng đấu giá cầm lấy đi mua, dùng ngươi linh tính lại thêm chi thực lực của ngươi, ta nghĩ mới có thể đấu giá được 500 miếng linh tệ, do đó vãn hồi ta tổn thất." "Á cổ, á cổ." Sở Bắc lời nói mới nói được một nửa, tiểu gia hỏa liền dốc sức liều mạng dao động ngẩng đầu lên, hiển nhiên là cự tuyệt biểu lộ cái này con đường thứ nhất. "Một con đường khác, thay ta trông coi An Nghi trang viên, cầm cái viên thủ hộ thú. Đương nhiên, không có đi qua ta cho phép, ngươi không thể lại ăn vụng Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả." Dứt lời, Sở Bắc xoa bóp nằm đấm, cùng đợi tiểu gia hỏa lựa chọn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian từng giọt qua, đối mặt thứ hai con đường, tiểu gia hỏa lại không thấy gật đầu vậy không có lắc đầu, giống như là lâm vào do dự một loại. Chương 285, mất tích Mạc Khinh Vũ băng đồng đồng, cái này sủng linh đan mùi vị không tệ a. Sở Bắc thò ra tay phải theo tiểu gia hỏa móng vuốt bên trong lau một chút sủng linh đan bột phấn tại tiểu gia hỏa trước mắt lắc lắc. Về sau, tay trái thăm dò vào ngực ở bên trong, lấy ra cái bọc kia có mặt khắc 9 cái sủng linh đan tinh xảo ngọc đồng. Á cổ. Lập tức, tiểu gia hỏa hưng phấn quát to một tiếng, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trang bị sủng linh đan tinh xảo ngọc đồng, trước tinh quang. "Chỉ cần ngươi bằng lòng thay ta trông coi trang viên, hơn nữa theo kêu theo đến, về sau à, cái này sủng linh đan ngươi mỗi ngày đều có ăn." "Đương nhiên thôi, nếu là ngươi biểu hiện tốt, đi qua đồng ý của ta, cái kia Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả ngươi cũng là có thể ăn." Sở Bắc biểu lộ trở nên hòa hoãn, thanh âm trở nên nhu hòa, bắt đầu hướng dẫn từng bước đi. Đánh một gậy một lần nữa cho điểm mật ong, đây là Sở Bắc trước sau như một cách làm. Quả nhiên, tiểu gia hỏa đang nghe Sở Bắc ưng thuận hứa hẹn về sau, chần chờ gần kề vài giây đồng hồ thời gian, liền không thể chờ đợi được gật đầu. "Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng lừa dối ta. Ngươi nếu dám cả gan xuất cái này môn tựu bỏ trốn mất dạng, lần sau lại bắt được ngươi thời điểm." Nói đến đây, Sở Bắc ngừng, về sau nghiền ngẫm nhìn xem Chặt Mãn Đở thần niệm khẽ động. Trong khoảnh khắc, tiếng sấm vang rền, hơn 10 đạo điện quang tại Chặt Mãn Đở trên đỉnh đầu nhảy lên không ngừng. "Như ngươi dám cả gan chạy trốn, lần sau bị ta bắt được hậu quả ngươi nên biết ta." Nương theo trước Sở Bắc đậm đặc uy hiếp lời nói rơi xuống, tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, cực kỳ là nhu thuận. "Nhìn tại ngươi coi như thức thời phân thượng, ta tiểu ban cho ngươi một cái nổi tiếng danh tự." Sở Bắc trong lòng bay lên một cỗ ác thú vị, về sau dựng thẳng lên ba ngón tay tại tiểu gia hỏa trước mắt lắc lắc, "Chặt Mãn Đở, cái tên này như thế nào?" Tiểu gia hỏa không có chút nào do dự, trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ. "Như thế nào? Không thích danh tự?" Sở Bắc mày nhăn lại, trong miệng lẩm bẩm một tiếng về sau, lâm vào trầm tư. Tiểu gia hỏa tựa hồ phát giác được Sở Bắc nghĩ cách, vội vàng vây vây đầu, liền âm thanh gào lên, "A cổ, a cổ, a cổ. Ngươi sẽ không phải đã kêu a cổ a?" Nghe tiểu gia hỏa trong miệng dồn dập tiếng gào, Sở Bắc khẽ miệng một kéo, thăm dò tính mà hỏi, "A cổ?" Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu, tiểu não đại điểm tựa như chống bỏi một loại. "Thôi thôi, tùy ngươi vậy." Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc khoát khoát tay, tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu mấy đạo lôi điện bắt đầu không có đi vào hư không. Cùng lúc đó, biến mất còn có vạn giới hiệu cầm đồ trên không cái kia hình như mâm tròn mảng lớn mây đen. Hô, cảm thụ được trên đỉnh đầu uy hiếp biến mất không thấy gì nữa, tiểu gia hỏa thật dài hô một hơi, tựa hồ triệt để yên lòng. Về sau, tiểu gia hỏa vây vây móng vuốt, tại Sở Bắc kinh ngạc chú mục xuống, lung la lung lay đứng người lên. "Vá, đi qua 6 đạo lôi điện bổ đánh, ngươi vậy mà còn có khí lực đứng lên." Khiếp sợ lời nói rơi xuống, Sở Bắc trực tiếp hai tay ôm lấy á cổ, ở đây kiểm tra chỗ ấy xoa bóp, tới tới lui lui dò xét mấy lần. "Á cổ." Tiểu gia hỏa hơi có vẻ đắc ý phất phất móng vuốt, về sau bắt đầu liếm láp bắt đầu sủng linh đan bột phân đến, trên mặt chớp mắt giơ lên thích ý chi sắc. "Đi a, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trước mắt ta kêu gọi ngươi thời điểm, ngươi nên trước tiên đuổi." Đợi cho tiểu gia hỏa liếm láp hết móng vuốt ở trên sủng linh đan bột phấn, Sở Bắc kéo ra vạn giới hiệu cầm đồ đại môn. Xoẹt. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, tiếp theo hóa thành một đạo ánh sáng màu cam, hướng về An Nghi trang viên mà đi. "Buổi trưa." Sở Bắc theo ghế nằm ở trên đứng dậy, xoa xoa chống chân bụng, về sau đi ra vạn giới hiệu cầm đồ. "Đều cái này điểm, vẫn chưa trở lại nấu cơm, thật sự là chơi điên." An Nghi trên đường, Sở Bắc lườm mắt như trước đóng môn nho nhỏ nhà hàng, ngược một tiếng về sau, hướng về phía đông bước đi. "Thơm quá a." Sở Bắc vừa đi vào Lý Thị Y quán, nồng đậm mùi đồ ăn bị xông vào mũi, cái mũi nhịn không được người đi. Hét to, lớn giữa chưa đấy, ngọn gió nào đem ngài lao cho thổi tới. "Cái này điểm, ngươi không tại nho nhỏ nhà hàng ăn cơm, như thế nào có chỗ trống tìm ta ở đây đến?" Y đi trong quán, Lý Nhân ngồi ở một cái hình vuông chiếc ghế ở trên, thích ý bệnh lên chân bắt chéo. Tại trước người của hắn, là một cái bàn tròn, trên bàn đã bày đầy 6 bàn bốc hơi nóng thức ăn. Khinh Vũ với đồng đồng đi ra ngoài, còn chưa có trở về. "Ta cũng chỉ có thể đến ngươi ở đây ăn trực." Sở Bắc bộ pháp nhanh hơn, kéo qua một cái ghế liền ngồi ở Lý Nhân bên cạnh, không có chút nào muốn khách khí bộ dạng. "Sở đại ca có thể tới ăn ta làm đồ ăn, thật sự là vinh hạnh của ta a." Bên hông ở trên còn buộc lên tạp dề Lãnh Nguyệt Ngưng bước đi thong thả trước bộ pháp từ sau chủ trong đi tới, hai tay tất cả bưng một bàn thức ăn. Người bị tiểu chảy nước miếng a. Nguyệt Ngưng tay nghề như vậy tốt, thật sự là tiện nghi Lý huynh. Sở Bắc hướng phía Lãnh Nguyệt Ngưng so một cái ngón tay cái về sau, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu kẹp lên đồ ăn đến. "Ta sao có thể với Khinh Vũ tay nghề so a?" Lãnh Nguyệt Ngưng trong lời nói mang theo điểm một chút vị chua, về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, ý thay đổi, tuy nhiên nói trở lại, đều cái này một chút, Khinh Vũ vẫn chưa trở lại nấu cơm cho ngươi ăn, thật sự là đùa có chút quá. "Chờ hắn trở lại, ta là tốt rồi tốt nói nàng." Sở Bắc phối hợp với gật gật đầu, trong tay đĩa dao độ lại một chút vậy không có thả chậm. Tự mình Lý Thị Y quán ăn no nê qua đi, Sở Bắc liền trở lại vạn giới hiệu cầm đồ. Thời gian từng giọt qua. Giờ mùi. Sở Bắc lần nữa đi ra hiệu cầm đồ, hướng về nho nhỏ nhà hàng mà đi. Nhìn qua cái kia như trước đóng chặt đại môn, Sở Bắc lông mày dần dần nhăn lại, hai người này mua cái đồ ăn thời gian cũng quá dài à. Mặc dù là dạo phố, dài như vậy thời gian từ lâu đem Trường Hương phố đi dạo cái thông thấu. Lại quá nửa canh giờ, Sở Bắc tới lui lui sáu chuyện. Cho đến giờ thân, như trước không chờ đến Mạc Khinh Vũ với Băng Đồng Đồng trở về, Sở Bắc trong lòng bắt đầu bay lên một cỗ bất an cảm giác. Nưu thị thợ may cửa tiệm trước. Đại nương, Khinh Vũ với ngươi nói lúc nào trở về sao? Nhìn qua thợ may cửa tiệm trong đang tại bận rộn Nưu Hồng, Sở Bắc thanh trừ hắng giọng lên tiếng hỏi thăm. Không có a. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu Vũ trước kia đi ra ngoài dài như vậy thời gian đều tuyên bố biết ta một chút đấy, thuận tiện trước lại để cho ta giúp nàng xem thấy tiệm. Nhưng hôm nay, nàng không có tới tìm ta a. Ta còn tưởng rằng nàng mua thức ăn sẽ trở về này. Nưu Hồng mày nhăn lại, trong mắt mang theo điểm một chút lo lắng. Biết rõ, ta tái đi hỏi hỏi Thái đại ca. Dứt lời, Sở Bắc quay người hướng về Thái thị lò rèn mà đi. Một lát sau, Thái thị lò rèn trước. Khinh Vũ nàng buổi sáng biểu lộ thời điểm, đi ngang qua ta cửa hàng trước, còn dặn dò ta cho nàng làm một thanh mới dao phay này. Nàng còn nói, nửa canh giờ sau sẽ tới lấy, lại để cho ta trước giúp nàng làm. Thái Tín một tay cầm lau khăn trà lau trên trán mồ hôi, một tay cầm một thanh mới tinh dao phay. Nửa canh giờ. Hiện tại đã qua nhanh 4 canh giờ. Sở Bắc hít sâu một cái khí, đang nghe Thái Tín lời nói về sau, trong nội tâm cái kia lau bất an càng mãnh liệt. Sau đó, không làm chút nào chần chờ, móc ra thông đạn. Chương 286, đến từ Lý Quảng tin tức Sở Bắc móc ra thông đạn, ấn mở Tây Nguyên diễn đàn. Mặc dù qua một ngày thời gian, Tây Nguyên diễn đàn bên trong mới tiếp, bài hot như trước là vây quanh Sở Bắc cùng với cái kia thần kỳ thuốc chỗ mở ra. Ấn mở tiếp mời nội dung, phóng nhãn quét tới, tất cả đều là cảm kích Sở Bắc lời nói. Sở Bắc đại khái đảo hai cái, liền không lại để ý tới diễn đàn bên trong tiếp mời, này khác tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở Mạc Khí Vũ, Băng Đồng Đồng hai người trên người. Chư vị, không biết các ngươi hôm nay có thể có nhìn thấy nho nhỏ nhà hàng lão bản, Mạch Thượng Khí Vũ, Mạc Khí Vũ. Vạn giới hiệu cầm đồ, chư vị, như tiêu đề chứng kiến, Khinh Vũ không gặp. Sáng sớm, Khinh Vũ với Đồng Đồng hai người tiến về trước Trường Hương phố mua thức ăn, vốn nên đã nói rồi đấy nửa canh giờ sẽ phản hồi. Nhưng bây giờ, 4 canh giờ qua, hắn lượng còn chưa có trở về. Không biết các ngươi có thể có từng thấy nàng lượng thân ảnh. Nếu là có bái kiến, còn mời tuyên bố biết, Sở Bác tại này tạ ơn. Thiếp mời một phát xong, Sở Bác liền cầm thông đạt cũng tế ra dê xe nhập sĩ, chân to chân ga hướng về Trường Hương phố gào thét mà đi. Đi vào Trường Hương phố ở trên, vô luận là hai bên đường bán hàng rong hay là qua lại người đi đường, đều chủ động nhiệt tình đi lên với Sở Bắc chào hỏi. Sở Bắc tự nhiên vậy không có phóng quá bất kỳ một cái nào đến đây chào hỏi người, mở miệng chính là hỏi thăm Mạc Khinh Vũ với Băng Đồng Đồng hạ xuống. Nhưng mà, cả đám nhao nhao biểu thị chỉ có sáng sớm thời điểm bái kiến hai người bóng dáng. Hỏi thăm một phen không có kết quả về sau, Sở Bắc móc ra thông đạn, hy vọng ký thác vào tiếp mời bên trong. Tây Nguyên Vương giả, hiệu cầm đồ huynh, ngươi bây giờ thế nhưng mà chúng ta trấn ở trên đại ân nhân. Về sau loại người như ngươi xin giúp đỡ tiếp mời, cũng đừng ở cuối cùng gửi tới lời cảm ơn, chúng ta chịu không nổi à. Lục Nguyệt Phi ưng, trên lầu đấy. Ngươi quanh năm phiêu bạt tại bên ngoài, khi nào trở về hả? Tiếp qua nửa tháng, ta trở về trong trấn. Đến lúc đó, tự có cơ hội bái phòng hiệu cầm đồ huynh. Ta kêu Lý Hồng Thiên, hiệu cầm đồ huynh, cảm tạ ngươi ngày hôm qua cứu làm cái Tây Môn trấn. Đáng tiếc ta cũng không có gặp gỡ Mạch Thượng Khinh Vũ, nói cách khác, có thể vì ngươi cung cấp một ít tin tức. Mềm lòng tính tình lớn, Sở đại ca, Khinh Vũ tỷ với Đồng Đồng đi là sao? Các nàng có thể hay không gặp gỡ người xấu? Ta vậy thì đi tìm ra, lại để cho hắn phái người tại Tây Nguyên trong trấn hảo hảo sưu tầm một phen. Lạnh lùng lạnh như băng. Sáng sớm ta trên đường gặp được Khinh Vũ thì đấy, lúc ấy nàng với Đồng Đồng hai người tại mua thức ăn, chúng ta còn nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cho chuyện xong sau, nàng lưỡng trở về An Nghi ngõ a. Theo lý thuyết, nàng lưỡng không có lẽ còn ở bên ngoài dừng lại a. Đinh Đinh Ngọc Lập, hiệu cầm đồ ca, Khinh Vũ tỷ phải hay là không không cần ngươi. Nói như vậy, tiểu nữ tử ta phải hay là không có cơ hội. Nhã Vận thiếu nữ Đinh Đinh Ngọc Lập, ngươi cũng không nhìn một chút nơi, đến lúc này Sở đại ca nhất định gấp chết, ngươi còn có tâm tư khai mở vui đùa. Thời điểm này, mau ra môn nhìn xem Khinh Vũ tỷ có ở đấy không, nhà các ngươi phụ cận. Diệu Mạnh làm đau họng, hiệu cầm đồ ca, ngươi không phát thiếp mời tử ta còn không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại lại hồi tưởng lại, đám kia tử người là có một chút như vậy là lạ đấy. Trường Hương phố ở trên, ta cũng gặp phải Khinh Vũ tỷ với Tiểu Đồng Đồng, lúc ấy nàng lượng trong tay đều ôm theo đồ ăn, chính hướng về An Nghi ngõ phương hướng đi đến. Ta với các nàng bắt chuyện qua về sau, liền tiếp theo đi về phía trước. Cũng không đi bao lâu, ta liền chứng kiến một đi thân mặc hắc ý che mặt chi nhân. Lúc ấy ta khá tốt ngoài dự tính, bọn họ là làm gì đây này? Bây giờ nghĩ lại, đám kia tử hắc ý nhân có thể hay không? Chín xích thanh phong kiếm rượu mạnh làm đau họng, chớ đoán mò, ngươi như vậy sẽ để cho hiệu cầm đồ ca lo lắng đấy. Hiệu cầm đồ ca hiện tại khả là của chúng ta đại ân nhân, mà Mạch Thượng Khinh Vũ lại là hiệu cầm đồ ca thân mật, vì sao lại có xấu hại nàng vậy? Theo ta thấy, các nàng lưỡng nhất định là vẫn còn Tây Nguyên trấn nào đó con đường hoặc là trong ngõ nhỏ chơi này. Sở Bác con ngươi chuyển động, quét số lượng trước thiếp mời bên trong hồi phục, trong khi chứng kiến rượu mạnh làm đau họng hồi phục lúc, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị truy vấn lúc, ảnh chân dung chớp động, một cái nói chuyện phiếm giao diện nhảy ra. Lý phủ nhị thiếu gia, hiệu cầm đồ ca, tại tìm Mạc Khinh Vũ với Băng Đồng Đồng này ạ? Nàng lưỡng lạc, phải hay là không cực kỳ nóng nội ạ? Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Nhìn qua đột nhiên nhảy ra tin tức, Sở Bác mày nhăn lại, ngăn chặn trong nội tâm lửa giận, thần niệm khẽ động, một đầu tin tức phát qua. Vạn giới hiệu cầm đồ, Khinh Vũ với Đồng Đồng là ngươi mang đi hay sao? Lý phủ nhị thiếu gia, đừng nội trước vào vào chủ đề mà. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại nho nhỏ nhà hàng, lúc ấy ta mang theo Cao Tử Y để tiền đến, kế hoạch làm không chê vào đâu được. Vốn nên hoàn mỹ kết cục, lại bị ngươi chặn ngang một cước, phá hư ta tốt sự tình không nói, còn đem ta đau nhức đánh một trận. Lần thứ hai, ta mang theo Bạch Hạc đi tìm ngươi, như trước bị ngươi đánh cho tê người một lần, video còn bị người làm bản sao, phát đến diễn đàn bên trong, lần kia thế nhưng mà lại để cho ta mất hết mặt mũi à. Hết hạn đến bây giờ, ta còn không có mặt mặt phát thiếp mời tử. Vạn giới hiệu cầm đồ, quả nhiên như ta sở liệu, ngươi với Bạch Hạc là cùng một nhóm. Hiện tại, ta chỉ muốn biết, Khinh Vũ với Đồng Đồng phải hay là không các ngươi mang đi đấy. Lý phủ nhị thiếu gia, ngươi không chỉ đánh ta, tại Bách Sắc Lệ Nhân còn phiến ta thương yêu nhất muội muội hai cái tát. Nho nhỏ nhà hàng ở trong, tại Vương Bá Thiên trước mặt, không chút nào cho cha ta mặt mũi, lại để cho hắn mất hết mặt mũi. Ngươi đây là cùng chúng ta Lý gia mỗi người cũng đã coi đoạn à, nói thật, chúng ta đều cực kỳ nghĩ ngươi chết à. Vạn giới hiệu cầm đồ, ta không tâm tư với ngươi nói chuyện tiếng, đã ngươi không muốn nói cho ta biết, ta đây hiện tại tiểu đi đến một chuyến Lý phủ. Lý phủ nhị thiếu gia, ta phải sợ a. Thời gian chưa tới, ngươi nếu là dám bước vào Lý phủ đại môn một bước, chờ đợi ngươi đem không phải là sống sờ sờ hai người, mà là hai cố lạnh như băng thi thể. Trường Hương phố ở trên, Sở Bắc hai mắt tập trung vào trong tay thông đạn, nhìn xem Lý Quảng phát tới mới nhất một đầu tin tức, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong hai tròng mắt trong lúc mơ hồ bay lên sát ý, hắn căm hận bị uy hiếp, càng thêm căm hận cầm hắn quan tâm người đến uy hiếp hắn, nhất là người phía trước tính mạng. Sở Bắc hít sâu một cái khí, có chút nhắm mắt lại mạnh mẽ, lần nữa thần niệm khẽ động. Vạn giới hiệu cầm đồ, nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Lý phủ nhị thiếu gia, thật không hổ là Tây Nguyên đệ nhất danh người, thật không ngờ bảo trì bình thản. Ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ Mạc Khinh Vũ, băng Đồng Đồng tại trên tay của ta đúng nổi trận lôi đình, không để ý các nàng tính mạng an nguy, trực tiếp thẳng hướng ta Lý phủ này. Xem ra, ngươi vẫn có chút đầu óc nha. Vạn giới hiệu cầm đồ, đừng cho ta kéo nói nhảm, có cái chiêu gì trực tiếp hướng về phía ta đến. Cầm yêu cầu a, ta đúng thỏa mãn các ngươi, chỉ cần các ngươi thả ra Khinh Vũ Đồng Đồng. Lý phủ nhị thiếu gia, thôi, đã ngươi sảng khoái như vậy, ta đây vậy tiểu không quanh co lòng vòng. Giờ tuất, một mình một người tới ta Lý phủ, quá điểm không hầu. Nếu là ngươi dám không đến, ngày mai nho nhỏ nhà hàng trước cửa sẽ gặp nhiều hơn hai cố lạnh như băng thi thể. Vạn giới hiệu cầm đồ, tốt, tốt, tốt. Ta Sở Bắc nhất định đúng giờ đến. Trường Hương phố ở trên, Sở Bắc nắm đấm siết chặt, lạnh thấu xương trong ánh mắt lóe một cô không cách nào ngăn chặn lửa giận, sát ý hiển thị rõ. Két két. Tiếng bước chân bằng thẳng, nhưng mỗi đi quá một bước, hắn sau lưng đá xanh sẽ gặp lưu lại một thật sâu dấu chân. Chương 287, lão bản cứu ta. Lý phủ nhị thiếu gia, sợ ngươi không đến, trước phát ngươi một đoạn vừa mới ghi video. Sở Bắc vừa đi hai bước, ảnh chân dung lần nữa chớp động, Lý Quảng phát xong tin tức về sau, đưa tới một đoạn video. Sở Bắc ánh mắt một ngừng, ấn mở video. Đây là một cái hơi có vẻ lờ mờ gian phòng hơi có vẻ trống trải, nhìn lên cực kỳ âm trầm. Sở lão bản, trước mắt ngươi chứng kiến cái này đoạn video thời điểm, có lẽ đã biết rõ Mạc Khinh Vũ với băng Đồng Đồng tại trên tay của ta. Bây giờ là không phải cực kỳ nghĩ trước tiên đổi tới ta phụ thượng tướng ta trả đạp một phen. Đáng tiếc à, thời gian chưa tới, ngươi nếu dám tới, đã có thể không thấy được ngươi ô yếm cô nương. Trong video trước hết nhất triển lộ mà ra chính là Lý Quảng cái kia cực kỳ đắc ý sắc mặt, duy gặp hắn sửa sang lấy quần áo, thỉnh thoảng vẫy tay. Ngươi còn nhớ được tại Bách Sắc Lệ Nhân từng nhục nhã tại ta. Đến đêm nay, ta muốn ngươi gấp trăm lần nghìn lần trả trở về. Một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Lý Quảng bên cạnh, biểu lộ dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, đúng là Lý Hân. Ta tốt muội muội, nhân gia hiệu cầm đồ ca cũng không thời gian nhìn ngươi cái này khuôn mặt, nhanh mau tránh ra. Lý Quảng phủ Lý Hân tóc xanh, về sau đem hắn đẩy tới một bên. Đương theo trước thông đạt chuyển động, trong video tràng cảnh bắt đầu hoán đổi. Lão bản, cứu ta. Mạc tỷ tỷ cùng ta bị bọn hắn khi dễ chắc thảm, quả thực nhận hết lăng được a. Ngươi lần sau không đến, tự không thấy được chúng ta. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm tự mình trong video truyền ra. Phòng phía tây, có trước một cái hình vuông bàn gỗ, cái bàn bốn phía phân biệt bày đặt một cái ghế dài. Dựa vào nam một cái trên ghế dài, Mạc Khinh Vũ với băng Đồng Đồng kề sát mà ngồi, trên người buộc một chút dây thừng. Tại chỗ cảnh vừa mới hoán đổi, băng Đồng Đồng liền không thể chờ đợi được kêu to lên, có thể nói thê thảm vô cùng. Lão bản, ta biết rõ ngày hôm qua phóng độc cái kia người là ai. Tên kia lớn lên khả xấu, mặt đều hỏng. Cái kia người quái dị là cùng bọn họ cùng một nhóm, ta nghe được bọn hắn nói chuyện. Băng Đồng Đồng nước bọn bay tứ tung, âm điệu càng lúc càng lớn. Nhìn qua trong video sinh long hoạt hổ băng Đồng Đồng, Sở Bác thở dài một hơi, treo lấy tâm thoáng vùng đến một chút. Sở đại ca, bọn hắn tại lợi dụng ta cùng Đồng Đồng cho ngươi xuống mai phục. Hiện tại Lý phủ đã. Mạc Khinh Vũ cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng mà trong miệng giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, hình ảnh lần nữa hoán đổi đến Lý Quảng với Lý Hân hai người trên người. Đã cho ngươi xem quá nàng lưỡng, giờ tuất, tới hay không chính ngươi quyết định đi. Lần nữa nhắc nhở ngươi, không cần đến sớm vậy không bị một rồi, nói cách khác. Hắc hắc, hối hận thế nhưng mà chính ngươi a. Cuối cùng, nương theo trước Lý Quảng âm hiểm tiếng cười rơi xuống, video có thể chấm dứt. Nhìn tại các ngươi không có thương hại nàng lưỡng phân thượng, ta đúng cho các ngươi cái chết thống khoái điểm. Nhìn qua trong tay thông đạn, Sở Bác lại lườm mắt Lý phủ trô đến phương vị, trong ánh mắt để lộ ra một cô giết lạnh. Giờ thân, một hồi gió lạnh kéo nhẹ quá, vốn là hừng hực mặt trời treo trên cao bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Nương theo trước vòm trời trong đạo thứ nhất tiếng oanh minh vang lên, thành phiến mây đen tự mình đông phương bay tới. Két két. Tia chớp xẹt qua, mang theo một tiếng vang thật lớn, ảm đạm vòm trời trong sáng lên một mảnh tia sáng trắng. Tí tách, tí tách. Mây đen càng phát dày đặc, giọt mưa cuối cùng là rơi xuống hạ xuống, đập nện tại An Nghi đường, Trường Hương phố trên đường, phát ra thanh thúy thanh âm. Lao Lý Tử, ngươi nói cái này trời như thế nào đột nhiên tự biến? Vừa mới hay là hừng hực mặt trời cao chiếu đâu rồi, như thế nào đột nhiên tựu mưa xuống đến? Trường Hương phố đạo bên cạnh, một gã bán hàng rong thu thập trước quầy hàng đồng thời, hướng về hắn bên cạnh cách đó không xa quán chủ phàn nàn nói: "Ngày hôm qua thì Tây Nguyên đoạn, chúng ta lại kinh nghiệm sinh tử. Chắc hẳn ông trời là đồng tình chúng ta, nghĩ đến lại để cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một phen, không cần như vậy vội vã xuất quán." Bị gọi là Lao Lý Tử quán chủ nết miệng cười cười, ngẩng đầu quét mắt càng lúc càng lớn giọt mưa, nhịn không được trêu ghẹo đi: "Các ngươi a, nhanh lên thu thập a. Nhìn cái này biến ảo thời tiết, các ngươi nếu lại như vậy giật xuống đi, tất nhiên cũng bị xối thành ngất sũng." Một ga đã thu thập xong quầy hàng quán chủ, chạy chậm về nhà đồng thời, thiện ý nhắc nhở lấy vẫn còn chuyện phiếm quán chủ. Đạp đạp đạp. Trường Hương phố trên đường, dồn dập tiếng bước chân vang lên, vốn là lui tới mua sắm dạo phố người đi đường nhao nhao cơ lấy che mưa ra hỏa, bước chân nhanh hơn hướng ra phương hướng bước đi. Gần về một phút đồng hồ thời gian, vốn là ồn ào náo động náo nhiệt Trường Hương phố ở trên không tiếp tục một đạo nhân ảnh. Trường Hương phố, Lý phủ. Hơi có vẻ lờ mờ bị nước mưa ăn mòn thanh thạch trên đường, không gặp bình thường ngày bận rộn nha hoàn, có chỉ là đi lại không ngừng nhanh hơn, quần áo sạch sẽ hấp ý cầm đao thị vệ. Này khác, rộng rãi đại đường bên ngoài, một gã thân chức hoa lệ trường bào ước chừng 45-46 tuổi trung niên nam tử chính đứng yên trước trên bậc thang, tay phải cầm cháo tiếp theo tự mình vòm trời ở trên rơi xuống giọt mưa. Trung niên nam tử sau lưng phân biệt đứng đấy một nữ tử với một gã nam tử, hắn tay phải nghiêng, thì là một cái khuôn mặt xấu xí nam tử nắm chặt trà chén nước, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu mây đen, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra khiếp người tiểu ý, hắn tay trái nghiêng, song song mà đứng năm tên thanh y nam tử, một cái trong ánh mắt lộ ra sát ý phụ thân, hắn sẽ đến không? Nếu là hắn không đến, chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn. Lý Hân ngược lại một chén nước trà, đưa tới ly cuồng lòng trong tay về sau, thò ra tay cẩn thận từng ly từng tí vì người sau xoa nắn lấy vai. Hắn trở về đấy. Mặc dù hắn biết rõ đúng gặp nguy hiểm, vì tiểu cô nương kia cùng với tiểu nha đầu kia cũng tới đấy. Lý Cuồng Long khỏe miệng có chút giơ lên, một ngụm uống xuống chén bên trong trà nước về sau, đem chén trà té rớt trên mặt đất, khiến cho bịch một tiếng thanh thúy nổ mạnh, thần sắc vô cùng thích ý thoải mái. Lý Minh, không biết ngươi đã chuẩn bị như thế nào? Nhìn qua trên mặt đất chén trà mảnh vỡ, Vu Thừa nghiêng đầu nhìn về phía Lý Cuồng Long, lên tiếng hỏi thăm. Trong phủ sở hữu thị vệ đã toàn bộ tập hợp, bên ngoài xính đến cung tiễn thủ cũng đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại bọn hắn chính do ta phủ quản gia điều động chuẩn bị tiến hành mai phục. Giờ tuất, chỉ cần hắn bước vào ta phủ đại môn một bước, chúng ta là được đem hắn vây quanh. Lý Cuồng Long trong miệng hơi có vẻ đắc ý lời nói vừa mới rơi xuống, trong hành lang một gã dáng người khôi ngô áo trắng nam tử đi tới. Trận mưa này là ông trời dùng để tế điện con ta đấy sao? Người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, nhưng lại ngay cả cuối cùng một mặt đều không có gặp được, ta cái này trước mắt phụ thân vậy thật là thất bại a. Bạch Hùng tự giễu một phen qua đi, trong mắt đột nhiên bắn ra một cỗ hàn mang, đột nhiên cười lạnh, ta cái này làm cha đấy, có lẽ cuối cùng năng vì ngươi làm đấy, tự là đem giết hại ngươi cái kia người nhanh chóng đưa đến ngươi trước bộ phận, lại để cho hắn vĩnh viễn quỳ gối trước mặt của ngươi sám hối. Mong rằng Bạch huynh nén bi thương. Tiểu tử kia tu vi thực lực không chống đỡ, trước mắt ta phụ thị vệ vây khốn hắn lúc, tự toàn bộ dựa ngài. Dứt lời, Lý Cuồng Long hướng phía Bạch huynh ôm một cái quyền, trên nét mặt mang theo một chút cung kính. Hắn hẳn phải chết, cũng chỉ có thể do ta giết. Sâm Lanh tiếng nói vừa ra, Bạch Hùng chân phải có chút đập đấy, một cỗ cường hành khí tức nhập vào cơ thể mà ra, linh sư cửu tinh. Chương 288, mưa gió tung bay giờ dậu sau đoạn, khoảng cách giờ tuất còn có một phút đồng hồ. Sắp trời đã tối. Két két, két két. Xa xa vòm trời phía trên, điện lóe một đạo đạo bạch quang, xe vung vậy trước một trôi trôi lợi kiếm, sấm phát ra ầm ầm tiếng vang, giống như trên không trung kích trống. Đầu nành mưa lớn điểm hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, tại lôi điện làm nổi bật xuống, phản phất thần ma loạn ném, từ cái này đã nhìn không thấy trong mây đen bung ra thiên ti và tuyến. Thời gian dần trôi qua đem trời và đất cho khâu lại. Vạn Giới Hiệu cầm đồ trước cửa. Sở Bác tay nắm lấy một thanh không căng ra dù che mưa, ngẩng đầu ngóng nhìn trước cái kia giống như từng dãy mũi tên nhọn nghiêng trước bắn về phía mặt đất mưa trụ. Đêm mưa, đêm giết người. Tiếng bước chân vang lên, không đội không chậm. Sở Bác không có căng ra dù che mưa, tùy ý mưa rơi, chỉ một thoáng toàn thân liền đã ướt đẫm. Mà dù vậy, cái kia cường tráng thân ảnh cũng không có cho người một loại ướt sũng chán trường cảm giác, trong lúc mơ hồ càng phát ra to lớn cao ngạo. Sở đại ca, trời muộn như vậy, còn rơi xuống như vậy mưa lớn, ngươi đây là muốn đi đâu ạ? Nhanh lên tiến đến, có cái dù không đánh, ngươi tiếp tục như vậy đúng sinh bệnh đấy. Sở Bác vừa đi đến Lý Thị Y cửa quán trước, vốn là đang bận nhiều việc, Lãnh Nguyệt Ngưng lập tức dừng lại trong tay sự tình, vội vàng cơ lấy đã căng ra dù che mưa vì Sở Bác chống đỡ mưa gió, đồng thời lôi kéo trước đối phương góc áo đến y trong quán kéo túm. Nguyệt Ngưng, ngươi không cần lo lắng ta, thân thể của ta tố chất ngươi cũng không phải không biết, không có chuyện gì nữa. Còn nữa, ta cực kỳ ưa thích trận mưa này. Ngươi nhanh hồi y trong quán đi, trên người cái khát xối. Sở Bác đem trên đỉnh đầu dù che mưa gậy gậy, lệnh hắn vừa mới che lại Lãnh Nguyệt Ngưng. Sở đại ca, ngươi còn ẩn hồi ta lời nói này. Muốn như vậy, ngươi là muốn đi nào ạ? Lãnh Nguyệt Ngưng không có hoạt động bước chân, liền âm thanh truy vấn. Khinh Vũ với Đồng Đồng đùa có chút điên, ta đi cấp nàng lưỡng tiễn đưa cái rủ, thuận tiện đem các nàng tiếp trở về. Sở Bác chỉ Trường Hương phố ở trên, cánh môi khẽ nhúc nhích, thanh âm xuất hắn yên bình. Sở đại ca, ngươi biết do Khinh Vũ các nàng ở đâu? Ừ. Sở Bác khẽ gật đầu, về sau hướng phía y trong quán lý nhân vẫy tay, khiến cho một cái ánh mắt bày ra ý hắn đem Lãnh Nguyệt Ngưng mang về y quán.
Két két, môn mở.
Hướng về môn cũ nát lao phòng, Phong lão đầu tử theo trong khe cửa nhô đầu ra, quét mắt Sở Bắc về sau, u u thở dài một tiếng. Quan hắn bộ dáng, vốn là lời muốn nói tựa hồ đến miệng miệng lại nghẹn trở về sau bịch một tiếng, lại đóng cửa lại. Tại Lãnh Nguyệt Ngưng bị Lý Nhân mang về y quán về sau, Sở Bắc quay đầu lại nhìn quanh một phen thái thị lò rèn trước thái tín, khẽ gật đầu chào hỏi về sau, nắm rủ che mưa tiếp tục đi về phía trước. Trường Hưng phố, Vương phủ. To như vậy trong phủ đệ, tốt một xanh lởn, kỳ hoa rực rỡ, hòn non bộ, ao nhỏ, bích sắc ngó sen, hồng nhạt thủy liên, tại nước mưa sau khi tới nước, lẫn nhau ánh phối hợp lộ ra ưu tính mỹ hảo. Ba năm giao nhau thanh thạch trên đường, lui tới hành tẩu trước cầm trong tay bội kiếm thị vệ với bận rộn nha hoàn. Trong đó một đầu đạo cuối đường, là một tòa tinh xảo phòng nhỏ. Đứng thẳng tại trong phòng, đập vào mi mắt đầu tiên đúng là một phấn tím sắc chứng mạng, chứng mạng xuống là một cái mềm mại giường gỗ, tinh xảo khắc hoa trang trí thật là bất phàm. Cuối giường là một bộ tua cờ, nhẹ nhàng chập chờn. Nghiêng người nhìn lại, đàn cổ đứng nơi hẻo lánh, gương đồng đưa tại làm bằng gỗ trên bàn trang điểm, cả phòng đều là như vậy tươi mát thanh thản. Cha, chúng ta phải hay là không nên xuất phát? Vương Tiểu Hổ đuốt đuốt trong tay một miếng công phòng đạn, cùng đợi Vương Bá Thiên chỉ thị. Nghiên Tịch, người ngốc trong phủ. Vương Bá Thiên quét mắt Vương Nghiên Tịch, về sau ngưng mắt nhìn về phía ngoài phòng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch 20 tên hộ vệ. Đi thôi, tiến về trước Lý phủ. Cha, ta cũng muốn đi. Vương Nghiên Tịch cắn cắn môi, trong ánh mắt mang theo kiên định chi sắc, đồng thời không quên giật nhẹ Vương Tiểu Hổ góc áo. Vương Tiểu Hổ ngầm hiểu, trước tiên thanh trừ hắng giọng, cha, tự lại để cho lão tỷ đi theo a. Ta đã là một gã lục tinh linh đồ, tại đây Tây Nguyên trấn coi như là cái cao thủ. Ta đúng coi được lão tỷ đấy, không cho hắn nhận đến một điểm tổn thương. Thôi, vậy thì cùng một chỗ đi theo a. Chống lại Vương Nghiên Tịch cầu khẩn ánh mắt, Vương Bá Thiên thật dài thở dài một tiếng. Ngày này, nhất định là cái không ngủ đêm. Thành, hắn Vương gia sẽ lũng đoạn Tây Nguyên trấn mạch máu kinh tế, bại, từ nay về sau Trường Hương phố ở trên không tiếp tục vương phủ. Cha, yên tâm đi. Lý Cuồng Long lão gia hỏa kia, quả quyết không đúng dự liệu được chúng ta đêm nay đúng làm tập kích. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, thắng bại đã định. Vương Tiểu Hổ toét ra khóe miệng, trên nét mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Vương Bá Thiên lườm mắt tâm tính bất ổn Vương Tiểu Hổ, lắc đầu về sau, dẫn đầu mở ra bộ pháp, tự mình trong mưa đi về hướng Vương phủ đại môn. Bên kia, bão mưa như rót, sấm sét vang dội. Màu bạc kia chớp giống như long xà một loại trên không trung gào rú, trên bầu trời thỉnh thoảng xé mở xuất rễ cây mạch lạc đồng dạng hoa hoa. Sở Bắc hai tay lưng đeo tại sau lưng, thần sắc lạnh lùng, im lặng lặng đứng Lý phủ đóng chặt trước cổng chính. Tước đấm quần áo, dán chặt lấy hắn thân thể, có thể mơ hồ trông thấy hắn sau lưng cái kia một đạo đạo giao nhau hãi người vết sẹo. Một đôi mấy người cao hắc thiết sư tử đá uy vũ đứng vững tại Lý phủ đại môn hai bên, hắn lông bờm bay cuộn, phát như cương châm, trợn mắt tròn xoe, ngẩng đầu trước về phía, dưới bàn chân tất cả đạp một cái lăng không phi nhạn, miệng ngậm long châu, hai mắt chỗ một mảnh đỏ bừng, bên trong như có hai luồng hỏa viêm tại thiêu đốt. Một mắt nhìn đi, sắc bén ba khí, khí thế bằng bạc. Đáng tiếc a, đem không còn tồn tại. Sở Bắc bước chân hoạt động, dọc theo rộng thùng thình cẩm thạch thêm đá, đi đến tay phải nghiêng sư tử đá bên cạnh, đột nhiên một quyền đệm xuống. Một tiếng nổ vang, uy vũ ba khí sư tử đá linh tinh hạ nhất địa, lan hướng cách đó không xa không có một bóng người đường đi. Ngẩng đầu nhìn lại, muôn xuôi theo ở trên treo đỏ bừng đèn lồng, tại nước mưa trùng kích xuống, lung lay sắp đổ, để lộ ra một cỗ bấp bênh cảm giác. Bành! Sở Bắc từ trong lòng xuất ra thông đạn, tính toán thời gian về sau, trực tiếp một cước đá văng đại môn. Đạp 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 đạp. Ngay tại Sở Bắc vừa đi vào đại môn, một hồi dồn dập tiếng bước chân văng lên. Trong chớp mắt công phu, mười mấy tên cầm trong tay trường mâu thị vệ đem Sở Bắc vây vào giữa, một cái đem mũi thương trực chỉ Sở Bắc đầu. Đội vã như vậy, Sở Bắc quét mắt bốn phía thị vệ, biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp dọc theo chủ đạo tiếp tục đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Bạo mương như bàn, Sở Bắc mỗi phóng ra một bước, sẽ gặp mang ra một mảnh bọt nước. Đi qua một cái góc, tầm mắt của hắn bên trong rốt cục xuất hiện quen thuộc thân ảnh. Đúng vậy, đến đủ đúng giờ. Quen thuộc thanh âm vang lên, đồng thời rơi xuống còn có cái kia thanh thúy không ngớt vỗ tay âm thanh. Này khác, khoảng cách Sở Bắc 10m có hơn, có một lương đỉnh. Trong đỉnh, Lý Cuồng Long hai tay vẫn ôm trước ngực ngồi ngay ngắn ở một cái ghế đá. Tại phía sau của hắn phân biệt đứng đấy Lý Hân, Lý Quảng, Vũ Sát cùng với Vu Thừa đồng dạng ngồi ở ghế đá, một cái mặt lộ vẻ hận ý chằm chằm vào Sở Bắc. Nếu nói là chàng chúng sát ý rõ ràng nhất đấy, không ai qua được Bạch Hùng, nắm chặt trên nắm tay, gân xanh đã nhô lên. Chương 289, uy lực của súng laser hạng nặng ta đúng hẹn tới, các ngươi là không phải cũng nên thực hiện hứa hẹn, phóng qua năng lượng. Sở Bắc lời nói yên bình, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều tập trung tại Lý Quảng sau lưng miệng bị băng dán phong bế Mạc Khinh Vũ cùng với băng đồng đồng trên người. Người ta đều là người làm ăn, tự nhiên hiểu được thành tín chi đạo. Mặc dù tại chuyện này ở trên, ta Lý Cuồng Long cũng giống như thế. Tràn ngập tự tin lời nói rơi xuống, Lý Cuồng Long chỉnh lại quần áo, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Quảng, trầm giọng nói, "Thả người. Lão bản, ngươi nhất định phải cho ta cùng Mạc tỷ tỷ báo thù a. Ở chỗ này ta mà nhận hết ủy khuất." Băng Đồng Đồng vừa mới giải phóng, liền lôi kéo Mạc Khinh Vũ chạy hướng Sở Bắc, trong miệng lên tiếng kêu to lên. Trong khi đi vào Sở Bắc bên cạnh lúc, càng là thò ra dài nhọn ngón tay, chỉ vào ghế đá Vu Thừa, "Là hắn. Hắn hữu là ngày hôm qua sau lưng độc thủ, cái thứ nhất biến dị chi nhân là hắn vật thí nghiệm." Sở Bắc nhàn nhạt quét mắt Vu Thừa về sau, ánh mắt liền rơi vào Mạc Khinh Vũ trên người, căng ra trong tay rủ che mưa, cường hành đưa tới Mạc Khinh Vũ trong tay. Mang theo Đồng Đồng đi ra ngoài trước, ở ngoài cửa chờ ta. Sở Bắc thò ra tay, vuốt vuốt Mạc Khinh Vũ trên trán đã ướt đẫm tóc xanh, thanh âm nhu hòa. "Sở đại ca, nơi này rất nguy hiểm. Bọn hắn đã mời đến cung tiễn thủ, còn có người nọ thực lực. Yên tâm đi, ta không có việc gì đấy." Mạc Khinh Vũ ngón tay trước Bạch Hùng, trong miệng lời nói chưa nói xong, liền bị Sở Bắc phất tay cắt ngang. "Đồng Đồng, chúng ta đi thôi." Chống lại Sở Bắc ánh mắt, Mạc Khinh Vũ mân mí môi, về sau liền kéo băng Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé. "Không cần, ta không đi. Ta muốn nhìn tận mắt lão bản giáo hơn cái này. Đi ra ngoài." Không đợi băng Đồng Đồng đem nói cho hết lời, Sở Bắc ánh mắt một ngừng, thanh sắc đều lệ. "Hung cái gì hung mà? Đi ra ngoài tiểu đi ra ngoài nha." Nghe được Sở Bắc tiếng quát, băng Đồng Đồng thân thể run lên, về sau khẽ cắn môi, vẻ mặt ủy khuất. "Đồng Đồng, chúng ta đi thôi, ở bên ngoài chờ Sở đại ca." Lúc này đây, băng Đồng Đồng không có lại kháng cự, tùy ý Mạc Khinh Vũ lôi kéo hướng ngoài cửa đi đến. Thật sự là một cái có tình có nghĩa chi nhân. "Đáng tiếc a, cùng chúng ta là địch, trên đời này cuối cùng là dung không được ngươi." Vu Thừa từ trên ghế đứng dậy, vẫy vẫy ống tay áo, mang trên mặt hoang mang khó hiểu, tuy nhiên tại động thủ trước đó, còn cần ngươi trả lời ta một vấn đề. "Ngày hôm qua ngươi giải được thi độc cái kia thuốc đến tuột cùng từ đâu mà đến? Là chính ngươi luyện chế hay là mua sắm mà đến? Nó đầu nguồn xuất tự mình ở đâu?" Hắc ám trên bầu trời, lần nữa xẹt qua một đạo to lớn lên tia chớp, đem trọn cái màn đêm xé vì hai nửa. Tàn sát bừa bãi cơn rông xoáy lên trường hương phố hơn mấy phiến không trọn vẹn lá rụng, mang theo túc lạnh sát ý trà, cái này chuyện gì xảy ra? Lý phủ trước cửa, Vương Tiểu Hổ miệng gánh nết, vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào vỡ vụn nhất địa sư tử đá. "Chẳng lẽ lại tại chúng ta trước đó, đã có người đi vào?" Ngay tại Vương Ba Thiên ngờ vực vô căn cứ sắp, trong cửa lớn đi ra hai đạo quen thuộc thân ảnh. "Khinh Vũ tỷ, ngươi với Đồng Đồng như thế nào theo Lý phủ đi ra?" Vương Nghiên Tịch trước hết nhất lên tiếng, trong lời nói tràn ngập hoang mang khó hiểu. "Ta cùng Đồng Đồng bị Lý phủ người bắt cóc, Sở đại ca bây giờ đang ở bên trong này." Mạc Khinh Vũ mân mí môi, trong ánh mắt lộ ra điểm một chút vẻ lo lắng, hai gò má hai bên chưa khô cạn giọt nước vì hắn tăng thêm một cố khác thường xinh đẹp. "Sở đại ca, lão ca, ở bên trong." Vương Nghiên Tịch, Vương Tiểu Hổ nhìn nhau một mắt, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Kinh ngạc qua đi, hai người bên khỏe miệng đồng thời treo lên một vòng tiêu ý có Sở Bắc tồn tại, bọn hắn một trận chiến này thỏa. Đến lúc này, từ trước đến nay khôn khéo Vương Bá Thiên ẩn ẩn vậy đoán được cái gì. Ba ngày hắn thu được tin tức, Lý phủ đại lượng triệu tập tại bên ngoài thị vệ, rất có thể cũng không phải nhằm vào hắn đấy, mà là nhằm vào Sở Bắc đấy. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù biết rõ bản thân mình lý giải sai, vậy không đúng như vậy phản hồi. Ở trên trời đều tại trợ hắn, sau đó thế nhưng mà một cái diệt trừ Lý phủ cơ hội thật tốt. "Vương phủ chủ, cái này đêm hôm khuya khoắt vẫn còn mưa, ngươi như thế nào mang nhiều người như vậy đến đây Lý phủ ạ?" Mạc Khinh Vũ trong nội tâm mặc dù ẩn ẩn có chút có thể suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được thăm dò tính mà hỏi. "Ta vốn là muốn với Lý Cuồng Long hảo hảo đọ sức một phen, nhưng bây giờ mà, nhìn xem Sở lão bản hữu dụng hay không được chúng ta trước hết địa phương." "Nói đi." Vương Ba Thiên khoát khoát tay, dẫn đầu bước vào Lý phủ đại môn. Vương Nghiên Tịch, Vương Tiểu Hổ bọn người theo sát phía sau. "Mạc tỷ tỷ, chúng ta đi theo vào đi thôi." Băng Đồng Đồng giật nhẹ Mạc Khinh Vũ góc áo, trong mắt mang theo một ít chờ mong. "Sở đại ca không phải nói lại để cho chúng ta ở ngoài cửa chờ hắn nha?" Mạc Khinh Vũ khẽ cắn hàm răng, mang trên mặt do dự. "Hiện tại Vương Tiểu Hổ bọn hắn không phải đến sao? Bọn hắn người nhiều, đi theo phía sau bọn họ không có việc gì đấy." Băng Đồng Đồng trong mắt chuyển động, hướng dẫn từng bước, đồng thời dùng sức kéo dắt lấy Mạc Khinh Vũ hướng trong môn đi đến. "Cái kia, được rồi." Chần chờ một lát, Mạc Khinh Vũ khẽ gật đầu. "Cha, này làm sao một người đều không vậy?" Đi vào Lý phủ, Vương Tiểu Hổ dò xét một phen bốn phía, khó hiểu nhìn về phía Vương Bá Thiên. "Bọn hắn tất cả mọi người ở phía trước này." Băng Đồng Đồng trước tiên mở miệng, đồng thời chỉ đình nghỉ mát chỗ đến phương vị. "Ầm ầm." Cơn dông trong tiếng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo đại địa mạnh mà rung rung một chút, cho người một loại đứng không vững cảm giác. Cái này tiếng nổ không là tới từ ở vòm trời phía trên, mà là đến từ băng Đồng Đồng chỗ chỉ phương vị. Sau đó, Vương Bá Thiên bọn người bước chân nhanh hơn. Từ ngực, làm bọn hắn chuyển qua góc, một cái nhao nhao nhịn không được nhúc nhích một phen đít hầu, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc, tựa hồ không tin trước mắt chứng kiến đến một màn. Này khắc, đình nghỉ mát phía trước, mấy chục trên trăm cái cầm đao thị vệ xuống lại trước Sở Bắc. Có lẽ có vết xe đổ, một cái không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau. Hoàng sợ ánh mắt một mực tập trung vào Sở Bắc trong tay cái kia ước trường dài nửa thước chính bốc khói lên đại gia hỏa ở trên. Trên mặt đất có trước vài gốc thất lạc mũi tên, lại không có một căn tại Sở Bắc một mét trong phạm vi. Đình nghỉ mát phải phía trước, vậy tiểu là lệnh Vương Bá Thiên bọn người liễu lươi phương vị. Cái kia bên trong có một cái hố sâu, trong hầm chính bốc lên từ từ bay lên khói, bốn phía nước mưa đã toàn bộ bốc hơi, có chỉ là đỏ thâm vết máu, mơ hồ thịt xương, tán loạn tứ chi, cùng với những cái kia còn chưa phát bắn đi ra cung tiễn. Trong đó càng có một ít thi thể, toàn thân cháy đen, giống như là đi qua đại hỏa nướng một loại, hãi người đến cực. "Mạc tỷ tỷ, ngươi nhắm mắt lại, một màn này ngươi chứng kiến sẽ biết sợ đấy." Băng Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, đội vàng kiễng mũi chân rối giơ cái kia trắng nón bàn tay nhỏ bé ý đồ vật che chắn Mạc Khinh Vũ ánh mắt. Nhưng mà, bị quản chế tại thân cao hạn chế, Băng Đồng Đồng làm phí công công. "Cái này, những người này đều là Sở đại ca giết sao?" Mạc Khinh Vũ trong miệng nỉ non, lừa mắt hố sâu bốn phía huyết đục, lần nữa nhìn về phía Sở Bắc cái kia ướt đẫm bóng lưng, ánh mắt trở nên rời rạc đi. Chương 290, tiền để ngươi tránh đi được. "Mạc tỷ tỷ, lão bản hắn không là người xấu. Hắn là vì chúng ta mới giết những người này, ngươi không cần nghĩ lung tung." Hắn Băng Đồng Đồng cắn môi, ngay tại hắn nghĩ đến vì Sở Bắc biện bạch lúc, Mạc Khinh Vũ phất tay đem hắn cắt ngang. Đồng thời, ánh mắt định dạng tại Sở Bắc cái kia phía sau lưng giao nhau trên vết sẹo, vốn là rời rạc ánh mắt, lần nữa trở nên kiên định đi. Mặc dù Sở đại ca hắn thật sự có một ngày như vậy, đắc tội người trong thiên hạ, trở thành thế nhân căm hận ác nhân, ta như trước đúng cùng hắn. Mạc Khinh Vũ thanh âm nhẹ vô cùng, rất nhỏ đến liền băng đồng đồng đều không thể nghe rõ. Trong tay ngươi cái kia đại gia hỏa đến tột cùng là cái gì đó? Trong lương đình, Lý Cuồng Long biểu lộ đổi biến, quét mắt hố sâu chỗ đến phương vị, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn sau lưng Lý Quảng, Lý Hân hai người cũng giống như thế, vốn là đắc ý thần sắc biến mất không tại, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt kiêng kỵ. Ngũ Sát cùng với Vũ Thừa, sắc mặt khẽ giật mình, lẫn nhau tương vọng một mắt, chuyển ghế đá, đồng thời lui về sau lui. Mặc dù là có thêm linh sư cựu tinh thực lực mạnh hùng, trên nét mặt cũng nhiều một ít cảnh giác. Ngươi hỏi đây là cái gì đồ đạc? Sở Bắc biểu lộ lạnh lùng, giơ lên con mắt quét mắt Lý Cuồng Long về sau, lắc lắc trong tay hạng nặng súng laser, muốn ngươi mệnh đổ vỡ. Tuy nhiên, ở trước đó, ngươi hay là trước im im lặng lặng làm quần chúng a. Trầm thấp thanh âm rơi xuống, Sở Bắc nghiêng đầu lườm mắt Vương Bá Thiên một đoàn người bên trong Mạc Khinh Vũ băng đồng đồng hai người, về sau đem họng súng nhắm ngay tay trái nghiêng một đám cầm đao thị vệ. Ầm ầm. Họng súng chỗ một mảnh tia sáng chăng chánh qua, tại đây trong đêm mưa cực kỳ chói mắt, theo nhau mà đến chính là một tiếng kinh trời nổ mạnh. Đại địa run rẩy, mọi người kịp phản ứng sắp, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa trong tầm mắt. Đường kính ước chừng 5m, sâu đạt 3m một cái hình tròn hố to bốn phía, tràn đầy tán loạn tứ chi, tại đây chút ít tứ chi bên cạnh, còn có vỡ vụn trường mâu. Phù phù, phù phù. Khoảng cách hình tròn hố to chưa đủ nửa mét còn sống sót thị vệ, sắc mặt dọa được tái nhợt, hai chân không bị khống chế run rẩy trước, có càng là trực tiếp co quắp ngã xuống đất, xuất trầm thấp tiếng va đập. Chết, cứ như vậy chết. Trong nháy mắt, vừa mới bọn hắn còn sống. Ta với tử vong gặp thoáng qua, tốt gần. Tốt gần. Cái kia đến tuột cùng là cái gì đó? Thật đáng sợ uy lực. Dồn dập tiếng bước chân văng lên, xuống lại trước Sở Bắc thị vệ bắt đầu nhanh lui về phía sau, có càng là trực tiếp vứt bỏ trong tay binh khí. Nhưng mà, Sở Bắc cũng không có cho bọn hắn trốn hy vọng sống sót. Họng súng chuyển động, lại là lưỡng đạo bạch mang tránh qua, đại địa liên tiếp run rẩy, hai tiếng nổ mạnh quanh quẩn tại làm cái lý phủ. Thê thảm tiếng kêu sợ hãi gần kề vang lên ngay mắt, liền nhạt nhòa trong không khí. Thật không hổ là lão ca, ta sùng bái thần tượng. Dứt bỏ lúc trước không thấy được cái kia một, gần cái ba, gần như toàn bộ diệt gần trăm địch thủ. Cái đồ vật này quả thực nghịch thiên a. Vương Tiểu Hổ thoáng lườm mắt cách đó không xa hóa thành máu cặn bã Lý Phủ thị vệ, về sau hai mắt thẳng chằm chằm vào Sở Bắc trong tay hạng nặng súng laser, nhịn không được sợ hai thán phục nuốt nuốt nước miếng. Nhất là ánh mắt kia bên trong nóng bỏng, tựa hồ hận không thể lập tức đoạt lấy đến nuốt nuốt một phen. Cha, Sở đại ca mỗi lần lấy ra đồ vật đều thật là lợi hại a. Tại hắn đấu giá hội ngày đó, cái kia cái gọi là 64 thai súng ngắn đánh chết một gã linh tướng, lãnh lao ra tử thọ yến ngày đó, một cái vì không thể tra nhỏ ông kim, trực tiếp chấn nhiếp được Tử Phong môn bốn đại chấp sự, do đó cứu phủ thành chủ hai đại cao thủ. Lần này ngược lại tốt, lấy ra lớn đồ chơi càng thêm đáng sợ. Vương Yên Tịch nín thở trầm âm, ánh mắt rơi vào Vương Bá Thiên trên người. May mắn a, chúng ta cùng hắn là bạn không phải địch. Vương Bá Thiên thở dài một hơi, ngưng mắt nhìn qua Sở Bắc bóng lưng, lâm vào trong trầm tư. Về phần Vương Bá Thiên mang đến một hàng thị vệ, một cái nắm chặt công phòng đạn, ánh mắt không ngừng ở bốn cái hình tròn trong hố sâu hoán đổi, nhúc nhích trước kiết hầu. Một cái nhìn về phía Sở Bắc trong ánh mắt, tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Sau đó, nếu nói là chàng chúng nhất rung động không ai qua được Băng Đồng Đồng với Mạc Khinh Vũ hai người, nhất là Băng Đồng Đồng, trừng lớn trước đồng tử, Sở Bắc trong tay cái kia đồ chơi nàng thật đúng là mỏ mâm chán. Mặc dù nàng đã theo Sở Bắc châu ấy biết rõ cái này đại gia hỏa là cái đại sát tổn thương khí cụ, mà như thế nào vậy ẩn ở tới cái này lực phá hoại rõ ràng đạt tới loại này khủng bố trình độ. Mạc tỷ tỷ, cái này đại gia hỏa so với chúng ta tưởng tượng muốn lợi hại nhiều a. Băng Đồng Đồng một tay giật nhẹ Mạc Khinh Vũ góc áo, tay kia thì là chỉ vào Sở Bắc trong tay hạng nặng súng laser. Khá tốt ngày hôm qua Sở đại ca ẩn lại để cho ta bước, nói cách khác, ta nếu là lầm Sở, cái này hậu quả, quả thực không dám tưởng tượng a. Mạc Khinh Vũ nhẹ vỗ ngực một cái, hoàn toàn một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng. Lao ra, cứu, cứu cứu chúng ta. Đinh nghỉ mát phía trước, may mắn sống sót bảy tên thị vệ thần sắc sợ hãi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn xem Sở Bắc. Khi phản ứng về sau, đội vàng đứng dậy hướng về Lý Cuồng Long trô đến phương hướng chạy tới, trong miệng tiếng cầu cứu liên tiếp không ngừng. Bạch huynh, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hán, trong tay hắn cái kia đồ chơi quá kinh khủng. Ta an bài nhân thủ, mấy, gần như toàn bộ diện. Trong lương đình, Lý Cuồng Long sớm được dọa được không biết làm sao, lúc trước chấn định vẻ đạm nhiên biến mất không tại, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi. Này khắc, hắn cuối cùng hy vọng toàn bộ ký thác vào Bạch Hùng trên người. Lý phủ chủ, chúng ta không nên chủ quan a. Vu Minh nói không sai à, nếu như vừa mới chúng ta không có để cho chạy hai người kia, trong tay còn có hắn kiêng kỵ tay cầm a. Ngũ Sắt vì chi nhân cùng với Vu Thừa chỉ Vương Bá Thiên sau lưng Băng Đồng Đồng Mạc Khinh Vũ hai người, nhìn về phía Lý Cuồng Long trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Ta sao có thể ngờ tới hắn còn có như vậy một cái đồ chơi a. Lý Cuồng Long mang trên mặt hối hận chi ý, nếu là có thể lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ không đem người làm ăn thành tín phóng tới chuyện này đi lên. Đủ, tiến tĩnh một điểm, ồn ào ta tâm phiền. Bạch Hùng đột nhiên nhìn về phía Lý Cuồng Long bọn người, một tiếng quát mắng, về sau chân phải mạnh mà đạp một cái ghế đá, đem độ vung đến mức tận cùng. Công kích của hắn phạm vi đường kính đạt 5m, chỉ cần tránh đi qua, lại kịp thời đưa hắn đánh chết là được. Tại Bạch Hùng thân ảnh bắn ra xuất đình nghỉ mắt sắc, trong không khí bay tới cái kia tự tin lời của. Tiểu tử, ngươi giết con ta, hiện tại ta muốn ngươi cho hắn cho cùng. Dưới cựu tuyển, đi cho con ta sám hối a. Bạch Hùng thân ảnh chớp động, trên mặt tràn đầy dữ tợn, trong tay cũng đã xuất hiện một chuôi lóe hàn mang đòn đao. Mặc dù không biết ngươi con là ai, nhưng trước mắt cũng không cần biết rõ. Nhìn qua không ngừng biến ảo phương vị thân ảnh, Sở Bác khỏe miệng có chút giơ lên, ý lẫn nhau chuyện, tránh đi họng súng cũng kịp thời đem ta đánh chết, nghĩ cách không sai. Nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi được có thể tránh đi mới được. Bình thản thanh âm rơi xuống, Sở Bác thoáng lui về phía sau một bước, cái kia vốn là thẳng đứng mà rơi tay trái khoác lên nắm giữ hạng nặng súng laser trên tay phải. Sau một khắc, thân ảnh của hắn động. Chương 291, toàn bộ giết bình thản thanh âm rơi xuống, Sở Bác thoáng lui về phía sau một bước, cái kia vốn là thẳng đứng mà rơi tay trái khoác lên nắm giữ hạng nặng súng laser trên tay phải. Sau một khắc, thân ảnh của hắn động. Chân phải đạp đấy, bắn ra đến giữa không trung, thân thể mạnh mà một cái xoay tròn. Nếu là có cẩn thận người, thậm chí đúng hiện, hắn hai con ngươi chính chậm rãi đóng lại, tựa hồ tại tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Người súng hợp nhất, bị ảnh không dấu vết. Một tiếng quát mắng phiêu đãng trong không khí, Bạch Hùng thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người, người không còn. Vương Nghiên Tịch miệng miệng khẽ nhếch, cổ chuyển động, tìm kiếm khắp nơi trước Bạch Hùng. Trong lương đình, Lý Cung Long, Vu Thừa bọn người trên mặt vốn là sợ hãi kiêng kỵ biểu lộ tại Bạch Hùng thân ảnh biến mất nháy mắt có chỗ hòa hoãn, Vũ Sắt vì chi nhân trên khóe miệng càng là mang theo một vòng tiếu ý tại bọn hắn xem ra, Sở Bác lớn nhất dựa vào chính là hắn trong tay hạng nặng súng laser, nhưng bây giờ, Bạch Hùng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, đối phương liền mất đi mục tiêu. Bởi như vậy, Bạch Hùng liền chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần có thể cẩn thân, một cái thấp tinh giai linh sư đối mặt một cái cựu tinh linh sư công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Rét lạnh lời nói tự mình Sở Bác phía trước bay tới, mọi người theo tiếng nhìn lại, cái kia bên trong lại không có một bóng người. Mau nhìn, tại đó. Hắn như thế nào sẽ ở cái kia? Vương Tiểu Hồ hét lớn một tiếng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, tại mọi người không có cảm giác dưới tình huống, Bạch Hùng vậy mà vây quanh Sở Bác sau lưng. Nhưng mà, ở trên một khắc trong miệng xuất thanh âm rõ ràng vẫn còn Sở Bác chính phía trước. Cái này độ, quá nhanh. Tại mọi người chú mục xuống, Bạch Hùng trong tay tán trước hàn mang truy giết đến, mục tiêu trực chỉ Sở Bác cái cổ. Giờ khắc này, Vương Bá Thiên bọn người tâm treo căng cứng đồng thời mang theo một ít chờ mong. Thông qua những ngày này ở chung, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Sở Bác tính nết, cũng không làm vô vị sự tình, càng không làm không có nắm chắc sự tình. Đã đối phương đối mặt cựu tinh linh sư công kích, không có lựa chọn né tránh, cái kia tự nhiên là có thủ thắng nắm chắc. Hay là thiếu chút hỏa hầu a? Bay bổng lời nói rơi xuống, Sở Bác không có quay người, như trước đem sau đưa lưng về phía Bạch Hùng, duy chỉ có cái kia nhắm lại hai con ngươi mạnh mà mở ra, một đạo tinh quang bắn ra. Đồng thời, cái kia vốn là nắm chặt hạng nặng súng laser tay phải một cái run run. Họng súng đảo chuyển. Ầm ầm. Tiếng oanh minh bắt đầu giống như một đạo kinh trời sét đánh. Tia sáng trắng thoáng hiện, chuẩn xác vô cùng nổ vang thân ảnh khó lường Bạch Hùng. Cái này làm sao có thể? Đưa lưng về phía ta, ngươi lại như thế nào vậy ta? Bạch Hùng trước mắt một mảnh tia sáng trắng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt tràn ngập sợ hãi, đây là hướng về tử vong sợ hãi. Nhưng mà, trong miệng cái tia run rẩy lời của còn chưa tự mình không trùng phiêu tán ra, liền tại tia sáng trắng chôn vùi xuống biến mất tại hư vô trong. Trong khoảnh khắc, đại địa run rẩy. Theo Bạch Hùng thi triển quỷ dị thân pháp, xuất hiện tại Sở Bắc sau lưng, lại đến Sở Bắc run run tay phải thay đổi họng súng, vậy tiểu nháy mắt công phu. Xoẹt. Tiếng xe gió vang lên, nổ tung chỗ một cái trứng bổ câu giống như lớn nhỏ ngân quang bay vút mà ra, rơi vào Sở Bắc dưới chân. Đợi đến lúc kia sáng trăng tán đi, có chỉ là một cái hình tròn hố to cùng với cái kia vỡ thành đen cặn bã xương cốt. Tuy nhiên ta không biết con của ngươi là ai, nhưng ngươi bây giờ có thể đi cùng hắn. Sở Bắc tay phải một chiêu, đem cái kia dưới chân từ nổ tung chỗ bay vụt mà đến chiếc nhẫn hấp tới trong tay, thoáng dò xét một phen về sau, bước chân đi thong thả đi đến hố sâu chỗ, lắc đầu. Đừng tới đây. Bên hai bên cạnh vang lên cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, trong lương đỉnh Lý Cổ Long, Vu Thừa bọn người nhao nhao kịp phản ứng, hai chân không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại vừa mới, bọn hắn dựa vào không còn một cái cựu tinh linh sư, tự mình đối phương sau lưng đánh tới, không chỉ liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, ngược lại còn bị trong tay đối phương cái kia lớn đồ vật chuẩn xác vô cùng đánh trúng. Kinh khủng nhất chính là, đối phương từ đầu đến cuối đều không có xoay người. Đạp đạp đạp. Sở Bác thần sắc không thay đổi, chậm rãi bước trước bước chân, hướng về đỉnh nghỉ mát tới gần. Cái kia dẫm trên đá xanh thanh thúy âm thanh nghe vào Lý Cổ Long, Vu Thừa bọn người trong thai lại như là cái kia tới từ địa ngục ma âm một loại. Làm. Hiệu Cầm Đồ Ca, nhìn tại chúng ta vừa mới phóng quá Mạc Khinh Vũ băng đồng đồng phân thượng, chuyện này cứ như vậy cũng được à? Còn nữa, các nàng lưỡng đều không có bị thương, ngài vậy không có gì tổn thất à? Ngược lại là chúng ta, tổn thất trên trăm tỷ vệ. Tiểu Liên Bạch Hùng đại nhân, hắn đều chết. Lý Quảng ở trên trước một bước, cực lực ổn định lại tâm thần, trong lời nói mang theo thanh âm rung động. Nghe được Lý Quảng trong miệng lời nói, Sở Bác cười. Chuyện này cứ như vậy tính toán. Nhìn tại các ngươi không để cho Khinh Vũ với đồng đồng bị thương phân thượng, ta có thể cho các ngươi cái chết không có bất luận cái gì thống khổ. Hơi trước treo tức tiếng nói vừa ra, Sở Bác ánh mắt tụ tập tại Vu Thừa trên người, liền bình thường dân chúng đều không buông tha, phải chết 100 lần. Nói xong, không đợi Lý Quảng, Vu Thừa bọn người mở miệng lần nữa, Sở Bác tay phải có chút nâng lên, họng súng nhắm ngay đỉnh nghỉ mát. Không, không cần. Van cầu ngươi. Không cần. Lý Cung Long thần sắc cảm đạm, ngưng mắt nhìn xem hạng nặng súng laser họng súng, mặt xám như tro. Vu Thừa, Vũ Sát bọn người cũng giống như thế, hai chân không bị khống chế run lẩy bẩy. Ầm ầm. Sở Bác không nói thêm gì nữa, trực tiếp bóc cỏ. Tia sáng trắng tránh qua, đại địa run rẩy, một tiếng vang thật lớn quanh quần tại làm cái Lý phủ. Lý Cung Long bọn người hoảng sợ tiếng kêu gần kề vang lên mấy mắt, liền nhạt nhòa trong không khí. Tia sáng trắng tiêu tán, đề nghị mát biến mất không thấy gì nữa, hố sâu bốn phía vụn vặt lẻ tẻ chồng chất trước chút ít gạch ngói. Về phần Lý Cuồng Long bọn người, tại trong lúc nổ tung vậy toàn bộ hóa thành huyết đủ. Két két, két két. Xa xa vòm trời phía trên, địa như trước lóe một đạo đạo bạch quang, xem vung vậy trước một chôi chôi lợi kiếm, sấm như trước xuất cái kia ầm ầm tiếng vang, giống như trên không trung kích trống. Đầu nành mưa lớn điểm hạ xuống độ càng lúc càng nhanh, tại lôi điện làm nổi bật xuống, phản phất thần ma luận ném, từ cái này đã nhìn không thấy trong mây đen vùng ra tiên ti và tuyến, thời gian dần trôi qua đem trời và đất cho khâu lại. Giờ tuất một khắc, tự mình Sở Bắc bước vào Lý phủ đại môn, gần cây một phút đồng hồ trong thời gian, trong Lý phủ nhiều sáu cái hố sâu. Lao ra. Bọn hắn, chết. Chết. Đột nhiên, cách đó không xa giao nhau trên đường truyền đến một hồi bối rối hoảng sợ thanh âm. Đó là một đám chống dù che mưa nha hoàn, một cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hiển nhiên các nàng là bị cái này cực lớn động tĩnh cho hấp dẫn đi ra. Trong lúc các nàng chống lại Sở Bắc cái kia lạnh như băng ánh mắt lúc, lập tức luống cuống tay chân, thậm chí dọa được lạc tới trong tay dù che mưa, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại mưa trong đất. Ly khai cái này nơi thị phi, một lần nữa tìm hộ nhân ra a. Bình thản thanh âm trong không khí phiêu tán ra. Đã xanh trên đường Lý phủ bọn nha hoàn, biểu lộ vốn là khẽ giật mình, về sau lẫn nhau tương vọng một mắt, như là đạt thành nhất trí, bước nhanh hướng về đại môn trô đến phương vị chạy tới. DS, câu phiếu đề cử chương 292, trở lại bạn giới hiệu cầm đồ đi thôi. Tiếng bước chân không đội không chậm. Sở Bác đi đến Mạc Khinh Vũ bên cạnh, dừng bước lại. Ừ. Mạc Khinh Vũ cúi đầu, đáp nhẹ một tiếng về sau, lôi kéo băng đồng đồng bàn tay nhỏ bé theo sát tại Sở Bác sau lưng. Cha, lão tỷ, đừng lo lắng. Nên tỉnh, hiệu cầm đồ ca đã giải quyết hết Lý Cuồng Long bọn hắn. Vương Tiểu Hổ nhất trước phục hồi tinh thần lại, trước sau giật nhẹ Vương Bá Thiên Vương Nghiên Tịch góc áo. Cha, cái này hoàn toàn không liên quan chuyện của chúng ta a. Kế hoạch cả ngày, kết quả là chúng ta tiểu là xem xét đùa giỡn đấy. 15 miếng công phòng đạn, một miếng đều chưa dùng tới. Thậm chí, cũng còn không có với Lý Cuồng Long chống lại lời nói này. Nói đến đây, Vương Nghiên Tịch khỏe miệng khẽ động, cái này tính toán chuyện gì mà. Từ nay về sau, Tây Nguyên trấn không tiếp tục Lý phủ. Nhìn qua Sở Bắc dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Vương Bá Thiên ánh mắt một ngừng, yên bình lời nói sau lưng, hàm mang theo là vô tận vui sướng. Cha, cái kia chúng ta bây giờ nên đi con đường nào? Vương Tiểu Hổ mày nhăn lại, quét mắt sáu cái hố sâu, có chút không biết làm sao. Đi đem trong phủ sở hữu thị vệ triệu tập đến, suốt đêm phong tỏa Lý phủ. Vơ vét, chỗ phủ. Vương Bá Thiên trên khỏe miệng hất lên, cất tiếng cười to đi. Giờ tuất ba khắc, mưa như trước tại xuống, hơi có vẻ lờ mờ trường hương phố trên đường có trước ba đạo thân ảnh không nhanh không chậm hành đậu trước. Chỉ vẹn vẹn có một trôi cái dù, do Sở Bắc chống, che khuất nhưng lại Mạc Khinh Vũ băng đồng đồng hai người. Trên đường, Sở Bắc từ đầu đến cuối không nói gì, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Cường tráng thân hình tùy ý chỗ tránh mưa tuyết, vô lớp đấm quần áo dán chặt lấy phía sau lưng của hắn, không chỉ không có cho người ướt sũng chán trường cảm giác, trong lúc mơ hồ càng phát ra to lớn cao ngạo. Lão bản, ta đều biết sai, ta không nên lôi kéo Mạc tỷ tỷ lại trở về đấy, ngươi cũng đừng lại sụ mặt. Đi đến trường hương phố cuối cùng, băng đồng đồng kéo kéo Sở Bắc góc áo, tinh xảo nhỏ mang trên mặt một vòng ủy khuất. Sở Bắc nhàn nhạt quét mắt băng đồng đồng, về sau ánh mắt khẽ rơi vào Mạc Khinh Vũ trên người, đồng thời dừng lại bước chân. Khinh Vũ, Sở đại ca ngày này giết hơn trăm người, ngươi chứng kiến, sợ hãi sao? Sở Bắc hai tay khoác lên Mạc Khinh Vũ vai ở trên, biểu lộ vô cùng chăm chú. Không sợ, Mạc Khinh Vũ giơ lên con mắt, nhìn thẳng Sở Bắc, một chữ một đều. Nhìn qua trước mắt không có chút nào do dự Mạc Khinh Vũ, Sở Bắc lạnh lùng khuôn mặt biến mất không tại, mà chuyển biến thành là trong ngày thường cái kia bình dị gần gũi lười biếng tư thái. Thật tốt. Sở Bắc luốt luốt Mạc Khinh Vũ tóc xanh, đồng thời kéo băng đồng đồng bàn tay nhỏ bé, đi thôi, trở lại hiệu cầm đồ. Nhanh như vậy tiểu biến trở về đến. Mạc tỷ tỷ, ngươi như thế nào có như vậy lớn ma lực? Băng đồng đồng bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đồng thời gãi cái hốc, vẻ mặt mê mang. Sở đại ca, Khinh Vũ, đồng đồng, các ngươi trở về. Sở Bắc ba người vừa quẹo vào an nghi ngõ, Lãnh Nguyệt Ngưng liền từ Lý Thị Y trong quán trông cái dù nhỏ chạy đến. Nguyệt Ngưng, ngươi với Lý Minh không đúng một mực tại chờ chúng ta a. Sở Bắc quét mắt Lãnh Nguyệt Ngưng về sau, ánh mắt rơi vào Y trong quán đang từ trong nhìn xem bọn hắn Lý Nhân, phất phất tay chào hỏi. Há lại chỉ có từng đó là chúng ta, Ngưu đại đường, Thái đại ca, Tự Liên Phong lão đầu tử đều đang đợi các ngươi trở về này. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt Ngưng sắc mặt cố ý âm trầm xuống, nhìn chăm chú nhìn về phía Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, ngươi mang theo đồng đồng đùa cũng quá điên a. Cái này đều giờ tuất, trời còn rơi xuống mưa to thế này, nếu không là Sở đại ca đi tiếp các ngươi, hai người các ngươi còn muốn chơi đến càng muộn. Nguyệt Ngưng tỷ, lại để cho ngươi lo lắng. Mạc Khinh Vũ lẽ lưỡi, cũng không có tuyên bố biết Lãnh Nguyệt Ngưng bản thân mình bị bắt cóc sự tình. Dù sao, bởi như vậy, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm lo lắng. Nguyệt Ngưng, ta đây liền mang theo Khinh Vũ với đồng đồng về trước đi. Sở Bác mặt lộ vẻ tiểu ý, tại đem Lãnh Nguyệt Ngưng đưa về y quán về sau, mang theo Mạc Khinh Vũ băng đồng đồng hai người tiếp tục hướng vạn giới hiệu cầm đồ bước đi. Trên đường, tại đi quá Thái thị lò rèn với Nưu thị thợ may cửa tiệm trước, Thái Tín, Nưu đại nương trước sau theo trong tiệm đi ra an ủi. Một phút đồng hồ sau, vạn giới hiệu cầm đồ, lầu 2. Lão bản, người nọ còn không có tỉnh này. Ta cùng Mạc tỷ tỷ đi trước ngủ, nay cái này mà mệt mỏi. Băng đồng đồng theo tóc xanh thanh niên trong phòng đi ra đánh cái ngáp về sau, lôi kéo Mạc Khinh Vũ đi hướng tây nam phòng ngủ. Nhìn qua hai người bóng lưng, Sở Bác khẽ miệng trong lúc lơ đãng bộc lộ mỉm cười, cho đến Băng đồng đồng đem cửa phòng đóng lại, Sở Bác đi vào bản thân mình phòng ngủ. Mềm mại trên mặt giường lớn, Sở Bác khoanh chân mà ngồi. Tay phải từ trong lòng móc ra một miếng trứng bồ câu giống như lớn nhỏ lóe ra ngân quang chiếc nhẫn, chăm chú bắt đầu đánh giá. Cái giới chỉ này đúng là Sở Bắc diệt sát Bạch Hùng lúc, theo nổ tung trô bắn ra đi ra đấy. Tia sáng laser song phía dưới, có thể hoàn hảo như lúc ban đầu chiếc nhẫn tất nhiên không là phản phẩm. Vậy mà có dấu vết máu. Luốt luốt trong tay chiếc nhẫn, Sở Bắc mày nhăn lại. Vết máu, dùng máu phong ấn, nếu muốn lấy ra trong phong ấn đồ vật, hoặc là do gieo xuống vết máu chi nhân tự mình đến, hoặc là cường hành hủy diệt vết máu. Nhưng mà, muốn nghĩ hủy diệt vết máu, xuất thủ chi nhân tu vi tất cần phải tại phía xa loại ấn người phía trên. Thật sự là cái đau đầu vấn đề. Ngay tại Sở Bắc không biết nên xử lý như thế nào trước mắt chiếc nhẫn này lúc, đầu giường bên cạnh tỉnh ngủ không lâu thì chủ tựa hồ phát giác được Sở Bắc làm phức tạp. Đi cả, đi cả. Tiếng gào rơi xuống, thịt chủ mèo một chút chui vào Sở Bắc được trong. Sau một khắc, duy gặp hắn đung đưa cái kia cùng loại răng cưa hình dáng kia chớp cái đuôi, hắn trên hai gò má cái kia hai cái hồng tròn khu vực hiện hiện một chút nho nhỏ điện quang. Thịt chủ. Suy suy dòng điện trong tiếng, thịt chủ lần nữa quát to một tiếng. Lập tức, hắn trên gương mặt điện quang bắn ra, đập nện tại Sở Bắc trong tay trên mặt nhẫn. Vậy mà phá vỡ phong ấn. Sướng sở sau nửa ngày, Sở Bắc phục hồi tinh thần lại, một chút bối rối thoát ra. Tại điện chủ cái kia nhìn giống như cực kỳ bé nhỏ dòng điện xuống, trong giới chỉ cái kia đạo huyết ấn biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái chỉ có nhất lập phương không gian loại nhỏ cần phải di giới, bên trong vụn vật lẻ tẻ bày đặt một ít Bạch Hùng hàng ngày đổi quần áo. Nếu nói là đáng giá đồ vật, vậy thì cái kia 20 miếng linh tệ. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Sở Bắc chú ý lực cũng không phải linh tệ, mà là một bản ố vàng sách cổ. Mỹ ảnh vô ngân. Sở Bắc trà lau rơi sách cổ bìa mặt ở trên cho bụi, lộ ra bốn cái không trùng có lực chữ to. Bay qua bìa mặt, làm Sở Bắc đại khái xem hết trong sách nội dung là, khóe miệng lập tức giơ lên một vòng tiếu ý tại trong lý phụ lúc, hắn nhìn thấy Bạch Hùng thi triển cái này võ kỹ lúc, ngay từ đầu quả thực bị kinh đến. Tốt tại, đối phương chỉ là nắm giữ ra lông, khoảng chừng tốc độ ở trên có trên diện rộng đề cao, thân ảnh kia mang theo tiếng xé gió nhưng như cũ vẫn còn. Đây cũng là vì sao, Sở Bắc không cách nào trước tiên bắt đến Bạch Hùng thân ảnh nhưng như cũ có thể phán đoán chính xác xuất hắn vị trí chỗ đến nguyên nhân. Đối với hắn mà nói, lỗ tai là thứ hai con mắt. May mắn chính là, cái này Bạch Hùng tu vi còn không có hoàn toàn đạt tới tu luyện mị ảnh vô ngân yêu cầu. Nếu như Bạch Hùng có thể làm được liền tiếng xé gió đều có thể che giấu, lúc ấy có lẽ thật đúng là sẽ đối với hắn mang đến một ít làm phức tạp. Chương 293, phản ứng sau đó tu võ giả, tu vi là căn cơ, võ kỹ là phụ trợ. Đồng cấp chiến đấu, thường thường chiến thắng cái kia một phương, đều là tại võ kỹ ở trên chiếm cứ ưu thế. Nhưng võ kỹ vậy có một rất lớn hạn chế, phẩm giai rất cao võ kỹ hướng về tu vi người tu vi cảnh giới có trước cứng nhắc yêu cầu, phẩm giai quá thấp võ kỹ hướng về những cái kia tu vi cảnh giới cao tu võ giả lại không nhiều lắm tác dụng. Đổi lại mà nói, tu võ giả là muốn căn cứ tự thân tu vi chọn lựa võ kỹ đấy. Võ kỹ, nghe đồn có thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi nhất giai có thượng trung hạ tam phẩm. Trước mắt, Bạch Hùng trong giới chỉ cái này bản bị ảnh vô ngân chính là huyền giai thượng phẩm, hắn thích hợp nhất tu luyện tu vi là chính linh tướng cảnh giới. Tu vi thấp, như là Bạch Hùng đồng dạng, không cách nào hiểu được biết luyện tinh túy trong đó, tu vi cao, tăng phúc hiệu quả lại quá thấp, trong thực chiến bắt đầu không đến quá lớn tác dụng. Gánh nặng đường xa. Sở Bác lần nữa rất nhanh lật xem một lần trong thư tịch nội dung về sau, liền sách mang theo chiếc nhẫn đem hắn mất hết túi tu gì trong. Đêm dài, mưa lớn đến đột nhiên, đi vậy cực kỳ đột nhiên. Điểm một chút giọt nước dừng lại tại An Nghi trên đường, trong đêm tối đá xanh phản xạ xuất điểm một chút lổn đốn, tiến tình ăn nhàn. Hôm sau, một vòng mặt trời đỏ như thường ngày giống như, tự mình phía đông từ từ bay lên. Tươi đẹp ánh mặt trời nghiêng chiếu vào hạ xuống, trường hương phố trên đường bôi ở trên một tầng màu vàng hào quang. Hai bên đường gạch đá trong khe, điểm một chút xanh biếc cọn cỏ non lần nữa ngóc đầu lên, sinh cơ bừng bừng. Đạp 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 đạp. Trên đường phố, thỉnh thoảng vang lên dồn dập tiếng bước chân, đều hướng phía cùng một cái phương vị tụ tập mà đi. Sáng sớm, các ngươi cái này gấp giống đều là chạy đi đâu ạ? Chẳng lẽ lại hồi lâu không trở về, chân ở trên giảm giá cửa hàng biến nhiều. Một gã cầm trong tay quạt xếp xuyên áo xám tuấn tú nam tử mày nhăn lại, mặt lộ vẻ hoang mang khó hiểu chi sắc, kêu ngừng mới từ bên cạnh hắn chạy qua một đám người. Lý phủ xuất đại sự. Trong vòng một đêm, giống như bị vương phủ cho bưng. Cũng không biết là thật hay giả, chúng ta đây là đi xem này. Chàng trai, cái khác ngây ngốc trước. Mau cùng chúng ta trước hết cùng đi xem đi, trễ, tiểu đoạt không đến vị trí. Thời gian không nhiều vậy, lời nói không nói nhiều, chúng ta đi trước nhìn ở trên nhìn lên. Bị vương phủ bưng. Cái này làm sao có thể? Áo xám nam tử như là nghe được từ trước tới nay buồn cười nhất chuyện cười một loại, nhịn không được cười ra tiếng. Người còn cái khác không tin. Đã có mấy cái người nói như vậy. Một đám người bên trong một gã cao tráng nam tử phủi phủi hừ lạnh một tiếng, nói đi liền không lại để ý tới áo xám nam tử, lĩnh trước đồng bạn tiếp tục hướng Lý phủ mà đi. Chẳng lẽ ở đâu xảy ra vấn đề? Nhìn qua bốn phía ngày càng nhiều người chạy bộ đi, áo xám nam tử không lại do dự, bộ pháp hoạt động, trong khoảnh khắc liền vượt qua lúc trước một đám người. Ba mẹ nó, ngươi thấy không? Vừa mới qua cái kia người, chứng kiến. Hắn chẳng phải là vừa vặn hỏi chúng ta lời nói cái kia người mà. Tốt tốc độ nhanh. Tên này đến tột cùng là ai hả? Trước kia chưa thấy qua hắn a. Nhìn bộ dạng như vậy, ta dám đoán chắc hắn tất nhiên là cái tu võ giả. Ta đi, có mắt không trong a. Chúng ta vậy mà bỏ qua một cái kết giao tu võ giả cơ hội thật tốt a. Cao tráng nam tử một đám người biểu lộ kinh ngạc, làm bọn hắn kịp phản ứng nghĩ đuổi theo đến lúc, áo xám nam tử đã biến mất không thấy gì nữa. Trường Hương phố trung đoạn, Lý phủ. Trước cửa, vốn là cao lớn uy vũ khí thế bảng bạc hai tòa sư tử đã biến thành vỡ vụn hòn đá, thất thần thất lạc trước. Vỡ vụn hòn đá hai bên, phân biệt đứng vững năm tên cầm trong tay trường đao thị vệ, một cái biểu lộ lạnh lùng. Này khắc, trường hương phố ở trên ngày càng nhiều người đi đường vào tới, đem những cái này thị vệ xuống lại ở bên trong, 3 năm thành đoàn, nghiêm nhiên một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Ta cùng Lý huynh từ trước đến nay có trước sinh ý ở trên lui tới, ta muốn vào đi bái phòng hắn. Một gã ăn mặc hoa lệ trung niên mập mạp vẻ mặt ngạo ý ở trên trước một bước, nói đi liền muốn hướng đại môn đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đi ra 2 bước, một chuôi sáng long lanh trường đao để ngang trước người của hắn, chớp động lên hàn mang. Vương phủ tại trong làm việc, người không có phận sự hết thảy không được đi vào. Sâm lanh thanh âm xuất từ một danh thị vệ trong miệng. Ngươi, các ngươi trong vương phủ người đến Lý phủ làm gì vậy? Trung niên mập mạp nhìn qua trên cổ mang lấy trường đao, vốn là hơi có vẻ hùng hăng cản quấy khí diễm biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không có quyền biết rõ. Tóm lại, hiện tại ngươi không thể đi vào. Cầm đao thị vệ lạnh lùng lườm mắt trung niên mập mạp, trong lời nói mang theo nồng đậm uy hiếp. Lý phủ với vương phủ chính là chúng ta trấn ở trên 2 cái đỉnh cấp nhà giàu, bọn hắn từ trước đến nay bất hòa, dựa theo trước mắt chứng kiến, Lý phủ sẽ không phải thật sự bị vương phủ cho bưng a. Ta đã ở chỗ này thủ trong chốc lát, lại không có nhìn thấy Lý phủ chủ thân ảnh. Dựa theo hắn tính nết, vương phủ chủ nếu là dám như thế cưỡng chiếm phủ đệ của hắn, hắn sớm nên đi ra. Theo ta suy đoán, Lý phủ chủ yếu sao có việc ra ngoài, có lẽ đã trải qua. Cái khác luận đoán, bọn hắn mà không phải chúng ta có thể mù nhận xét đấy, im im lặng lặng làm quần chúng là tốt rồi. Tuy nhiên nói trở lại, vương phủ chủ đã dám làm đến một bước này, cái này Lý phủ chủ hơn phân nửa đã thất bại. Tại một đám quần chúng kịch liệt nghiên cứu thảo luận thời điểm, một gã cầm trong tay quạt xếp xuyên áo xám nam tử lặng yên không một tiếng động đi đến khoảng cách đại môn 30m xa góc rẽ. Duy gặp hắn chân phải đặt đấy, nhẹ nhõm càng quá cao đạt 4m từ đây, tiến vào trong Lý phủ. Có người xung tới. Trầm thấp thanh âm vang lên, áo xám nam tử vừa dứt đấy, liền bị 3 gã cầm đao thị vệ bao vây lại. Ngươi là người phương nào? Dám cả gan tự tiện xông vào nơi này? Một gã thị vệ lên tiếng hỏi thăm. Tự tiện xông vào? Như không phải là không muốn đánh rắn đậu cỏ, về nhà ta lại thế nào cần đào tường đây? Sâm lanh thanh âm rơi xuống, áo xám nam tử không để cho 3 gã thị vệ bất kỳ phản ứng nào thời gian, thân ảnh chớp động, từng cái cổ tay chặt chuẩn xác vô cùng đánh trúng thị vệ yết hầu chỗ. Tùng tùng tùng. Trong chốc lát công phu, 3 gã thị vệ trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, không có hô hấp. Tây Nguyên diễn đàn lẫn nhau tại Lý phủ trước náo nhiệt mà nói, diễn đàn bên trong đồng dạng nổ tung nổi. Chăm chú nhìn lại, diễn đàn hôm nay đầu đề toàn bộ với Lý phủ có quan. Phụ trương, phụ trương, hôm nay trường hợp đặc biệt, không mang bọn ngươi đi vào hiệu cầm đồ hình, mà là đi vào Lý phủ. Xuất đại sự, Lý phủ, vương phủ náo đi. Đã tỉnh lại đồng bạn, nhanh chóng đến đây trường hương phố. Một hồi mưa lớn lệnh chúng ta trốn trong nhà, tiếc nuối chính là, cũng đang bởi vì như thế, bỏ qua một siêu đại sự kiện. Xin giúp đỡ bài. Ai có thể xuất cái biện pháp, có thể tại không kinh động 10 tên thị vệ trông coi xuống, tiến vào Lý phủ. Cùng loại thiếp mời chừng hơn 20 cái, thiếp mời hồi phục số lượng đều đạt tới trên 100, một cái lần lượt một cái. Từng cái phát thiếp mời người nít nạm đều không giống mới, thời gian vậy có trước sau, nhưng cách xa nhau thời gian không dài. Không hề nghi ngờ, những cái này thiếp mời đều chỉ hướng Lý phủ với vương phủ. Nếu nói là những cái này thiếp mời trong lửa nóng nhất không ai qua được cái kia đưa đỉnh thiếp, thật sự là vì cái này đưa đỉnh thiếp phát thiếp mời người quá mức là thủ. Tiểu Hổ thích Vũ Anh, vương phủ đại thiếu gia, Vương Tiểu Hổ. Chương 294, người mắt xanh tỉnh lại, này nay về sau, Tây Nguyên trấn không tiếp tục Lý phủ, Tiểu Hổ thích Vũ Anh. Chư vị, ta vương phủ với Lý phủ từ trước đến nay bất hòa, mọi người đều biết. Các ngươi có lẽ cũng có thể đoán được, vương phủ với Lý phủ tầm đó tất nhiên chỉ có thể còn sống một cái. Chắc hẳn các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Lý phủ sự tình, như các ngươi chứng kiến, ta vương phủ đã công chiếm Lý phủ. Theo đêm qua bắt đầu ta trong vương phủ người cũng đã toàn diện phong tỏa Lý phủ. Không lâu sau này, ta vương phủ đem toàn diện tiếp nhận Lý phủ lớn nhỏ sinh ý, đến lúc đó mong rằng các vị bài hữu có thể nhiều hơn cổ động. Tây Nguyên vương giả, bà mẹ nó, ta không tại những ngày này bên trong, phát sinh đại sự cũng quá nhiều a. Gần cây một đêm thời gian, cái này chấn ở trên thế lực cách cục đều phát sinh biến hóa. Lục Nguyệt Phi ưng, các ngươi vương phủ với Lý phủ sự tình, hôm nay thế nhưng mà đoạt hiệu cầm đồ ca đầu đề a. Ta kêu Lý Hồng Thiên, Lý Cung Long, Lý Quảng bọn hắn người đâu? Không đúng đã bị các ngươi cho. Các ngươi cũng đừng quên, Lý Cung Long còn có một con trai trưởng a. Ta là đại thần Tây, ta kêu Lý Hồng Thiên, ngươi không nói ta đều cấp quên. Tuy nhiên nói trở lại, Lý Cung Long con trai trưởng tiến về trước nơi khác học nghệ cũng đã hơn 10 năm, phải hay là không còn sống đã thành một vấn đề. Hắc Diêu đại hiệp, tiểu hổ, ngươi cái này cũng quá không đạo đức a. Tư cách ngươi tốt nhất huynh đệ, ngươi như thế nào cũng phải sớm cái 1-2 ngày thông báo ta một tiếng a. Đường gia đại thiếu, xem ra muốn không bao lâu, về sau chấn ở trên mạch máu kinh tế đều khống chế tại các ngươi vương gia trong tay. Ngay sau, ta cái này phải hảo hảo định bợ ngươi vương đại thiếu a. Trường Hưng phố, hoàng phủ. Một gian tinh xảo trong phòng, Hoàng Thiên Cương chính ngồi ngay ngắn ở hoàng xương viện mép giường bên cạnh, phụ tử lưỡng cười cười nói nói. Đạp đạp đạp. Một hồi dồn dập tiếng bước chân từ xa mà đến gần, ngay sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp xông vào trong phòng. Tiểu anh, ngươi hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Còn có chỗ chống đến ta ở đây, là có chuyện gì sao? Theo thời gian chuyển rời, hoàng xương viễn gãy xương đã hoàn toàn khép lại, ngày gần đây đã thử độc lập hành động. Tự nhiên, hắn trên mặt luôn tràn đầy nhàn nhạt vui mừng. Cha, gia gia, các ngươi nhanh lên Tây Nguyên diễn đàn. Xuất đại sự, Lý phủ đã hết. Hoàng Vũ hoanh thở hổn hộc, hiển nhiên chạy có chút gấp, hai gò má mang theo một chút từng hồng. Sáng sớm làm càn. Cái gì Lý phủ hết? Hôm qua cái này giữa trưa, ta vẫn còn Tây Nguyên quán rượu chứng kiến Lý Cuồng Long này. Hoàng xương viễn tức giận lườm mắt Hoàng Vũ hoanh. Hoàng Vũ hoanh hít sâu một cái khí, về sau một thanh đi qua trên mặt bàn chén nước, một uống mà xuống, thoáng bình phục về sau, nói, Lý phủ thật sự hết. Ngay tại đêm qua, Vương phủ đem Lý phủ cho bưng. Hiện tại, Vương phủ đã bị Lý phủ cho chiếm lĩnh. Về phần Lý Cổ Long, Lý Quảng, Lý Hân bọn hắn, vậy chẳng biết đi đâu.
Cái gì?
Chuyện này là thật?
Nghe vậy, Hoàng Thiên Cương miệng hé miệng, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra thông đạn.
Cha, ngươi cái khác ngây ngốc chứ a?
Nghe được Hoàng Vũ Vinh lời nói, Hoàng Sương Viễn vốn là sức sở, tiếp theo vậy nhanh chóng từ đầu bên gối cầm qua thông đạn.
Sau một hồi khá lâu,
ra ra, các ngươi hiện tại tin tưởng a?
Lý phủ thật sự không còn. Hoàng Vũ Vinh nhìn xem Hoàng Sương Viễn, Hoàng Thiên Cương hai người kinh ngạc thần sắc, lần nữa lên tiếng.
Không nghĩ tới Vương huynh thật sự độc thủ.
Cái này,
tốc độ không mặt cũng quá nhanh.
Khiếp sợ qua đi, Hoàng Sương Viễn thở dài một hơi, ánh mắt tập trung tại Hoàng Thiên Cương trên người, ngựa khí bức vàng.
Ra ra, ngươi đang suy nghĩ gì này ạ?
Nhìn thấy Hoàng Thiên Cương thất thần, Hoàng Vũ Vinh thò ra tay giật nhẹ hắn góc áo.
Không có lẽ, không có lẽ a?
Hoàng Thiên Cương mày nhăn lại, trong miệng liên tục lên tiếng.
Cha, ở trong đó có vấn đề gì sao?
Dừng tại chúng ta lập trường, chúng ta đã sớm dự liệu được như vậy cục diện.
Lý phủ với Vương phủ tầm đó, tất nhiên có một cuộc chiến đấu, hai nhà bọn họ chỉ có một nhà có thể dừng chân Tây Nguyên trấn.
Chỉ có điều, cái này đến có chút quá mức đột nhiên a.
Hoàng Thiên Cương lắc đầu, về sau ngưng mắt nhìn vẻ mặt khó hiểu chi sắc Hoàng Sương Viễn, ngươi có lẽ không biết, cái này Lý phủ sau lưng có trước một cái núi dựa lớn.
Nếu ta đoán không sai, sau lưng của hắn đứng đấy hẳn là Hắc Long Đường.
Vương phủ lần đạo lý có thể tại trong vòng một đêm bỏ Vương phủ a?
Còn có như vậy nội tình.
Hoàng Vũ Vinh miệng khẽ nhếch, về sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong lúc biểu lộ mang theo kinh ngạc, ra ra, ấn ngài nói như vậy, cái này trong Lý phủ hẳn là có Hắc Long Đường cao thủ tọa trấn a.
Chỗ này tại yếu thế hẳn là Vương phủ a, nhưng này kết quả lại là Vương phủ công chiếm Lý phủ, tựa hồ bọn hắn còn không có quá lớn nhân viên thương vong.
Cái này cũng chính là ta khó hiểu địa phương.
Tiểu Anh, có chỗ chống ngươi đi tìm một chuyến Vương tiểu hổ, hắn có lẽ đúng nói cho ngươi biết hết thảy đấy.
Ừ.
Hoàng Vũ Vinh gật gật đầu, về sau nhanh như chớp chạy ra cửa phòng.
Chính Dương phố, Tạ Trang.
Lao ra, cách cục biến.
Một gian tinh xảo trong phòng, Tạ Chính Đức ngồi ở trên mặt ghế phẩm trước trà nước, tại hắn bên cạnh thân, bộ hoàng cung kính đứng thẳng một bên.
Đến quá nhanh, ngoài ý liệu a.
Tạ Chính Đức thật dài thở dài một tiếng.
Lao ra, cái kia Lý phủ danh nghĩa cái kia chút ít sản nghiệp xử lý như thế nào?
Bộ hoàng cầm lấy ấm trà, bước đi thong thả dạo bước phạt, vì Tạ Chính Đức thêm đầy nước.
Chúng ta không cần nhúng tay.
Cái này bản chính là bọn họ hai nhà ở giữa sự tình, tự do Vương Bá Thiên bản thân mình đi xử lý a.
Tạ Chính Đức khoát khoát tay, tiếp theo đi ra cửa phòng, ngước mắt nhìn về phía phương xa, lâm vào trong trầm tư.
Trường Hưng phố, Cao phủ.
Cha, Vương thúc đánh hạ Lý phủ.
Từ nay về sau, Tây Nguyên trấn ở trên không tiếp tục Lý phủ.
Trong phủ, một tòa trong tròi nghỉ mát, Cao Tử Ý thò ra tay vì Cao Minh Xoa nắn lấy vai.
Lúc này đây, ngươi Vương thúc sở dĩ có thể thắng, có lẽ nhờ có Sở tiểu hữu cái kia công phòng đạn.
Không nghĩ tới chính là, ngươi Vương thúc che giấu quá sâu, tại động thủ trước đó, ngay cả ta đều không có bất luận cái gì tin tức.
Tiếng nói vừa ra, Cao Húc đứng dậy, buông lỏng gân cốt sau nhìn về phía Cao Tử Ý,
đi, chúng ta đi trước Vương phủ ngồi, chờ bọn hắn trở về.
Tại Tây Nguyên trấn khắp nơi nhân mã đều tại nghiên cứu thảo luận Vương phủ với Lý phủ ở giữa sự tình lúc, vạn giới trong tiệm cầm đồ, Sở Bác chính thích ý nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn.
Đông đông đông.
Lão bản, rời giường đấy, một ngày mới bắt đầu á.
Trừ dồn dập tiếng đập cửa bên ngoài, còn có băng đồng đồng tiếng gạo.
Khi nào mới là cái đầu a?
Sở Bác theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hai đầu lông mày mang theo một chút bất đắc dĩ.
Băng đồng đồng ẩn đến từ trước, hắn có thể một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi sáng sớm sớm đúng giờ sẽ có tiếng đập cửa cùng với băng đồng đồng cái kia khóc quỷ âm thanh.
Mỗi lần đến lúc này, Sở Bác sẽ bay lên một cái niệm tưởng, đó chính là cường hành đem băng đồng đồng đưa về nhà đi.
Két két, môn khai mở.
Lão bản, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, cái kia mắt xanh người tay vừa mới động.
Theo ta thấy, hôm nay là hắn có thể tỉnh lại.
Sở Bác sửa sang lại tốt quần áo, vừa kéo cửa ra, băng đồng đồng liền vẻ mặt hưng phấn chỉ vào hướng về môn, không thể chờ đợi được nói ra.
Chương 295, dùng máu nhỏ vào hắn động.
Nghe được băng đồng đồng lời nói, Sở Bác con mắt sáng ngời, không thể chờ đợi được hướng đi hướng về môn phòng ngủ.
Lão bản, cái này không giống tác phong của ngươi a.
Nhìn lên so với ta còn gấp.
Nhìn qua đã đi đến mép giường bên cạnh Sở Bác bóng lưng, băng đồng đồng lườm miệng, tinh xảo nhỏ mang trên mặt khó hiểu.
Sở Bác chỉ là thoáng lườm mắt băng đồng đồng, chú ý lực liền tất cả đều đặt ở mắt xanh thanh niên trên người.
Hắn sở dĩ so băng đồng đồng còn chờ mong trước mắt xanh thanh niên tỉnh lại, quả thật là hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi.
Đồng đồng, ngươi tiếp tục xem hắn.
Như hắn tỉnh lại, trước tiên cho ta biết.
Sở Bác điều tra một phen mắt xanh thanh niên tương thế, về sau nhìn về phía băng đồng đồng mở miệng dặn dò.
Không có vấn đề, cái này người tiểu giao cho ta.
Băng đồng đồng gật đầu, bày một cái ok thủ thế.
Nửa khắc đồng hồ sau,
Sở Bác vừa đi vào an nghi trang viên, chú ý lực liền chớp mắt bị đông nam góc hắc nguyệt cây bồ đề hấp dẫn.
Nhìn chăm chú nhìn lại, hắc nguyệt cây bồ đề ở trên bộ phận trái cây đã hoàn toàn thành thục, tản ra yêu dị hắc mang.
Á cổ.
Ngay tại Sở Bác vừa đi hai bước, một đạo quen thuộc hưng phấn tiếng gào tự mình cách đó không xa truyền đến.
Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu cam tránh qua, ẩn đi vào Sở Bác ngực trong.
104, 105, 106, 112.
Hắc nguyệt cây bồ đề trước, Sở Bác ánh mắt đảo qua từng cái chặt cây, kiểm kê tính toán.
Làm trong miệng cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, khóe miệng có chút giơ lên, mang theo mỉm cười.
Đúng vậy, hôm nay một cái không ít.
Nhìn ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, cho ngươi điểm ban thưởng.
Sở Bác xoa bóp há cổ vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, về sau lấy ra một miếng linh lực đan, lột bỏ 1/3 đặt ở á cổ miệng bên miệng, ăn đi, tiểu gia hỏa.
Á cổ, á cổ.
Tiểu gia hỏa kích động kêu, không chút do dự đem Sở Bắc trong tay linh lực đan một ngụm nuốt vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc chi sắc.
16, 17, 18,
hay là 24 cái, không nhiều không ít. Kiểm kê hết Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả tổng số lượng về sau, Sở Bắc lại kiểm kê một phen đã thành thục trái cây. Từ khi vừa rồi Bồ Đề kết quả thành thục về sau, lúc cách 4 ngày, Sở Bắc rốt cục có nên đón thu hoạch thời điểm. Gian khổ nhiệm vụ bày ở trước mắt, hắn thiếu nhất đúng là tiền a.
Xoẹt.
Tiếng xe gió vang lên, Sở Bắc thả người nhảy lên bắn ra đến trạng cây ở trên, bắt đầu ngắt lấy thành thục trái cây. Ngắt lấy hoàn tất, Sở Bắc không có chút nào do dự, trực tiếp móc ra thông đạt cho Hoàng Vũ Văn phát tin tức. Tiếp theo, lại theo thứ tự cho Bình Châu nội thành trước đây thêm hắn thông qua thông đạt thêm hắn làm hảo hữu cái kia chút ít tu võ giả phát đi tin tức. Đương nhiên, Sở Bắc đối với những người này phát ra trong tin tức dung đều là đồng dạng, Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả lần nữa có hàng, số lượng có hạn, tới trước chưa được. Địa chỉ: Tây Nguyên trấn trưởng Hương phố An Nghi ngõ vạn giới hiệu cầm đồ. Đợi tiền đến, đem 24 miếng thành thục Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả để vào túi tu di về sau, Sở Bắc bước đi thong thả trước bộ pháp đi về hướng trung tâm khu vực. Hai ngày qua, như trước là miệng còn hôi sữa đi ra. Sở Bắc nửa ngồi trước thân thể, túi đầu nhìn xem trước người cái kia làm dấu hiệu vị trí, như trước là một khối hình thành thổ địa. Hắc Nguyệt Bồ Đề kết quả đều lần nữa thành thục, ngươi thế nào hay là một chút động tĩnh đều không có đâu rồi, cái này không có lẽ a. Sở Bắc trong miệng nhỉ non một tiếng, mày nhăn lại, trong lúc biểu lộ mang theo hoang mang. Đồng dạng là hệ thống ban thưởng, cái này thí thần hoa hạt giống cũng quá không để cho được a.
Á cổ.
Á cổ tựa hồ phát giác được Sở Bắc hoang mang, vì ngẩng lên đầu lườm mắt Sở Bắc về sau, con ngươi bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, đáng yêu cái hót đi từ từ Sở Bắc về sau, tung người đến trên đất, dùng cái kia bén nhọn nhỏ móng vuốt bắt đầu đào bắt đầu dấu hiệu bên cạnh cái kia khối thổ địa.
Không thể.
Sở Bắc còn không kịp ngăn cản, một cái nhỏ hình cái hố nhỏ đã xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong, cái kia vốn là bị hắn chôn dưới đất thí thần hoa hạt giống vậy hiện lộ ra đến. Ngươi tiểu gia hỏa này, có biết hay không hạt giống này? Sở Bắc trong miệng lời nói chưa nói xong, á cổ làm một cái kỳ quái cử động. Duy gặp hắn thấp trước tiểu náo đại, cái mũi giáng chặt lấy thí thần hoa hạt giống, không ngừng nhún trước.
Á cổ.
Ước chừng một phút đồng hồ sau, tiếng gào vang lên, á cổ đem tiểu náo đại theo cái hố nhỏ trong nâng lên nhìn về phía Sở Bắc. Tiếp theo là một cái nhân tính hóa cử động, lộ ra cái kia sắc bén móng vuốt, tại trên người mình khoa tay múa chân một phen, về sau chỉ cái hố nhỏ trong thí thần hoa hạt giống, làm một cái đổ vào động tác. Ngươi lại để cho ta dùng máu. Sở Bắc hồ nghi nhìn xem á cổ, thăm dò tính mà hỏi.
Á cổ.
Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu, xác định có thể làm.
Sở Bắc truy vấn.
Tiểu gia hỏa làm trầm tư hình dáng, thoáng do dự về sau, lắc đầu. Thôi, thử một lần đi. Tiếng thở dài rơi xuống, Sở Bắc cổ tay phải xuất màu bạc vòng tay bộ phận trổ hóa thành một căn bén nhọn dao nhọn. Tay phải múa vũ động, cánh tay trái xuất hiện một đạo thật nhỏ miệng vết thương, máu tươi tuôn ra.
Hữu dụng.
Đồng nhiên, Sở Bắc con mắt sáng ngời, trên nét mặt mang theo hưng phấn.
Á cổ.
Tiểu gia hỏa vậy kích động kêu lên, hai cái móng vuốt vuốt bộ ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên tràn ngập đắc ý ngay tại Sở Bắc máu tươi vừa mới va chạm vào thí thần hoa hạt giống lúc, người sau giống như là tìm được chất dinh dưỡng một loại, chớp mắt đem máu tươi hấp thu. Một giọt, hai giọt, ba tích, cho mẹn mấy chục giọt máu tươi nhỏ, thí thần hoa hạt giống mới đình chỉ hấp thu. Thật sự lớn hơn một vòng. Nhìn qua cái hố nhỏ trong đã toát ra rễ cây thí thần hoa hạt giống, Sở Bắc miệng khẽ nhếch, vẻ mặt líu lưới. Kết quả là, không phải hệ thống sản xuất hạt giống có vấn đề, mà là phương pháp của hắn không đúng.
Tiểu gia hỏa, nhờ có ngươi.
Sở Bắc chạm nhẹ mò mấp á cổ đầu. Tán dương một phen về sau, dặn dò, hạt giống này vậy giao cho ngươi thủ hộ.
Á cổ.
Tiểu gia hỏa gật đầu đồng thời ứng một tiếng. Nửa canh giờ sau, Sở đại ca, diễn đàn bên trong hiện tại toàn bộ cũng đang thảo luận Lý phủ, quả thực nổ tung nổi. Nương theo trước nhẹ nhàng tiếng bước chân, Mạc Khinh Vũ đi vào hiệu cầm đồ. Hết thảy đều giao cho Vương phủ chủ xử lý, chúng ta không cần để ý. Nhìn thấy Mạc Khinh Vũ đã đến, Sở Bắc theo ghế nằm ở trên đứng dậy.
Sở đại ca, ngươi trên lầu người nọ như thế nào?
Lão bản, lão bản.
Ngươi mau lên đây,
hắn.
Hắn tỉnh.
Mạc tỷ tỷ, ngươi cũng tới á?
Nhanh, nhanh, cùng tiến lên đến.
Mạc Khinh Vũ trong miệng giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, dồn dập tiếng bước chân tự mình nơi thang lầu chuyển đến, vang đồng đồng vẻ mặt tường hồng hướng phía Sở Bắc kêu to lên.
Đi.
Sở Bắc trực tiếp giắt qua Mạc Khinh Vũ tay phải, lôi kéo nàng rất nhanh hướng nơi thang lầu đi đến.
Lầu 2, đông nam phòng ngủ.
Mềm mại trên mặt giường lớn, ngửa mặt nằm thẳng trước một ước chừng 20 tuổi thanh niên. Thanh niên xuyên một bộ dài quần áo, chất liệu là băng lam tốt nhất tơ lụa. Lồng ngực chỗ thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn tuyết trắng đường biển với trên đầu của hắn dương chi ngọc châm gài tóc hòa lẫn. Nhìn chăm chú nhìn lại, một đầu xanh thẳm rậm rạp tóc dài với cái tia lạnh như băng khuôn mặt, cho người một loại che không đi mê say khí tức. Đây là một cái lay người tiếng lòng nam tử, kiên nghị góc cạnh, dương cương ngũ quan, mỗi người mỗi vẻ, hợp lại tụ cùng một chỗ lại hoàn mỹ không tì vết.